Chương 43, tu luyện dễ dàng như vậy. 1. Chương 43, tu luyện dễ dàng như vậy. 1. Nhị thiếu gia, chiếu ngươi bộ dáng này cách đi, không có 10 ngày nửa tháng là không đến được Thanh Phong Sơn. Khoảng cách đế đô cửa nam bên ngoài 10 dặm đường trên quan đạo, một vị lão giả mặt mũi hiền lành ngay tại đối với một cái khác 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi hảo ngôn quyên bảo. Phúc bá, khó được ra một lần đế đô, nếu là không chậm rãi phẩm vị dọc đường mỹ rượu phong quang, há không lãng phí cơ hội thật tốt này, kẻ nói chuyện chính là hộ bộ thượng thư Lâm gia nhị công tử Lâm Triều Phong, lại nói, cha đem bực này thao đạn sự tình phân công cho ta, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào ta làm được 10 phần ra sức a. Lão nô cũng biết thiếu gia trong lòng vì đại tiểu thư bất bình, nhưng mà phụ mẫu chi mệnh cuối cùng khó mà vi phạm, nếu là lão gia thật quyết định muốn đem đại tiểu thư gả cho Tiêu gia, cho dù là đại tiểu thư vị sư phụ kia, cũng là không có cách nào ngăn cản. Phúc Ba kiên nhẫn khuyên giải nói, huống chi lão gia chỉ là phân phó nhị thiếu gia đem đại tiểu thư mời về đi nói chuyện thân tình. Hơn phân nửa vẫn là phải nghe đại tiểu thư ý kiến làm tiếp quyết đoán. Phúc bá, ngươi đem ta xem như tam đệ cái tia nhóc con để lừa gạt ta. Lâm Triều Phong trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, cha hơn phân nửa đã ở trong lòng đáp ứng cửa hôn sự này, cái gì mời về nói chuyện thân tình, chẳng qua là cảm thấy nhiều năm không thấy, đột nhiên liền cho an bài một mối hôn sự, chuyến đi lộ ra bất cận nhân tình, cho nên mới diễn bên trên một màn như thế. Cái kia Tiêu Vấn Kiếm ta cũng là thấy qua, mặc dù tu vi tinh thâm, cao ở anh kiệt bảng vị thứ hai, nhưng là làm người lanh khốc cao ngạo, bất cận nhân tình, cũng không phải cái lương phối, đại tỷ nếu là gả hắn, chỉ sợ hơn phân nửa muốn ăn đau khổ. Tình cảm sự tình, lại có ai có thể nói rõ được sợ. Phúc Bá mỉm cười nói, huống chi đại tiểu thư nếu là thật sự không nguyện ý, lao ra hẳn là còn có thể miễn cưỡng nàng phải không? Nếu không phải cất ép buộc tâm tư của nàng, ta một người đi mời đại tỷ đủ để, cha làm gì an bài ngươi vị này thiên luân cao thủ đi theo. Lâm Triều Phong hai mắt thẳng vào nhìn xem Phúc Bá, gàn từng chữ. Phúc Bá trầm mặc nửa ngày, thở dài nói, nhị thiếu gia đã lớn lên, tam đệ có lẽ còn không có ký ức, khi còn bé ta lại cùng đại tỷ thân cận nhất, bây giờ muốn ta đi cái này bất nghĩa sự tình, tuy nói phụ mệnh khó vi phạm cõng, thế nhưng là trên đường trì hoãn cái mấy ngày, nhưng cũng không ai có thể nói thứ gì. Lâm Triều Phong cười lạnh một tiếng nói, Phúc Bá, ngươi nói là a? Nếu nhị thiếu gia có ngắm cảnh nhã hứng, lão nô làm sao không phục hồi? Phúc Bá cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dưới ánh nắng chói chang, hai thất độc giác mã tại rộng rãi trên đại đạo chậm rãi tiến lên, bóng nghiêng nghiêng kéo tại sau lưng, kéo đến rất dài, rất dài. Thượng quan tiểu thư, đều nói các ngươi thương nhân coi trọng hòa khí sinh tài, làm sao ngân hoàn thương hội động một chút lại dẫn người giết tiến trong nhà người khác đi? Đây là thương hội a, đơn giản so cường đạo còn mạnh hơn chục a. Trịnh Nguyệt Đình đầu hỗn loạn, giống như tỉnh không phải tỉnh ở giữa, bên hai ẩn ẩn truyền đến nói chuyện trời đất thanh âm. Điểm này ta cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, ngân hoàn thương hội là chúng ta đối thủ cũ, lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ, mặc dù phong cách có chút cấp tiến, nhưng nói tóm lại làm việc phần lớn tại trong quy tắc, chỉ là gần nhất đoạn này bọn hắn thời gian tác phong khá là cổ quái, cho ta một loại nóng vội cảm giác. Tựa hồ đang mưu đồ bí mật cái gì khó lường sự tình, đây là thượng quan Minh Nguyệt thanh âm, chuyện lần này ngươi định làm như thế nào? Ngân Hoàn Thương Hội lương tựa Tiêu gia, nếu để cho Thiên Luân cao thủ xuất mã bãi bình, có thể sẽ sớm dẫn phát cùng Tiêu gia xung đột chính diện. Trung Văn trầm tư một chút đạo, do ngươi ta đến giải quyết việc này thích hợp nhất. Tại sao là ta? Thượng quan Minh Nguyệt liếc hắn một cái nói, ngươi cứ nói đi, ngươi cho rằng Ngân Hoàn Thương Hội là hướng về phía ai tới? Trung Văn không khách khí chút nào chừng trở về, bởi vì các ngươi thịnh vũ thương hành, làm hại đình đình người nhà hiện tại không rõ sống chết, ngươi tốt ý tứ khoanh tay đứng nhìn a? Cái này thượng quan Minh Nguyệt vốn cũng không dự định không đếm xỉa đến, chỉ là gần nhất bởi vì cô thượng quan Quân Di sự tình, nàng nhìn Trung Văn có chút nho nhỏ không vừa mắt, luôn luôn ưa thích vô tình hay cố ý làm khó dễ hắn một chút. Được rồi được rồi, vì Trịnh cô nương, ta liền cố mà làm đáp ứng giúp ngươi một lần. Trừ truy sát đỉnh đỉnh cái kia địa luân tầng 2, đối phương tại phủ Phong Thành bên trong còn có một cái địa luân thất tầng, một cái địa luân bát tầng, hai cái địa luân tứ tầng cùng hơn 10 tên nhân luân cấp bậc lâu la. Trung Văn thuộc như lòng bàn tay địa đạo gia Ngân Hoàn Thương Hội thực lực, ta có thể ứng phó một cái địa luân, còn lại ba cái còn cần thượng quan tiểu thư an bài nhân thủ đến giải quyết. Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Thượng quan Minh Nguyệt nửa tin nửa ngờ đạo. Vừa rồi ta đã thẩm vấn qua cái kia địa luân tầng 2, đây đều là hắn cung cấp tin tức. Trung Văn đương nhiên sẽ không nói ra nhiếp hồn đại pháp dạng này tà dị chi thuật. Vậy được rồi, nếu chỉ là đối phó ba cái địa luân cấp bậc người tu luyện, ta vẫn là có thể an bài. Thượng quan Minh Nguyệt nói, đông nhiên lấy lại tinh thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có thể đối phó một cái địa luân cao thủ? Bất tài chỉ là hôm qua vừa mới tấn thăng địa luân. Trung Văn đắc ý giơ lên cánh tay phải bảy cái cường tráng tư thế, nếu không vừa rồi sao có thể từ cái kia địa luân tầng 2 trong tay anh hùng cứu mỹ nhân. Bốn phía truyền đến một tràng thốt lên, nguyên lai trừ Thẩm đại chủ ý ông cháu cùng tiểu nhị nương mấy cái, Phiêu Hoa cung còn lại đám người toàn bộ ở đây. Tiểu đệ đệ, ta nhớ được ngươi hai ngày trước mới nhân luân tứ tầng. Thượng quan Quân Di đối với Trung Văn thực lực hay là có rõ ràng nhận biết. Đúng vậy a, hai ngày này luyện chế ra một chút đan dược, ăn liền lên tới địa luân. Trung Văn bày ra một bộ không quan trọng bình tĩnh bộ dáng, nhưng trong lòng mười phần hưởng thụ loại này bị đông đảo mỹ nữ chú mục sợ hãi than cảm giác. Đáng người, tu luyện dễ dàng như vậy sao? Vậy chúng ta nhiều năm như vậy khổ tu đến cùng là vì cái gì? Trung Văn, ta cũng là nghe nói qua có thể tăng cao tu vi đan dược, bất quá sư phụ từng nói, nếu là một vị dựa vào đan dược tăng lên, sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, đối với bản thân công pháp lý giải không đủ thấu triệt, coi như nhất thời tiến bộ thần tốc, cũng sẽ ảnh hưởng đến ngày sau thành tựu. Lâm Chi vận hảo tâm khuyên can đạo, con đường tu luyện, coi trọng làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân, tốt nhất vẫn là không cần quá phận trầm mê ở ngoại lực tác dụng. Cung chủ tỷ tỷ quá lo lắng, đối với hắn người khả năng như vậy, ngươi cảm thấy ta còn thiếu quyết công pháp lĩnh ngộ à? Trung Văn cười nói. Chương 43, tu luyện dễ dàng như vậy. 2, chương 43, tu luyện dễ dàng như vậy. 2, cái này Lâm Chi Vận nghĩ đến Trung Văn để hồ quán đỉnh, nhất thời nghẹn lời. Trung Văn, ngươi đan dược này, ta có thể ăn được hay không? Liêu Thất Thất đột nhiên hỏi. Trung Văn đang muốn trả lời, lại nghe được nằm ở trên giường Trịnh Nguyệt Đình đột nhiên kêu thành tiếng, cha, mẹ, đệ đệ. Đám người cùng nhau quay đầu lại, chỉ gặp Trịnh Nguyệt Đình bỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt đổ mồ hôi lâm ly, một bộ từ trong cơn ác mộng đánh thức bộ dáng. Đình Đình, Liêu Thất Thất liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Thất Thất, Trịnh Nguyệt Đình gặp Liêu Thất Thất, bỗng nhiên bổ nhào vào trên người nàng khóc lớn lên, trong lòng ủy khuất cho đến lúc này mới đạt được phong thích. Đình Đình, chuyện đã xảy ra, chúng ta đã đều biết. Trung Văn ở một bên ôn nhu nói, ngươi yên tâm, nếu không có thể bắt ở ngươi, nghĩ đến đối diện còn sẽ không tổn thương lão Trịnh tính mạng bọn họ, chúng ta tất nhiên sẽ đem Kim Đao môn đám người giải cứu ra. Tạ ơn, tạ ơn. Trịnh Nguyệt Đình khóc không thành tiếng cảm kích nói. Đúng rồi, thượng quan tiểu thư, người an bài cao thủ, có thể hay không dùng nào? Trung Văn bỗng nhiên nhãn châu xoay động, có chút ý nghĩ. Kim Đao môn diễn võ thính bên trong, Trịnh Công Minh một nhà ba người đều bị dây thừng một mực trói lại, té quỵ dưới đất, sau lưng còn buộc hơn 10 người không nguyện ý phản bội đệ tử. Tái Bách Uy đứng tại này một đám tù binh trước mặt, hai tay chắp sau lưng, cao mày đi qua đi lại, phái đi ra đuổi bắt Trịnh Nguyệt Đình Vương Hồng Vĩ bọn người đến nay chưa về, để tâm tình của hắn dù sao cũng hơi không thoải mái. Tại phía sau hắn đàng hoàng đứng đấy ba tên địa luân cao thủ cùng một đám tiểu đệ, cùng bị Kim Đao môn phản đồ Triệu Thiên Minh chiêu hàng tới tầm 10 tên đệ tử. Thiên Minh, tại ngươi tinh thần xa suốt thời điểm, là vi sư thu lưu ngươi, tạo điều kiện cho ngươi ăn uống, còn truyền cho ngươi công pháp linh kỹ, vi sư tự nhận không xử bạc với ngươi, dùng cái gì muốn như vậy lấy oán trả ơn? Trịnh Công Minh quỳ trên mặt đất, không có cam lòng mà hỏi thăm. Triệu Thiên Minh cúi đầu không nói, trong mắt lóe lên một tia vẻ xấu hổ, nhưng lại rất nhanh biến mất. Trịnh môn chủ, ngươi hảo đồ đệ này không muốn nói, ta liền thay hắn giảng thôi, hắn ái mộ ngươi nữ nhi bảo bối kia đã nhiều ngày, ta chỉ là đáp ứng sau khi chuyện thành công đem Trịnh tiểu thư ban thưởng cho hắn, hắn cũng không chút nào do dự đầu phục chúng ta Ngân Hoàn Thương Hội. Tái Bách Uy cười khẩy nói, mất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm nay gặp mặt, Trịnh gia tiểu thư xác thực có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, dung nhan chim sa cá lặn, tiểu tử này ánh mắt cũng là không kém, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình sinh cái nữ nhi thật xinh đẹp, hồng nhan họa thủy a. Nói đi, Tái Bách Uy đắc ý cười ha hả. Thiên Minh, quả thật như vậy. Trịnh Công Minh ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, Đình Đình mới 17 tuổi, vi sư còn không có cho nàng đính hôn, ngươi như ưa thích, buông tay đuổi theo chính là, dùng cái gì muốn phản bội sư môn? Triệu Thiên Minh do dự nói, sư phụ, tiểu sư muội nàng không thích ta. Theo đuổi con gái nào có dễ dàng như vậy thành công, cần phải kiên nhẫn, ném vô lửa cũng không cháy. Trịnh Công Minh ân cần khuyên bảo, ngươi có biết năm đó ta đuổi sư nương của ngươi, hao tốn bao nhiêu khí lực, nhưng là sau khi thành công, nhưng lại là bực nào hạnh phúc. Vô dụng, ta tự biết không xứng với tiểu sư muội, nàng là sẽ không coi trọng ta. Triệu Thiên Minh lắc đầu nói, nếu không như vậy, chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội âu hiếm. Ngươi cái nghiệt đồ, còn tính là cái nam nhân a? Trịnh Công Minh nghe vậy tức giận đến không được, coi là thật nhụ tử không thể dạy cũng. Trịnh môn chủ, coi như hắn là cái nghiệt đồ, không phải cũng là ngươi dạy đi ra sao? Tái Bách Uy nghe được không nhịn được nói, chính mình biết người không rõ, lại không sợ trường dạy bảo, lúc này lại đến dung giải, có ý nghĩa gì? Ngoan ngoãn bàn giao Kim Đao môn còn có cái nào tài vật, sau đó an tâm lên đường đi. Nghe khẩu khí này, hắn không chỉ có muốn tiêu diệt Kim Đao môn, còn muốn làm cường đạo kia hành vi, đem Kim Đao môn sản nghiệp chiếm làm của riêng. Thi đấu chấp sự, Kim Đao môn tài sản ngươi đã điều tra không sai biệt lắm, còn lại cái kia một chút, chính mộ cũng nguyện ý cùng quận đỡ ra, không cầu người buông tha cho ta bộ xương giả này. Trịnh Công Minh ảm đạm thần cầu, duy nguyện thủ hạ khai ân, buông tha người nhà của ta cùng đệ tử một ngựa, Kim Đao môn trước mắt chỉ có ta cái này một cái địa luân cảnh giới, còn lại đám người chính là sống sót, đối với ngươi cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Lao ra. Tiêu Thị nghe vậy, nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Cha. Trịnh Tế Nguyên cắn chặt răng, nắm đấm bóp rắc rắc rung động, rất thù hận chính mình vô năng, làm hại người nhà gặp bất hạnh. Sư phụ, đệ tử nguyện cùng Kim Đao môn cùng tồn vong, vì trên mặt đất hơn 10 tên đệ tử nghe vậy, đều cảm động. Chính môn chủ với người nhà cùng đệ tử tình thâm nghĩa trọng, để cho người ta cực kỳ khâm phục. Tái Bách Uy mặt không biểu tình, không nhúc nhích chút nào, chỉ tiếp tái mộ tố gửi thư phụng nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý, vì đoạn tuyệt nỗi lo về sau, hay là mời các ngươi người một nhà mỹ mãn, cùng nhau lên đường đi. Thi đấu chấp sự, các ngươi vòng bạc là cái thương hội, làm việc lại giống như cường đạo, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này a? Trịnh Công Minh nước mắt tuôn đầy mặt. Là hài nhi vô năng, liên lụy cha mẹ, hài nhi sau khi chết hóa thành lệ quỷ, cũng nhất định không bỏ qua cho Ngân Hoàn Thương Hội bọn tạp toái này còn có Triệu Thiên Minh tên phản đồ này. Trịnh Tế Nguyên nghẹn nào khóc giống, cuống họng đều kêu khàn giọng. A, tiểu sư đệ, ngươi rất có cốt khí a. Triệu Thiên Minh lúc đầu trong lòng liền có quỷ, lại bị cái này từ trước đến nay xem thường tiểu sư đệ nhục mạ, trong lòng ấy nấy lập tức hóa thành oán hận, tiến lên nâng lên một cước, hung hăng đem Trịnh Tế Nguyên đạp lăn trên mặt đất, nâng đao chỉ hướng bộ ngực của hắn, liền ngươi chút năng lực ấy, chính là hóa thành quỷ hồn, sư minh ta liền sợ ngươi a. Súc sinh. Trịnh Tế Nguyên trợn mắt tròn xoe, ngày bình thường nhìn như hèn yếu hắn, tại thời khắc này thế mà để Triệu Thiên Minh sinh ra một tia khiếp ý. Triệu Thiên Minh thẹn quá hóa giận, lại làm một cước đem Trịnh Tế Nguyên đá ra thật xa, ngay sau đó bước nhanh về phía trước, hung hăng giẫm ở hắn thân thể gầy yếu, rút đao muốn chém, chợt nghe thấy phía sau truyền đến Tái Bách Uy thanh âm, người đến người nào? Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp diễn võ thính bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám người áo đen. Những người này từng cái thân mang trang phục màu đen, đầu đội mặt nạ, trong tay nắm trường đao, lúc tiến vào vậy mà không có phát ra một tia tiếng vang. Đi đầu một người lạnh như băng đáp, Thiên Đao Minh. Chương 44, thiên hạ dùng đao đều thuộc về chúng ta che chở. Chương 44, thiên hạ dùng đao đều thuộc về chúng ta che chở. Tái Bách Uy nghe thấy Thiên Đao Minh ba chữ, không khỏi sức sở. Hắn cũng không có nghe nói qua tổ chức này. Chính là các ngươi tập kích Kim Đao Môn, dẫn đầu người áo đen hỏi. Phải thì như thế nào? Tái Bách Uy nghe thanh âm đối phương hết sức trẻ tuổi, trong lòng cất một tia khinh miệt, hẳn là ngươi nghĩ đến giải cứu Kim Đao Môn người. Thiên hạ dùng đao đều thuộc về chúng ta Thiên Đao Minh che chở. Người áo đen cuồng vọng đạo, Kim Đao Môn đã sớm gia nhập liên minh, các ngươi lại dám đối với Thiên Đao Minh phụ thuộc môn phái độc thủ, là gan không nhỏ. Ha 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 ha. Tái Bách Uy nghe được đối diện tuổi còn trẻ lại khẩu xuất của ngôn, nhịn không được cười to nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua thiên hạ người sử dụng kiếm đều sẽ cúng bái thất đại thánh địa một trong Thiên Kiếm Sơn Trang, lại không biết thế gian khi nào thêm ra tới một cái Thiên Đao Minh bắt chước bừa, vẽ hổ loại chó, cuồng vọng, buồn cười. Hạng người vô tri, ngươi chưa nghe nói qua, là bởi vì cấp độ quá thấp. Người áo đen lạnh lùng nói, ta Thiên Đao Minh nếu là muốn đọ sức cái kia tên tuổi, thế gian cũng sớm đã có tòa thứ 8 thánh địa. Lời vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều là lấy làm kinh hãi, thánh địa tại thế nhân trong suy nghĩ địa vị cao thượng, bình thường không mở ra được cho đùa. Hẳn là thật có như thế một cái đao khách tụ tập tổ chức. Ngay cả Tái Bách Uy cũng không khỏi đến thầm nghĩ. Chính Công Minh vốn cho rằng người đến là Thanh Phong Sơn bên trên tứ binh, lúc này nghe được người áo đen ngôn ngữ, vậy mà cũng bắt đầu hồi ức chính mình môn phái đến cùng có hay không gia nhập qua cái này cái gọi là Thiên Đao Minh. Các hạ muốn như thế nào? Tái Bách Uy ngữ khí tương so vừa rồi rõ ràng muốn hơi khách khí một chút. Đắc tội Thiên Đao Minh, chỉ có một con đường chết. Người áo đen ngữ khí băng lãnh mà kiên quyết. Cần biết Kim Đao Môn người còn tại trong tay của ta, nếu là các hạ nhất định phải cùng chúng ta chém giết, Tái Mô cũng không thể cam đoan Kim Đao Môn bên trong người sinh mệnh an toàn. Tái Bách Uy thấy đối phương đến đây giải cứu Kim Đao Môn, liền dự định lấy con tin cùng nhau áp chế. Cho cười, Kim Đao Môn chết sống cùng ta hạ kiện, không ngờ người áo đen vậy mà không nhúc nhích chút nào, bị ngươi bắt sống, là chính bọn hắn vô năng, ta chỉ phụ trách giữ gìn Thiên Đao Minh uy nghiêm, về phần đám rác rưởi này, yêu chết không chết. Tái Bách Uy biến sắc, đối phương cố này lãnh khốc sức mạnh, còn thật sự có chút thế lực lớn diễn xuất. Vô Chi tiểu nhi, khẩu xuất cùng ngôn, phía sau hắn một cái địa luân cao thủ Trương Thành lại đã sớm kìm nén không được, quản ngươi cái gì Thiên Đao Minh địa Đao Minh, có bản lĩnh đánh thắng ra lại đến nói chuyện. Nói tay hắn cầm trường kiếm thả người mà ra, một kiếm hướng người áo đen đâm tới. Hết ngồi đáy giếng người áo đen lắc đầu, giơ lên trong tay trường đao, một đao bổ ra. Song phương vừa mới giao thủ, bốn phía lập tức chuyển đến từng đợt tiếng kinh hô, ngay cả người áo đen đầu lĩnh phía sau đám người áo đen kia cũng không ngoại lệ. Chỉ vì người áo đen này đao pháp thực sự quá mức kinh diễm. Hắn xuất thủ cực nhanh, nhưng lại gồm cả hùng hậu chi thế, một đao tiếp lấy một đao, chiêu thức ở giữa không có quy luật chút nào mà theo, mỗi một đao đều tản mát ra một cỗ bài sơn đảo hải bình thường khí thế. Đối mặt người áo đen, Trương Thành lại có loại phảng phất tại cùng Thiên Luân cao thủ giao chiến cảm giác bất lực. Vẹn vẹn ba chiêu đi qua, Trương Thành tiểu đã lùi lại lui, vướng trái vướng phải, chật vật không chịu nổi. Thật là khủng khiếp đao pháp. Trịnh Công Minh nhìn trận mắt hốt mồm, từ đáy lòng cảm thán. Hắn tuổi trẻ thời điểm cơ duyên xào hợp, trong lúc vô tình thu được một bản bạch ngân phẩm cấp đao pháp, lập tức coi như chân bảo, siêng năng luyện tập, rốt cục tại 40 tuổi thời điểm trở thành Phù Phong Thành đệ nhất cao thủ, tạo dựng Kim Đao Môn, trong lòng một mực tự khoe là đao pháp đại gia. Mà ở kiến thức đến người áo đen đao pháp đằng sau, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cái này đao pháp đại gia tên tuổi có chút buồn cười. Đây mới thật sự là đao pháp, ta muốn bái hắn làm thầy. Trịnh Đế Nguyên ở một bên thấy tâm tình kích động, khó tự kiềm chế. So với bốn phía đám người kinh ngạc cùng tán thưởng, trên trận Trương Thành lại âm thầm không ngừng kêu khổ. Hắn chỉ cảm thấy đối phương đao thế giống như kinh đảo hải lãng bình thường mãnh liệt mà tới, sóng sau cao hơn sóng trước, để cho người ta mảy may không hứng nổi chống cự chi ý. Tâm thần trong lúc hoảng hốt, trường kiếm trong tay bị hung hăng đẩy ra, tiếp lấy thân thể nhẹ bẫng, đúng là cả cánh tay phải cánh tay đều bị chém đứt bay lên, máu tươi văng khắp nơi. A, tay của ta. Trương Thành một lát sau mới cảm giác được đau đớn, quay đầu phát hiện mình đã mất đi cánh tay, thể xác tinh thần song trọng đả kích phía dưới, nhịn không được lớn tiếng kêu gào. Các hạ thật ác độc thủ đoạn. Tái Bách Uy sắc mặt kỳ biến, nhịn không được lên tiếng nói. Kế tiếp, người áo đen cũng không phản ứng, chỉ là lạnh như băng khiêu khích lấy. Ngân Hoàn Thương Hội gặp người áo đen một phương này nhân số đông đảo, thật cũng không dám trực tiếp đi lên quần đầu. Ta đến. Tái Bách Uy bên này Lý Quang đứng ra. Lý Quang đã địa luân bắt tầng, ở đây Ngân Hoàn Thương Hội đám người bên trong lấy hắn tu vi cao nhất, một thanh quỷ đầu đại đao trong tay hắn thi triển ra hổ hổ sinh phong, cực kỳ uy thế. Đối diện người áo đen tu vi tựa hồ không bằng Lý Quang, chỉ gặp hắn dưới chân bộ pháp biến hóa, linh động phiêu giật, Lý Quang đao thế mặc dù mãnh liệt, lại một đao cũng vô pháp chém trúng, chỉ là đổ tốn lực khí. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tắc khí, lại ma suy, ba mà kiệt, Lý Quang trước vài đao không xây tất công, khí thế liền có điều thư giãn, người áo đen nắm lấy thời cơ, thân hình chợt lóe, lần nữa sử xuất bộ kia uy lực kinh người đao pháp, xoát 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 liên hoàn mười mấy đao, nhất thời chém vào Lý Quang luống cuống tay chân, mệt mỏi. Bên trong, người áo đen đột nhiên đao thế nhanh quay ngược trở lại, Lý Quang bất ngờ không đề phòng, cầm đao tay phải bị chém trúng ngón tay, quỷ đầu đao bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Không tốt. Lý Quang đại bị kinh ngạc, thương hoàng hậu lui, thật tình không biết đao khách giao thủ, coi trọng chính là một cái khí thế, hắn như thế lùi lại, người áo đen tình thế càng tăng lên, trường đao trong tay như quần quận sóng lớn, một chiêu nhanh hơn một chiêu, tại hắn chém ra đao thứ 9 thời điểm, Lý Quang rốt cục muốn tránh cũng không được, cả người bị người áo đen từ trên xuống dưới bổ làm hai nửa, hai bên thân thể tàn phế phân biệt hướng về hai bên phải trái ngã xuống, máu tươi tứ tán bắn tung tóe, tràn diện đẫm máu, kinh tâm động phách. Kế tiếp, người áo đen ánh mắt lạnh như băng quét về Thái Bách Huy. Các hạ, không biết còn có hay không chỗ thương lượng. Thái Bách Huy thấy mình bên này mạnh nhất Lý Quang thế mà cũng không phải đối thủ, đã sớm dọa đến run chân, không có chút nào địa luân cao thủ tư thế, chỉ là nghĩ bảo trụ tính mạng mình. Tái Mỗ nguyện ý bung ra kim đao môn bên trong người, lại cho bồi thường thỏa đáng. Ta nói qua, kim đao môn bên trong người sinh tử không liên quan gì đến ta. Người áo đen thanh nhầm không mang theo một tia tình cảm, xúc phạm Thiên Đao Minh uy nghiêm, phải chết. Các hạ, đối với mạo phạm Thiên Đao Minh uy nghiêm, Tái Mỗ thâm biểu ấy nấy, nguyện ý dâng lên đại lượng linh tinh đổi lấy quý minh thông cảm. Tái Bách Uy chỉ cảm thấy chân run rẩy, trong miệng phát khổ, không còn có lúc trước uy phong, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ. Người cái mạng này, giá trị bao nhiêu linh tinh? Người áo đen đi vào Tái Bách Uy trước người, cầm hung ác ánh mắt hung hăng nhìn gần hắn. 30, 500. Tái Bách Uy nghe ra người áo đen ngựa khí buông lỏng, đội vàng lớn tiếng gọi vào, Tái Mỗ nguyện ra 500 linh tinh. 500 linh tinh, chỉ có thể mua chính ngươi mệnh. Người áo đen thản nhiên nói. Cái kia Tái Mỗ ra lại 200 linh tinh, đổi hắn một mạng. Tái Bách Uy chỉ vào sau lưng duy nhất không có xuất thủ tên kia địa luân người tu luyện đạo. Thi đấu chấp sự. Trương Thành sắc mặt đại biến, hắn không ngờ rằng chính mình vì Tái Bách Uy mà cụ tay, cuối cùng vậy mà lọt vào vô tình vứt bỏ. Còn lại một đám nhân luân cảnh giới tiểu đệ càng là một mảnh xôn xao, quá sợ hãi. Ngươi xác định? Người áo đen hỏi. Tái Bách Uy nhìn một chút Trương Thành bọn người, trên mặt vẻ xấu hổ chợt lóe lên, cắn răng, kiên định nói, ta xác định. Thành giao. Người áo đen quay người chào hỏi sau lưng đám người, đem đám người còn lại hết thảy giết. Là, sau lưng một đám người áo đen đáp, nhao nhao lộ ra tu vi, thế mà thuần một sắc đều là địa luân cấp bậc người tu luyện. Sau đó, diễn võ tính bên trong phát sinh nghiêng về một bên đồ sát, gãy mất cánh tay Trương Thành thực lực đại tổn, như thế nào trải qua ở cái này rất nhiều địa luân người tu luyện vây công, một đám kia nhân luân tu luyện giả càng là như gà đất chó sành bình thường, không có chút nào sức chống cự, không đến nửa khắc thời gian, Thiên Đao Minh đám người liền hoàn thành đối với Ngân Hoàn Thương hội thánh tẩy, chỉ để lại Tái Bách Uy cùng một cái địa luân tứ tầng tùy tùng ở một bên run lẩy bẩy. Đại nhân, còn xin thiếu nạp. Tái Bách Uy lúc này nơi nào còn dám có khác tâm tư, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra linh tinh phiếu hướng người áo đen thủ lĩnh phương hướng đưa tới, sợ không cẩn thận chọc giận đối phương, thu nhận đổi ý yên tâm, ta Thiên Đao Minh còn không đến mức lật lọng. Người áo đen tiếp nhận linh tinh phiếu, trong mắt lộ ra khinh thường thần sắc, cút đi. Là, đa tạ đại nhân hạ thủ lưu tình. Tái Bách Uy hai người không chút do dự lộn nào, rời đi Kim Đao Môn diễn võ thính. Triệu Thiên Minh các loại một đám phản bội Kim Đao Môn đệ tử muốn đi theo rời đi, lại bị người áo đen cho ngăn lại, từng cái cúi đầu xuống, đã xấu hổ, lại sợ hãi, nhất thời khó mà tự xử. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Trịnh Công Minh gặp người áo đen thủ lĩnh đi vào trước người, cảm giác người này thanh âm có chút quen hay, nhất thời lại nhớ không nổi người quen biết bên trong cái nào có như thế cao minh đạo pháp, chỉ là Trịnh Mộ thực sự không nhớ rõ khi nào gia nhập qua Thiên Đao Minh tổ chức này. Lão Trịnh, nhanh như vậy liền không biết ta rồi. Người áo đen thủ lĩnh thanh âm lãnh khốc đột nhiên trở nên nhanh nhẹn hơn, hắn đưa tay giật xuống mặt nạ. Trịnh Công Minh trước mắt hiện ra Trung Văn Thanh Tú khuôn mặt. Chương 45, nói mỏ gì lời nói thật. Chương 45, nói mỏ gì lời nói thật. Tiểu Trung. Trịnh Công Minh kinh hỉ nói, là Đình Đình tìm tới ngươi a, nàng vẫn khỏe chứ? Lão Trịnh, ngươi làm sao khiến cho chật vật như thế? Trung Văn cười hì hì thay hắn mở trói, Đình Đình có chút mệt nhọc quá độ, ngay tại Phiêu Hoa Cung bên trong tĩnh dưỡng, yên tâm, không có cái gì trở ngại. Vậy là tốt rồi. Trịnh Công Minh khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, tự lẩm bẩm, lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi, không nghĩ tới đao pháp của ngươi cao minh như vậy. Ta xưa nay cho là mình tại đao pháp một đạo rất có thành tựu, bây giờ cùng ngươi cái này trẻ tuổi tiểu tử so sánh, đúng là kém cách xa vạn dặm, thật sự là xấu hổ mà chết tấm mặt bao này. Lão Trịnh, lần này ngươi còn phải đa tạ mấy vị này Thịnh Vũ Thương Hành các đại ca. Trung Văn chỉ sau lưng mọi người nói, nếu không phải thượng quan đại tiểu thư an bài những nhân thủ này, ta một người sợ cũng xong quyền nan địch tứ thủ. Trung thiếu hiệp khách khí một đám địa luân cao thủ nhao nhao ôm quyền nói. Kiến thức Trung Văn thần diệu đao pháp, lại nhìn hắn còn quá trẻ đã địa luân tu vi, tất cả mọi người biết hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước, lại thêm đại tiểu thư cố ý dặn dò, tự nhiên không người dám khinh thị với hắn. Đa tạ các vị trưởng nghĩa tương trợ. Trịnh Công Minh thành khẩn hướng một đám người áo đen nói cảm ơn liên tục, sau đó vừa nhìn về phía Trung Văn đạo, Tiểu Trung, trước đó vài ngày ta bà nương này chính là dựa vào ngươi tái thần tiên mới nhặt về một cái mạng, bây giờ ngươi lại cứu vớt ta Kim Đao Môn tại trong nước lửa, phần ân tình này thật không biết nên như thế nào báo đáp mới là. Nói, hắn muốn đứng dậy hành lễ, lại là tay chân vô lực, lập tức sủi xuống trên mặt đất. Lao Trịnh, ngươi Trung Văn thấy thế, hơi nhướng mày. Vị đại ca này, những cái kia kẻ xấu sợ sệt cha tu vi cao thầm, đem hắn gân tay gân chân đều đánh gãy một bên. Trịnh Tề Nguyên rơi lệ đạo. Tề Nhi, chớ có thương tâm, lần này có thể bảo trụ mọi người tính mệnh, đã là đáng quý. Trịnh Công Minh an ủi Nhi tử đạo, người tu luyện, đoạn cái tay chân lại coi là cái gì? Ta bộ xương già này, vốn là nhảy nhót không được mấy năm. Để cho ta nhìn xem. Trung Văn cúi đầu tại Trịnh Công Minh tay chân chỗ cẩn thận xét lại nửa ngày đạo, chút lòng thành. Lão Trịnh, ngươi sợ là không biết, ta Trung Văn chính là thiên hạ đệ nhất thần y, điểm ấy vết thương nhỏ thế, vài phút chữa cho ngươi tốt. Nói đi. Hắn làm bộ sờ tay vào ngực, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra kim châm các loại công cụ, vậy mà tại chỗ liền bắt đầu thay Trịnh Công Minh châm cứu đứng lên. Một bên cắm châm, hắn một bên đưa cho Trịnh Công Minh một viên đan dược. Lão Trịnh, đem thuốc này ăn, ta cho ngươi thêm làm chút trị liệu, nghỉ ngơi tầm vài ngày liền có thể hành động tự nhiên, vượt qua một tháng, bảo đảm ngươi buồng nghịch lên đao đến so hiện tại còn muốn uy phong. Khi, coi là thật. Trịnh Công Minh khó nén tâm tình kích động, tuy nói hắn đã nhận mệnh, nhưng thật nếu để cho giang hồ này hào khách nửa đời sau trên giường vượt qua, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại giày vỏ, nghe nói có thể khôi phục, làm sao không vui. So chân châu thật đúng là. Trung Văn bên cạnh Thi Châm vừa cười đạo. Bất quá một lát, Trịnh Công Minh chỉ cảm thấy trên tay chân vết thương dần dần ngứa, phát nhiệt, lúc đầu đã không cách nào dùng lực bộ vị, thế mà ẩn ẩn bắt đầu có cảm giác. Thật sự hữu hiệu. Trịnh Công Minh mừng rỡ không thôi, nước mắt tuôn đầy mặt. Sau lưng mấy tên người áo đen thấy thế, cảm thấy giật mình, nhịn không được châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ ta đi, gãy mất gân tay gân chân, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền trị được. Vị này trung thiếu hiệp y thuật thật đúng là cao minh. Bực này tiên phú tu luyện, lại thêm như vậy y thuật thần kỳ, kẻ này tất không phải vật trong ao. Dạng này thần y, thừa dịp hắn chưa quật khởi thời điểm, phải nên cực kỳ kết giao, người tu luyện, ai còn không có không hay xảy ra. Có hay không cảm thấy thiếu niên này cùng đại tiểu thư rất xứng? Trung Văn rất nhanh liền hoàn thành trị liệu, quay đầu duỗi lưng một cái, phát hiện Trịnh Tề Nguyên đang tò mò nhìn chăm chú chính mình. Trung Văn hướng hắn ôn hòa cười cười, cái này thiếu niên gầy yếu lập tức tiến tới góc mặt, "Trung đại ca, ngươi thật là Thiên Đao Minh người sao? Vừa rồi ngươi vì cái gì đem tái bách uy bọn hắn thả đi?" "Thiên Đao Minh là ta bịa đặt đi ra, bất quá là vì chuyển di cái này thi đấu chấp sự lực chú ý, để hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra phiêu hoa cùng Thịnh Vũ thương hành." Trung Văn cười lắc đầu, ngân hoàn thương hội sau lưng dựa vào Tiêu gia, bối cảnh cường đại, nếu là thật sự đem bọn hắn giết sạch, ta sợ sẽ khiến Tiêu gia bên kia bắn ngược, hiện tại vẫn chưa tới cùng bực này cường địch đối kháng chính diện thời điểm. "Trung đại ca, ngươi vừa rồi đao pháp thật là lợi hại a, ta có thể hay không bái ngươi làm thầy, theo ngươi học tập đao pháp?" Trịnh Tề Nguyên gặp Trung Văn rất dễ nói chuyện, nhịn không được lên bái sư suy nghĩ. "Trịnh tiểu đệ, cha ngươi chính là dùng đao danh gia, không cần bái ta làm thầy. Cha ta đao pháp không có ngươi lợi hại." Trịnh Tề Nguyên thẳng thắn đạo. "Trịnh Công Minh, đứa nhỏ này, ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt, nói mỏ gì lời nói thật. Bái sư thì không cần." Trung Văn nghĩ nghĩ, vẫn là không có đáp ứng, bất quá nếu là thật sự muốn học đao, ta có thể dành thời gian dạy ngươi một chút chiêu thức. "Đa tạ Trung đại ca." Trịnh Tề Nguyên nghe vậy, hương phấn mà xoa xoa tay liên tục gật đầu. "Lão Trịnh, ngươi những đệ tử này dự định xử trí như thế nào?" Trung Văn chỉ vào đứng ở một bên Triệu Thiên Minh bọn người. "Tên phản đồ này, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh." Không đợi Trịnh Công Minh nói chuyện, Trịnh Tề Nguyên liền cắn răng nghiến lợi nhìn xem Triệu Thiên Minh đạo. "Sư phụ, sư đệ." Đã sớm đứng ngồi không yên, Triệu Thiên Minh bỗng nhiên quỳ xuống đến lớn tiếng khóc giống, "Ta sai rồi, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm ra cái này khi sư diệt tổ hoạt động, thật sự là bởi vì rất ưa thích sư muội a." Nhìn xem phản đồ cho hề, ngay cả sau lưng mấy cái kia bị hắn xúi dục đệ tử cũng nhịn không được lộ ra vẻ khinh bỉ, xấu hổ tại cùng hắn làm bạn. Phía sau phản bội những đệ tử kia, chỉ là vì cầu sống, cũng là tội không đáng chết, liền trục xuất sư môn thôi. Trịnh Công Minh thở dài, ánh mắt ảm đạm, về phần Triệu Thiên Minh nghiệt xúc này, táng tận thiên lương, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, kim đao môn gia pháp hầu hạ. Lao Trịnh nén bi thương, qua chiến dịch này, có thể phân biệt ra được đệ tử nào đáng tin cậy, đệ tử nào không đáng bồi dưỡng, cũng là chưa hẳn không phải một kiện chuyện may mắn. Trung Văn ở một bên quê lớn. Sớm có mấy cái trung thực đệ tử kìm nén không được, tiến lên hung hăng ấn xuống Triệu Thiên Minh, kéo lây hướng trước mặt đại điện đi đến. "Sư phụ, van cầu ngươi khai ấn à, sư phụ, van cầu ngươi." Triệu Thiên Minh tiếng đều thảm thiết, vang vọng toàn bộ Kim Nam Môn. Là đêm, Trung Văn tại Hồi Sơn trên đường đi một chuyến dược vương cốc, từ trong tàng thư các lấy ra bộ phận tạp học loại cổ tịch, để vào chữ vật giới chỉ bên trong. Nếu biết Minh Khiết trong tay có vẻ linh thôn tiên quyết, hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn xem bực này thánh linh phẩm cấp công pháp lưu lạc ở bên ngoài, bị người giải mã, muốn đánh lấy trao đổi danh nghĩa, đem quyển công pháp này lưu tại trong tay mình. Hạ dạ gió mát thổi vào người, rất là dễ chịu, Trung Văn đi tới, lên tản bộ tâm tư, cũng không đi thẳng về phiêu hoa cùng, mà là tại trên đường núi lượn quanh cái đường xa. Dần dần tới gần sau sườn núi, hắn đột nhiên cảm giác bốn phía linh lực nồng độ có cực lớn lên cao, vậy mà vượt xa phía trước núi, lập tức lên lòng hiếu kỳ. Hẳn là phía sau núi này cất giấu bảo vật gì? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn nóng lên, nhìn không được tăng nhanh thăm dò bộ pháp, hướng phía sau núi chỗ sâu tiến đến. Theo khoảng cách xâm nhập, linh lực nồng độ càng lúc càng cao, ẩn ẩn có thể cùng dược vương cốc bên trong linh dược điển đánh đồng. Bảo vật tợ săn Trung Văn đang kích động, chợt nghe được phía trước truyền đến một tiếng manh thú giống to, đem hắn từ trong mộng đẹp kéo về hiện thực. Thế mà quên trong núi có manh thú. Hắn lúc này mới nhớ tới trước đó đã từng gặp qua đầu kia cự hình bạch hổ, trong lòng giật mình, không còn có lúc trước thong dong. Lúc này, lại một tiếng bén nhọn lệ thanh truyền vào màng nhĩ, tựa hồ là đến từ cái gì manh cầm. Lệ thanh cùng tiếng giống tựa hồ đang tiến hành mãnh liệt tranh chấp, càng ngày càng nghiêm trọng, không ai nhường ai. Hẳn là muốn rời đi, Trung Văn nhãn châu xoay động, dừng bước, lên ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi tiểu tâm tư. Dựa theo kiếp trước nhìn qua những cái kia tiểu thuyết mô bản, thường thường sẽ có hai đầu mánh thú vì cướp đoạt bảo vật đánh cho đầu rơi máu chảy, lưỡng bại câu thương, cuối cùng để nhân vật chính cho nhặt được tiện nghi. Rón rén đi về phía trước mấy bước, xuyên thấu qua rậm rạp cây xanh khẽ hở, hắn trông thấy phía trước một mảnh rộng lớn khu vực phía trên, đầu kia đã từng thấy qua to lớn bạch hổ chính quỳ gối cánh cung, uy phong lẫm lẫm hướng phía một cái hướng khác phát ra rung trời giống như gầm thét. Thuận bạch hổ ánh mắt nhìn về phía trước, xuất hiện tại Trung Văn trong tầm mắt, là một đầu to lớn ưng loại sinh vật. Chỉ gặp con cự ưng này cao chừng một thước rưỡi, ra đời ba chân, xuề hai cánh tổng cộng khoảng 4 mét, quả nhiên là hùng tráng uy vũ, ngạo khí bức người. Thật là khủng khiếp manh thú. Trung Văn mặc dù đã đạt địa luân cảnh giới, lại thân kiêm nhiều loại cao phẩm cấp linh kỹ, lại bản năng cảm giác nếu là chính diện đọ sức, cái này một ưng một hổ bên trong bất kỳ một cái nào, đều xa không phải chính mình có khả năng chống lại. Lúc này cái này một chim một thú riêng phần mình phóng xuất ra khí thế cường đại, không ai nhường ai rằng có lấy, đồng thời không ngừng phát ra âm thanh lớn đến uy hiếp đối phương, tựa hồ một giây sau liền muốn ra tay đánh nhau. Trung Văn đem ánh mắt chuyển đến một chim một thú ở giữa, hắn phát hiện ngay tại rời đi song phương không sai biệt lắm khoảng cách núi đá trên bùn đất, sinh trưởng một gốc có ánh sáng long lanh đóa hoa màu xanh lam, chung quanh xen lẫn lấy một gốc cùng loại hoa, nhìn qua lại so gốc này muốn nhỏ hơn một vòng, hiển nhiên sinh trưởng nằm có chỗ không kịp. Địa cơ phương hoa, 3000 năm trở lên. Tinh thông linh dược thực vật học Trung Văn liếc mắt một cái liền nhận ra đóa này chân quý linh hoa. Chương 46, liên động vật cũng đều là giống cái chương 46, liên động vật cũng đều là giống cái ngày bình thường cùng Phiêu Hoa cung bên trong người nói chuyện phiếm thời điểm, Trung Văn liền nghe nói qua thế giới này có linh thú nói chuyện, đương nhiên cũng không phải là cái gì tiên thú thánh thú loại hình có thần thông tồn tại kỳ dị, chỉ bất quá trong sơn giã linh lực dồi dào, một chút phổ thông cầm thú loại tại dạng này ưu việt hoàn cảnh bên trong sinh hoạt đến lâu, thỉnh thoảng sẽ phát sinh biến dị, khai linh trí, tố chất thân thể cũng sẽ đạt được to lớn tăng lên. Nghe nói tại Đại Càn Đế quốc Tây Kỳ tỉnh, liền có một cái chuyên môn lấy thuần dưỡng cùng ngự sử linh thú nổi tiếng Huyền Thu Tông trong môn đệ tử mỗi người đều sẽ thuần dưỡng chính mình chuyên môn linh thú, chiến đấu thời điểm nhân thú phối hợp, có thể phát huy ra thực lực kinh người. Nhìn trước mắt đê đến giống đi bạch hổ cùng cự ứng, Trung Văn trong nào không khỏi hiện ra linh thú chữ, thật sự là đôi này vùng cẩm mánh thú quá mức uy vũ bá khí, xa không phải phổ thông trong núi dã thú nhưng so sánh. Muốn ngồi xem song phương triển khai chém giết, tốt ngư ông đắc lợi Trung Văn đợi cả buổi, đã thấy hai bên chỉ là cãi nhau, cũng không độc thủ, không khỏi cảm thấy có chút không thú vị. Bọn chúng làm cho kịch liệt như vậy, đến cùng đang nói chút cái gì? Nếu là có thể nghe hiểu bọn chúng đang nói cái gì liền tốt. Hắn không nhịn được nghĩ đạo. Đúng vào lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, chợt nhớ tới tại Tân Hoa Tàng Kinh các bên trong đã từng rút thăm lấy được một bản tạm học loại thư tịch, thú ngữ đại toàn. Lúc đó Trung Văn rút đến cuốn sách này mười phần thất vọng, trực tiếp ném ở trong nao giá sách trong góc, ngay cả lật đều chẳng muốn lật một cái. Bây giờ trông thấy trước mắt linh thú, tâm hắn có cảm giác, lập tức nhắm mắt lại, đem ý thức đắm chìm đến sách vở bên trong. Trong chốc lát, từng đoạn thâm thúy khó đọc câu từ trước mắt hiện lên, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, cả bản thú ngữ đại toàn bên trong nội dung đã bị hắn một mực nắm giữ, thuộc nằm lòng. Lại nghe trước mắt hai đầu linh thú đối thoại, Trung Văn tại vượt qua ban sơ giai đoạn thích ứng đằng sau, dần dần có thể minh bạch nội dung trong đó, nghe một hồi, hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Nguyên lai động vật họ mèo cùng chim muông loại ngôn ngữ hệ thống cũng không tương thông, cái này một hổ một ưng nhìn như ầm ĩ nửa ngày, song phương nhưng căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, cả đoạn đối thoại lời mở đầu không đáp hậu ngữ, một cái nói ngươi biết ta là ai à, một cái khác lại nói ta tới trước, một cái nói ngươi cút xa một chút cho ta, một cái khác còn nói lớn một đóa về ta, hoàn toàn là nước đổ đầu vịn, khó trách ầm ĩ nửa ngày cũng không có đánh nhau. Phốc phốc. Trung Văn thực sự nhịn không được, phát ra một tiếng cười khẽ. Hai đầu linh thú hai thính mắt tinh, trong nháy mắt phát hiện nút trong bóng tối Trung Văn, nhao nhao lộ ra cảnh giới thần sắc, hướng về hắn vị trí phát ra tiếng giống giận dữ cùng nhọn lệ thanh. Trung Văn gặp bại lộ tung tích, đành phải hiện ra thân hình, lúng túng vận dụng mới học được thú ngữ cùng một hổ một tương phân biệt chào hỏi. Hồ Minh, chào buổi tối. Ưng Minh, chào buổi tối. Ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Còn có, người ta là nữ hài tử, vì cái gì gọi ta Hồ Minh? Ta là cái, làm gì gọi ta Ưng Minh? Còn có ngươi cái này hai cước thú làm sao lại giảng người ta ngôn ngữ? Trung Văn, tình cảm cái này Phiêu Hoa cung chung quanh, liên động vật cũng đều là giống cái. Trung Văn kiên nhẫn giải thích nói, thất kính, Hồ tỷ tỷ tốt, Ưng tỷ tỷ tốt, tại hạ Trung Văn, chính là ở tại nơi này phía trước núi bên trên nhân loại, buổi tối hôm nay đi ra tản bộ, nghe thấy hai vị thanh âm, đặc biệt tới xem một chút, không biết hai vị vì sao cãi lộn. Có lẽ là ngôn ngữ tương thông quan hệ, hai đầu linh thú đối với Trung Văn thái độ đều hòa hoãn không ít, nhao nhao bắt đầu giảng thuật nó chính mình như thế nào trước nhìn thấy đóa này điện cơ phương hoa đối phương thì như thế nào vô liêm sỉ cùng mình tranh đoạt. Bên này có hai đóa điện cơ phương hoa, hai vị tất cả lấy một đóa chính là, không cần cãi lộn. Trung Văn lúc này cũng đã tắt làm ngư ông tâm tư, dứt khoát làm lên người khuyên can. Tất cả lấy một đóa có thể, nhưng là ta muốn đóa kia lớn. Bạch Hồ đạo, lớn về ta, nhỏ có thể cho con mèo to này cự ứng đạo. Trung Văn hai đầu phiên dịch, lại là ai cũng không thuyết phục được ai, cãi lộn nửa ngày, mắt thấy song phương ẩn ẩn lại có muốn đánh lên xu thế. Đóa này lớn cùng bên cạnh đóa kia nhỏ, đối với các ngươi mà nói thật sự có lớn như vậy khác biệt ta. Trung Văn nhịn không được hiếu kỳ nói, an đóa này lớn, ta cảm giác thực lực có thể tiến thêm một bước, nhỏ còn kém một chút. Bạch Hồ đạo, ta có loại cảm giác, chỉ cần ăn đóa này lớn, ta liền sẽ trở nên cường tráng hơn, đóa kia nhỏ không được cự ứng đạo. Trung Văn chạy đến hai đóa điện cơ phương hoa bên cạnh xem xét tỉ mỉ nửa ngày. Lớn một đóa, ước chừng dài quá hơn 3000 năm, mà nhỏ đóa kia tuổi thọ thì không đến 2500. Trong lòng của hắn có thô sơ giản lược tính ra. Hai đầu linh thú gặp hắn tới gần điện cơ phương hoa nhau nhau bày ra công kích tư thế, sợ hắn lòng sinh tham nghiệm, cướp đoạt linh hoa. Hai vị trước tạm bất giận, nghe ta một lời, nếu là thật sự đánh nhau, hai vị tỷ tỷ đều là thực lực cao cường, cho dù thắng được một phương cũng muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lại nghe Trung Văn bỗng nhiên dùng hai loại ngôn ngữ nói ra, chuyện này không bằng liền giao cho tiểu đệ ta đến xử lý thôi. Ngươi muốn như nào? Hai đầu linh thú chăm miệng một lời. Cái này hai đóa điện cơ phương hoa năm phân biệt tại 3000 năm cùng 2500 năm tả hữu, kỳ thật chênh lệch cũng không rất xa. Trung Văn cẩn thận tổ chức câu nói, tiểu đệ hơi biết trồng trọt chi thuật, có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem đóa này nhỏ tuổi thọ cũng tăng lên tới 3000 năm, đến lúc đó hai vị một người một đóa, tất cả đều vui vẻ, chẳng phải sung sướng. Ngươi có thể làm được đến? Bạch Hổ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Ta không tin, Cự Ưng thì trực tiếp biểu hiện ra đối với hắn không tín nhiệm. Làm được làm không được, hai ngày này chỉ thấy rốt cuộc hai vị coi như muốn đánh, cũng không vội tại nhất thời a. Trung Văn Hảo luôn khuyên nhủ, các ngươi có thể ở chỗ này trông coi, trong vòng 3 ngày, nếu là ta không có cách nào đem đóa này nhỏ điện cơ phương hoa tăng lên tuổi thọ, đến lúc đó các ngươi yêu làm gì làm cái đó, ta cũng không tiếp tục quản, như thế nào? Một ưng một hổ nhìn nhau đối phương một chút, trong não suy tư Trung Văn đề nghị có được hay không. Thật lâu, cự ưng mới nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Gặp cự ưng gật đầu, Bạch Hổ liền cũng công nhận Trung Văn phương án. 3 ngày làm hạn định, hai đầu linh thú cùng Trung Văn làm ước định, nếu là trong vòng 3 ngày ngươi làm không được, chúng ta liền không đợi. Một lời đã định. Trung Văn gặp thành công thuyết phục hai đầu cường đại linh thú, trong lòng cũng không khỏi có chút cao hứng. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, cùng động vật nói chuyện với nhau đối với Trung Văn tới nói đều là một loại mới lạ thể nghiệm, tại về phiêu hoa cung trên đường, hắn hay là cảm thấy hưng phấn không thôi. Về đến phòng, Trung Văn từ chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên trắng gạo sắc hạt châu. Chỉ gặp viên hạt châu này ước chừng bóng bàn lớn nhỏ, toàn thân tản mát ra bóng ánh mà nhu hòa nhàn nhạt quan mang. Chính là Trung Văn lấy từ Dược Vương cốc linh tinh kho lầu 3 viên kia chân quý bảo châu. Lúc đó hắn cũng không hiểu được hạt châu này công dụng, thẳng đến về sau lật xem Dược Vương cốc phó cốc chủ trồng trọt bản chép tay, mới biết được món bảo vật này trình độ chân quý, chính là cả tòa linh tinh khố lý tất cả linh tinh cùng linh tinh hạch cộng lại, cũng là xa xa không kịp. Bảo vật tên là Thái Tuế Châu, căn cứ phó cốc chủ thuật lại, chính là thiên địa mới sinh thời điểm liền tồn tại ở thế gian tiên thiên linh vật, chỉ cần đem nó ngâm ở trong nước, sau đó lại dùng cua qua Thái Tuế Châu nước đi đổ vào thực vật, liền có thể thật to tăng tốc thực vật tốc độ sinh trưởng. Nghe nói vị này phó cốc chủ đã từng mượn nhờ Thái Tuế Châu lực lượng, bồi dưỡng ra một gốc 100 vạn năm linh chi, càng là dùng viên này linh chi luyện chế đan dược, ngạnh sinh sinh đem một vị thiên luân tu luyện giả trực tiếp đẩy lên gần như thánh nhân độ cao. Trung Văn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hũ, đem Thái Tuế Châu ngâm trong đó, sau đó đem cái hũ cẩn thận từng ly từng tí phóng tới dưới giường. Hắn kỳ thật càng muốn đem cái hũ bảo tồn tại chữ vật giới chỉ bên trong, nhưng mà trong giới chỉ bộ trong không gian thời gian cũng không lưu chuyển, hắn cũng không chắc Thái Tuế Châu ngâm hiệu quả là không lại nhận ảnh hưởng. Cốc cốc cốc, vừa mới dọn xong bình, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa phòng, chỉ gặp một đạo thân ảnh xinh đẹp đứng tại cửa ra vào, ngập nước mắt to nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng thâm phục. Đình Đình. Trung Văn nhìn xem đội toàn thân áo trắng, sắc mặt hơi có vẻ tiểu tụy Trịnh Nguyệt Đình, chỉ cảm thấy từ trước đến nay cởi mở hoạt bát nữ hiệp tại thời khắc này lộ ra băng cơ yếu xương, điềm đạm đáng yêu, có một phen đặc biệt tiểu mị động lòng người và vị, nhịn không được ôn nhu nói, làm sao không hảo hảo nằm nghỉ ngơi. Trung Văn, chuyện đã xảy ra thượng quan tỷ tỷ đã nói cho ta biết, ngươi đã cứu ta người cả nhà tính mệnh, thật không biết nên như thế nào cảm kích mới là, xin nhận Nguyệt Đình cúi đầu. Trịnh Nguyệt Đình nói, lại muốn hướng hắn quỳ xuống. Không được không được. Trung Văn liền vội vàng tiến lên một thanh đỡ lấy bội tử mảnh mai thân thể, chỉ cảm thấy vào tay một mảnh mềm mại, chóp mũi truyền đến một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, chúng ta không phải bằng hữu a, bằng hữu gặp nạn, xuất thủ tương trợ, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngươi bộ dáng này khách khí, chẳng lẽ là cảm thấy con người của ta không đáng tâm giao. Nghe được Trung Văn lấy chính mình lúc trước lời nói tới đối phó chính mình, Trịnh Nguyệt Đình bị chọc cho phốc phốc cười một tiếng, trên mặt sổ sắc tật quét, tiểu diễm môi đỏ có chút dương lên, đúng là không gì sánh được xinh đẹp động lòng người. Lời cảm kích ta cũng không muốn nói nhiều, ân tình của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Trịnh Nguyệt Đình dù sao cũng là cái sảng khoái tính tình, rất nhanh khôi phục ngày xưa mà bát, ngày sau phạm là có dùng đến ta Trịnh Nguyệt Đình địa phương, chỉ cần phân phó, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Đó là tự nhiên, con người của ta nhất không biết được khách khí, ngươi cần phải làm tốt tùy thời bị ta sai sử chuẩn bị lạc. Trung Văn cười trêu chọc vài câu, khó khăn khuyên đến muội tử trở về phòng nghỉ ngơi. Mới đóng cửa lại, đang định nằm lên giường nghỉ ngơi, nhưng lại nghe được cốc 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 tiếng đập cửa truyền đến. Lại mở cửa, lần này xuất hiện ở trước mắt là một vị bạch y tung bay, đẹp đẽ lệ vô song tài trí mỹ nữ. Linh khiết một đôi thu thủy giống như đôi mắt đẹp sâu kín nhìn qua hắn, "Trung huynh đệ, có thể hay không hướng ngươi lĩnh giáo một chút thần văn học phương diện vấn đề? Đêm hôm khuya khoắt không ngừng có mỹ nữ tới tìm ta, vốn nên là một kiện rất thoải mái sự tình. Nhưng mà, vì cái gì luôn cảm giác cùng trong tưởng tượng cảnh tượng hư diễm, có chút không giống đâu." Trung Văn đau đầu nghĩ đến. Chương 47, nhìn cái gì loạn thất bát tao đổ chơi chương 47, nhìn cái gì loạn thất bát tao đổ chơi đây là. Xích Dương Thạch. Thẩm Đại Chú ý nhìn xem Trung Văn trong tay có chút phát ấm một khối lớn khoáng thạch, trong miệng phát ra chậc chậc tán thưởng thanh âm, lớn như vậy một khối Xích Dương Thạch, coi là thật hiếm thấy. "Thẩm lão, ngài là người trong nghề, phiền phức hỗ trợ cân nhắc một chút, điểm ấy Xích Dương Thạch có thể chế tạo ra binh khí gì đến?" Trung Văn khiêm tốn thỉnh giáo đạo, trong đầu hắn chỉ có rèn đúc đan lô cùng chữa bệnh công cụ phương pháp, đối với binh khí lại hoàn toàn là cái ngoài nghề. Thế nhân đối với binh khí rèn đúc có nhiều hiểu lầm, coi là chỉ cần hết thể dùng tới cấp cao nhất vật liệu, liền có thể chế tạo ra thần binh lợi khí, kỳ thật một thanh tốt binh khí, càng phải coi trọng vật liệu phối hợp, rèn đúc một thanh hảo kiếm, chỉ cần tại bình thường tình cương bên trong trộn lẫn một khối nhỏ Xích Dương Thạch liền có thể, giống lớn như vậy khối Xích Dương Thạch, chính là chế tạo 10 chuôi kiếm, cũng là dư xài. Thẩm Đại Chú ý vuốt vuốt tròm râu gật gù đắc ý đạo: "A." Trung Văn nghe được nhãn tình sáng lên, không biết có thể xin mời Thẩm lão xuất thủ, dùng khối này Xích Dương Thạch chế tạo một chút binh khí. "Ta nguyện ý thanh toán thủ lao tương ứng. Chúng tiểu ca nếu là cần, chớ nói 10 chuôi, chính là 100 thanh, 1000 đem, lao đầu tử cũng tuyệt không hai lời." Thẩm Đại Chú ý liền vội vàng khoát tay nói: "Ông nội ta tôn hai vốn là thâm thụ phiêu hoa cung đại ân, còn ở nơi này xin ăn cỏ ở nhiều như vậy trời, lao đầu tử đã sớm nghĩ đến muốn tìm cơ hội báo đáp các vị ân tình, rèn đúc mấy cái binh khí, tại ta tới nói bất quá tiện tay mà thôi thôi, làm sao có thể thu lấy thù lao. Một mã là một mã, có thể mời được ngài vị này thiên hạ đệ nhất rèn đúc cao thủ xuất mã, đã rất không dễ dàng, linh tinh ta là nhất định phải thanh toán." Trung Văn vừa cười vừa nói, ngài coi như không cân nhắc chính mình, cũng nên suy tính một chút Tiểu Uyển á, lấy nàng khẩu vị, nếu là ngài trên thân không nhiều mang chút linh tinh, về sau rời Phiêu Hoa cung như thế nào sống qua ngày. Nghe Trung Văn đâm chọt nỗi đau của chính mình, Thẩm Đại Chủ ý không khỏi xấu hổ cười một tiếng, bất quá lao phu lần này đi ra ngoài, cũng không có tùy thân mang theo rèn đúc công cụ, còn cần Trung tiểu ca hỗ trợ thu xếp một chút. Thẩm lão cần gì, cứ việc phân phó. Trung Văn sảng khoái nói, ta trực tiếp tìm thượng quan tiểu thư mua sắm chính là. Ngươi coi ta là tiệm tạp hoa à? Một bên thượng quan Minh Nguyệt Chu mỏ một cái, cảm giác mình tại Trung Văn trước mặt chính là cái khổ lực, có chút bất mãn nói. Luyện chế ra tới bảo kiếm, phân ngươi một thanh như thế nào? Trung Văn cười hì hì nói. Thượng quan Minh Nguyệt muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nghĩ đến Xích Dương Thạch vốn là bảo vật khó được, lại thêm thần rèn truyền nhân tự mình xuất thủ rèn đúc, dạng này bảo kiếm sức hấp dẫn quá lớn, thật sự là khó mà dứt bỏ. Chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, đã ngươi như vậy thất thời, bản tiểu thư liền cố mà làm sẽ giúp ngươi một lần thôi. Thế là Trung Văn liền dựa theo Thẩm Đại Chủ ý yêu cầu, hướng thượng quan Minh Nguyệt mua sắm một nhóm rèn đúc công cụ, lại ngoài định mức lại thêm vào một chút đẳng cấp cao linh văn cuộn, dùng cho vẽ tụ linh trận. Sau buổi cơm tối, Trung Văn chậm rãi đi vào điện cơ Phương Hoa chỗ hậu sơn vị trí. Không ngoài dự liệu phát hiện cái kia một hổ một ưng cũng còn vững vàng canh giữ ở nguyên địa, con mắt nháy đều không nháy mắt một chút, chăm chú nhìn trước mắt linh hoa, nửa bước không dám rời đi. Hổ tỷ tỷ, ưng tỷ tỷ. Trung Văn cười cùng hai đầu linh thú chào hỏi. Người đã đến. Bạch hổ coi như liễu hảo làm ra đáp lại, mà cự ưng chỉ là khẽ gật đầu, ra hiệu chưa từng không chú ý hắn tồn tại. Trung Văn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp bưng lấy cái hũ, đem ngâm qua Thái Tuế Châu nước giếng từ từ đổ vào tại đóa kia nhỏ một vòng màu lam linh hoa trên thân. Ngươi đang làm cái gì? Cự ưng nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là thần thủy, có thể giúp linh hoa nhanh chóng sinh trưởng. Trung Văn giải thích nói. Hai đầu linh thú dù sao không phải nhân loại, nghe thấy thần thủy hai chữ, cũng không có lộ ra mỉa mai thái độ, ngược lại biểu hiện ra hứng thú mãnh liệt. Đối với các linh dược khác cũng hữu hiệu quả. Bạch Hổ dẫn đầu thầm nghĩ. Đương nhiên là có, thần thủy đối với hết thảy thực vật đều hữu hiệu. Trung Văn Dương Dương đắc ý nói khoác đạo. Hậu Sơn còn có vài cọng linh quả, cũng là phi thường hiếm thấy chủng loại, nếu là thử xuống đến có hiệu quả, ngươi có thể hay không cho cái kia vài cọng linh quả cũng cho ăn một chút thần thủy, Cự Ưng bỗng nhiên nói. Ưng tỷ tỷ có mệnh, Trung Văn sao dám không theo. Trung Văn lộ ra hết sức cẩn cần. Tạ ơn, cao ngạo Cự Ưng, vậy mà hiếm thấy biểu đạt ra ý cảm kích. Thần thủy hiệu quả, hai ngày này liền có thể nhìn thấy, còn xin hai vị tỷ tỷ kiên nhận chờ đợi. Trung Văn cẩn thận bàn giao một phen, liền bưng lấy cái hũ nên ngang rời đi, lưu lại hai đầu linh thú ở nơi đó mắt lớn trừng mắt nhỏ, tiếp tục chịu khổ. Nam Cung tiểu thư, hành ngộ hành ngộ. Nhìn trước mắt ai hùng thẳng tắp thanh niên tuấn tú, Nam Cung Linh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, các hạ hẳn là chính là đại càn anh kiệt bảng bên trong xếp hạng người thứ 22 Hỏa Vân Thương Đoạn Lôi. Nghĩ không ra Nam Cung tiểu thư lại còn nhớ kỹ chỉ là tính danh, thật sự là đoàn mộ vinh hạnh. Đoạn Lôi từng tại dưới cơ duyên xảo hợp xa xa gặp qua Nam Cung Linh một mặt, lúc đó liền kinh động như gặp thiên nhân, lần này ngẫu nhiên gặp, nhịn không được đi lên bắt chuyện. Không biết đoàn huynh có gì chỉ giáo. Nam Cung Linh mỉm cười hỏi, mỹ lệ hai con ngươi lộ ra vô hạn thần vận, thấy Đoạn Lôi tâm động không thôi, suýt nữa quên trả lời. Chỉ giáo không dám, chỉ là cái này Nam Cương tỉnh cũng không thái bình, Nam Cung tiểu thư lẻ loi một mình, chỉ đem một tên thị nữ đi đường, Đoàn Mỗ lo lắng tiểu thư an nguy, muốn tự đề cử mình đến dự người bạn, bảo hộ tiểu thư an toàn. Đoạn Lôi chuyện đương nhiên coi là Nam Cung Linh bên người nữ tử áo xanh là cái thị nữ. Đa tạ đoàn huynh hảo ý, chỉ bất quá đầu này về sư môn đường, ta đi không xuống trăm ngàn lần, chưa bao giờ từng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không nhọc đến tiền đoàn huynh phi tâm. Nam Cung Linh khéo lời từ chối đạo. Nam Cung tiểu thư Đoạn Lôi còn định nói thêm, đã thấy Nam Cung Linh nhẹ nhàng thúc mạnh ngựa, dưới hông hồng mã một kỵ tuyệt trần, rất nhanh liền chạy chỉ còn lại có xa xa một cái chấm đen nhỏ. Nhìn qua vị này phong hoa tuyệt đại Nam Cung đại tiểu thư đi xa bóng lưng, Đoạn Lôi trong ánh mắt hiện lên một tia dục niệm, không biết suy nghĩ cái gì. Thương Vân Thành trong góc, có một gian nhỏ mà cũ nát phủ sinh khách sạn không chỉ có điều kiện đơn sơ, mà lại giá cả cực kỳ đắt đỏ, nhưng mà khách sạn lão bản đối với cái này phản phất không có chút nào tự giác, rõ ràng sinh ý thảm đạm không chịu nổi, nhưng vẫn là kinh doanh đến quên cả trời đất. Gần giờ ngọ, một tên đầu đội thoa mũ áo trắng khách xuất hiện ở khách sạn trước đó. Đi vào khách sạn cửa, áo trắng khách đảo mắt tứ phương, chỉ gặp trong đại đường trống rỗng, đúng là một người khách nhân cũng không có, trưởng quỹ chính là một cái mặt ngựa nam tử trung niên, tướng mạo thường thường, đặt ở trong đám người liền sẽ biến mất không thấy gì nữa loại kia. Tiểu nhị tuổi còn trẻ, lại rũ cục lấy đầu nằm nhòi một tấm sáng bóng cũng không sạch sẽ trên bàn cơm nằm ngáy o o, hồn nhiên không thèm để ý phải chăng có hại khách sạn hình tượng. Khách nhân, ăn cơm hay là ở trọ? Nghe thấy có người tiến đến, trưởng quỹ chủ động dò hỏi, ngựa khí làm một chút ba ba, trên mặt không mang theo vẻ tươi cười. Nghe nói quý điếm thịt người bánh bao không sai, áo trắng khách tiếng nói nhu hòa bên trong mang theo chút khàn khàn. Buồn điếm bánh bao nhân thịt người có thể không rẻ, trưởng quỹ híp mắt lại, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Mua một cái bánh bao nhân thịt người tiền, ta vẫn là có áo trắng khách thanh âm càng nhu hòa. Cấp bậc gì thịt người bánh bao? Trưởng quỹ mà hỏi. Nhân luân tứ tầng tả hữu bánh bao. Tính danh, địa chỉ, tướng mạo. Trung Văn, Thanh Phong Sơn Phiêu Hoa Cung, đây là tướng mạo của hắn. Áo trắng khách nói từ trong ngực lấy ra một bộ ảnh hình người vẽ, người trong bức họa vậy mà cùng Trung Văn có 6-7 phần tương tự, Phiêu Hoa Cung bên trong chỉ như vậy một cái nam nhân, rất dễ dàng phân biệt. Nhân luân cấp bậc thịt người bánh bao, 100 linh tinh, trưởng quỹ từ tốn nói. Phiêu Hoa Cung bên trong có thiên luân cao thủ, cho nên ta ra 200 linh tinh áo trắng tạm trú nhưng tự nâng giá cả, thỉnh an sắp xếp cao cấp nhất sư phụ, phải tất yếu bảo đảm thành công. Khách nhân xin yên tâm, tiểu điểm món chính sư phụ, từng cái đều là nhất lưu. Trưởng quỹ thấy hắn như thế thượng đạo, ngựa khí không khỏi nhu hòa mấy phần, chúng ta cái quy củ này là trước thu một nửa tiền đặt cọc, 10 ngày sau khách nhân có thể tới lấy bánh bao, trả lại còn lại cái kia một nửa. Ta cần lưu lại tính danh a? Áo trắng khách hỏi. Không cần, tiểu điếm tự có biện pháp biết. Trưởng quỹ dừng một chút, lại nói, khách nhân xin yên tâm, thân phận của ngài tin tức tuyệt đối an toàn. Xin nhờ nói, áo trắng khách dùng ngón tay trỏ đem một tấm linh tinh phiếu nhấn tại trên quầy, nhẹ nhàng đẩy lên trưởng quỹ trước mặt, sau đó quay người ra khách sạn. Coi là suy yếu Đàm Đài gia tộc, ta liền không có biện pháp đối phó ngươi a. Đi đến góc đường chỗ khúc quanh, áo trắng khách nâng đỡ trên đầu thoa mũ, lộ ra một đôi đoán độc con mắt, Vạn Kim lâu tên tuổi lớn như vậy, cũng không nên dạy ta thất vọng mới tốt. Tân Hoa Tàng Kinh các ban bố phiên dịch nhiệm vụ, để Trung Văn rất là nhức đầu một trận, lấy trước mắt hắn đại càn văn tự trình độ, muốn phiên dịch nguyên một quyển sách, không khác người si nói mộng. Một ngày này, trông thấy tiểu lọ ly bưng lấy một cái thoại bản đọc đến say sương ngon lành, trong đầu hắn đông nhiên linh quang lóe lên. Bất quá là phiên dịch mà thôi, lại không nói nhất định phải chính mình phiên dịch. Tiểu điệp, có thể hay không giúp ta một việc? Trung Văn trên mặt lộ ra không gì sánh được nụ cười ôn nhu. Cái gì? Tiểu lọ ly mê mang ngẩng lên đầu nhìn hắn. Một mực đọc thuộc lòng mông học quá mức buồn thể, ta nghĩ đến một cái học tập văn tự phương pháp tốt. Trung Văn bày ra một bộ nhiệt tâm học tập thái độ, không bằng do ngươi đến niệm cái thoại bản cho ta nghe, sau đó ta dùng phương thức của mình ghi chép lại, lại lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Tốt lắm, đối với mông học buồn thể, tiểu lọ lì cảm động lây, hai cái bím tóc niết lên đạo, vậy ta liền cho ngươi niệm bản này Bá Đạo Vương gia yêu ta là đế đô một vị họ Phong tỷ tỷ biết, có thể có ý tứ rồi. Trung Văn, tuổi con nhỏ, nhìn đều là chút cái gì loạn thất bát tao đồ chơi. Trung Văn đối với tiểu lọ lì giáo dục vấn đề cảm giác sâu sắc lo lắng. Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ, trong lúc nhất thời cũng không lo được cái này rất nhiều, tiểu lọ lì trong tay thoại bản nhìn qua cũng không tính dày, nghe danh tự cũng so với là dễ hiểu, chính là hoàn thành nhiệm vụ nhân tuyển tốt nhất. Liên cái này tốt, chờ ta cầm giấy bút đến. Trung Văn rất nhanh chuẩn bị kỹ càng giấy bút, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, Lâm phu tử, xin chỉ giáo. Một tòa cũ nát trong phòng nhỏ, Phong Tình Vũ ngay tại xoay người lau rửa bẩn thỉu làm băng gỗ sàn nhà, áo quần lam lụa không che giấu được mặt mày của nàng nguyệt mạo. Tiểu lọ lì gật gù đắc ý đọc diễn cảm, thoại bản này nội dung đơn giản, đối với trắng dễ hiểu. Giảng chính là một cái gia đình nghèo khó nữ hài bị Bá Đạo Vương gia yêu, cô bé lọ lem biến thân kim phượng hoàng cũ cố sự. Trung Văn ở một bên xoát nâng bút dùng chữ hán ghi chép đứng lên. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến Trung Văn đọc chậm một chút cùng vừa rồi câu kia không nghe rõ, lại đến một lần thỉnh cầu. Chương 48, không nghĩ tới ngươi cũng là Âu Hoàng. Chương 48, không nghĩ tới ngươi cũng là Âu Hoàng phát hiện tạm học loại thư tịch Bá Đạo Vương gia yêu ta phải chăng thu nhận sử dụng. Là, không. Hoàn thành nhiệm vụ 1, phiên dịch một bản dùng đại càn văn tự viết thành thư tịch, độ dài, bên trong, chất lượng, lương, thu hoạch được một lần rút thăm ban thưởng. 1. Đại càn anh kiệt bảng bản đầy đủ. 2. Đại càn bảng xếp hạng mỹ nữ. 3. Thái hành các quyết. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nhiệm vụ hoàn thành chất lượng không tốt, rút thăm trước hai cái giải thưởng đều không như ý muốn. Trung Văn nhìn chung quanh một chút, không thấy Lãnh Vô Xương thân ảnh, nhãn châu xoay động, đột nhiên đem chú ý đánh tới trước mặt tiểu lọ lì trên thân. Tiểu điệp, nắm tay cho ta mượn dùng một chút. Trung Văn nói đi, bất chấp tất cả, bắt lấy tiểu lọ lì nhỏ nhắn xinh xắn non mềm tay phải, đặt tại trên nó mình, trong lòng mặc niệm, rút thăm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, Thái hành các quyết. Yes. Trung Văn hưng phấn mà phất phất tay, nhìn xem trong não trên giá sách tinh linh phẩm cấp hàng này, xuất hiện một bản tên là Thái hành ca quyết công pháp. Không nghĩ tới ngươi cũng là Âu Hoàng, lại nhìn tiểu lọ lì, Trung Văn ánh mắt chưa phát giác bên trong nhiều hơn mấy phần cực nóng. Trung Văn, ngươi làm sao rồi? Tiểu lọ lì nhìn xem Trung Văn không hiểu thấu cử động, không khỏi có chút bận tâm, có phải hay không lập tức học được quá nhiều văn tự, đầu ngất đi rồi? Không có không có, chính là nghĩ đến một chút cao hứng sự tình. Trung Văn trên mặt chất đầy dáng tươi cười, buổi trưa hôm nay thêm cái đồ ăn. Thật đắt, à, tiểu lọ lì nghe nói phải thêm đồ ăn, tâm tình dưới sự kích động, cũng học Trung Văn dáng vẻ dựng lên cái người kéo. Lúc này, giá sách trên bảng xuất hiện mới thay thế nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, đem một bản cổ tịch phiên dịch thành đại càn văn tự. Nhiệm vụ ban thưởng xem phiên dịch độ dài cùng chất lượng mà định ra. Lần này là đảo lại đem chữ Hán phiên dịch thành đại càn văn tự a. Trung Văn nhìn xem mới ban bố nhiệm vụ, biết có thể tìm người thay thế cực khổ đằng sau, trong lòng đắc định, lại không áp lực. Đi ra cửa phòng, trong viện hai cái như hoa như ngọc, tư thế hiên ngang thiếu nữ mỹ mạo một người sử đao, một người sử kiếm, ngay tại khắc khổ đối luyện, binh binh phanh phanh đánh cho quên cả trời đất. Nhìn xem Liễu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình chiêu thức, Trung Văn chỉ cảm thấy thô thiện không chịu nổi, nhịn không được thở dài. Làm sao? Ngươi cảm thấy hai người bọn họ luyện được không tốt sao? Bên hai bỗng nhiên chuyển đến Lâm Chi Vận thanh âm mang theo bất mãn. Trung Văn quay đầu lại, chỉ gặp vị này cung chủ tỷ tỷ mặc một bộ màu lam nhạt bó sát người áo choàng, sấn ra có lồi có lõm hoàn mỹ tư thái, chính mặt phấn ngậm uy mà nhìn mình. Mà Lãnh Vô Xương thì khéo léo đứng tại Lâm Chi Vận sau lưng, mặc lúc trước Trung Văn thay nàng mua màu quýt trường sam, xóm cả mánh liệt đường con nhìn thấy người huyết mạch phất trương. Cung chủ tỷ tỷ, ngươi là muốn nghe lời nói thật à? Trung Văn nhìn ra Lâm Chi Vận tâm tình không vui, cười khổ sờ lên cái mũi. Ta biết thân ngươi phụ đoạt mệnh nhất kiếm dạng này tuyệt học, chứng mắt phổ thông linh kỹ, nhưng là môn kiếm pháp này chỉ có một kích chi lực, cuối cùng không phải chính đạo. Lâm Chi Vận cũng không biết vì sao, gặp Trung Văn liền bản năng muốn cợ trách vài câu, cùng nàng nguyên bản ôn hòa tính cách hoàn toàn không hợp. Vô Xương sư muội bên này, ta cũng dự định để nàng tu tập bản môn phân quang kiếm pháp miễn cho mỗi lần đối địch chỉ có thể ra một kiếm. Cung chủ tỷ tỷ nói rất đúng, đoạt mệnh nhất kiếm vốn là vì thích khách sở thiết, cũng không phải là đang đối mặt địch kiếm thuật. Trung Văn nhưng cũng không buồn, cười hì hì nói, lại không biết cái này phân quang kiếm pháp là cái gì phẩm cấp linh kỹ. Nghe Trung Văn hỏi ra một câu nói kia, Lâm Chi Vợ sạc lập ngửa có dự cảm không tốt, ấp úng đạo, trắng, bạch ngân phẩm cấp. Đối với một cái bình thường thế tục tiểu môn phái tới nói, Bạch Ngân phẩm cấp linh khí tuyệt đối không kém, thậm chí có thể làm bảo vật chân phái, truyền thụ cho đệ tử chân truyền, nhưng mà có lúc trước kinh nghiệm, Lâm Chi vận cơ hồ có thể tiên đoán được Trung Văn phản ứng. Ai, quả nhiên, Trung Văn trùng điệp thở dài nói, cung chủ tỷ tỷ, Phiêu Hoa cung tình cảnh đã đến tình trạng này rồi sao, đều là người trong nhà, có khó khăn có thể nói với ta thôi. Lâm Chi vận tay phải run nhẹ nhẹ, kém chút khống chế không nổi thể nội hồng hoàng chi lực, không nói gạt người, tiểu đệ mặc dù thực lực thấp, trong đầu lại giả vờ rất nhiều công pháp linh khí. Trung Văn gật gù đáp ý, phải nên truyền cho trong cung đệ tử tu luyện, tăng cường thực lực, mới tốt ứng phó Tiêu gia cùng Ngân Hoàn Thương hội động tác kế tiếp. Lâm Chi vận bản năng lại muốn cự tuyệt, nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra cái gì lý do thích hợp. Trung Văn, ngươi sẽ lợi hại hơn kiếm pháp à? Lúc này Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình đã dừng tay, đi vào ba người bên người, nghe thấy Trung Văn lời nói, nàng nhịn không được hiếu kỳ nói. Nói miệng không bằng chứng, thử một lần liền biết. Trung Văn từ khi đi vào địa luân, đã sớm có tại Lâm Chi vận cùng Liêu Thất Thất trước mặt trang bước suy nghĩ. Lãnh Vô Xương mười phần khéo léo đem trong tay trường kiếm đưa cho Trung Văn. Ngươi muốn cùng ta so chiếu à? Liêu Thất Thất biết rõ Trung Văn đã địa luân cảnh giới, nhưng cũng không sợ hãi, ngược lại lộ ra tràn đầy phấn khởi biểu lộ. Tới đi Thất Thất, ta chỉ dùng nhân luân cảnh giới linh lực. Trung Văn bày ra một bộ tuyệt đỉnh cao thủ để cho ngươi ba chiêu tư thái, để cho ngươi kiến thức một chút Bạch Kim uy lực kiếm pháp. Lúc này, Thượng quan Quân Di cùng Thượng quan Minh Nguyệt cũng xuất hiện ở trong viện, nghe thấy Bạch Kim hai chữ, Thượng quan Quân Di cùng Lâm Chi vận liếc mắt nhìn nhau, khó nén vẻ kinh ngạc. Trước mắt thế tục tu luyện giới công pháp linh kỹ, lấy hoàng kim phẩm cấp là nhất, nhưng mà các nàng đều biết tại Thất Đại Thánh Địa bên trong, tồn tại cấp bậc cao hơn công pháp linh kỹ. Hẳn là Trung Văn trong miệng Bạch Kim chính là hoàng kim phía trên phẩm cấp. Hai người không khỏi miên man bất định. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Liêu Thất Thất cổ tay rung lên, trường kiếm thuần thục kéo ra hai đóa kiếm hoa, ta muốn lên. Tới đi. Trung Văn tay phải trường kiếm vác tại sau lưng, tay trái bóp cái kiếm quyết bày ở ngực, tư thế này cũng không phải là bất luận cái gì kiếm pháp thức mở đầu, mà là hắn kiếp trước tại trong kịch truyền hình nhìn thấy qua đẹp trai tư thế. Coi chừng. Liêu Thất Thất gặp Trung Văn tiên khí bồng bềnh tư thế, nhãn tình sáng lên, trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra, kiếm đến nửa đường huyễn hóa ra hai đạo quang ảnh, chính là Phiêu Hoa cung trấn phái linh kỹ phân quang kiếm pháp. Trung Văn mỉm cười, trường kiếm trong tay quơ múa, làm chính là hắn đi vào trên thế giới này, rút thăm lấy được đệ nhất môn linh kỹ, Bạch Kim phẩm cấp về gió lạc nhạn kiếm pháp. Cùng một kích mất mạng đoạt mệnh nhất kiếm khác biệt, môn này về gió lạc nhạn kiếm pháp đi là hoàn toàn tương phản đường lối, một bộ kiếm pháp chừng 256 chiêu, thi triển ra sắc màu rực rỡ, biến ảo khó lường, vô số đạo kiếm quang tại Trung Văn quanh thân không ngừng lưu chuyển, mỗi một đạo đều là xuất quỷ nhập thần, gọi người hoa mắt, hoàn toàn thấy không rõ lắm quy tích. Dùng hai chữ để hình dung, đẹp mắt. Dùng bốn chữ để hình dung, loè loẹt. Thế gian lại có như thế cảnh đẹp ý vui kiếm pháp. Thượng quan Quân Di tay che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phát ra tiếng than thở. Cũng liền đẹp mắt thôi, chưa hẳn thực dụng. Thượng quan Minh Nguyệt nhịn không được nói. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, Liêu Thất Thất liền đã thua trận. Đối mặt dạng này biến ảo khó lường, trăm hoa hỗn loạn kiếm chiêu, nàng phân quang kiếm pháp phẩm cấp cách biệt quá xa, hoàn toàn tìm không thấy biện pháp ứng đối, Trung Văn trường kiếm trong nháy mắt liền điểm vào nàng bạch bạch nộn nộn cái cổ trước đó. Thượng quan Minh Nguyệt, đánh mặt muốn hay không nhanh như vậy? Cung chủ tỷ tỷ, ta môn kiếm pháp này còn vào pháp nhãn của ngươi. Trung Văn cười hì hì nhìn xem Lâm Chi Vận. "No, no, cũng không tệ lắm." Lâm Chi Vận bị hắn thấy có chút bối rối, ánh mắt dao động. Rõ ràng Trung Văn làm mỗi một chuyện đều đối với Phiêu Hoa cũng có lợi, nhưng mà hắn càng là biểu hiện được ưu tú, càng là không ngừng tính dâng, Lâm Chi Vận liền càng lo lắng tương lai hắn có chỗ cầu thời điểm, chính mình sẽ khó mà ứng đối, tâm kết này một ngày không giải khai, nàng sẽ rất khó cùng Trung Văn bình thường ở chung. "Trung Văn, ta nghe Thượng quan tỷ tỷ thủ hạ nói qua ngươi đao pháp vô song, không nghĩ tới kiếm pháp cũng lợi hại như vậy." Trịnh Nguyệt Đình nhìn về phía Trung Văn trong ánh mắt càng nhiều vẻ khâm phục. "Tiểu đệ đệ, ngươi còn hiểu đến đao pháp?" Thượng quan Quân Di nghe vậy lại là lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy cái này Trung Văn đệ đệ trong tay bản sự một dạng tiếp lấy một dạng bày ra, đã vượt xa khỏi nàng biết bất luận cái gì thiếu niên tuấn kiệt. "Đến, lại để cho ta kiến thức đao pháp của ngươi." Liêu Thất Thất một chiêu thất bại, lại không tức giận chút nào, ngược lại đối với Trung Văn linh kỹ tràn đầy hứng thú, lại hướng hắn khởi xướng tiêu chiến. "Tốt." Trung Văn sảng khoái đáp ứng, đối với tại một đoàn mỹ nữ trước mặt khoe khoang kỹ năng, hắn là từ trước đến nay không kháng cự. Hai người một lần nữa giao thủ, lần này Trung Văn hỏi Trịnh Nguyệt Đình mượn tới Liêu Diệp đao, sử xuất để hắn tại Kim Đao môn Dương Oai đoạn lãng thập bát đao đao thế quần quật như sóng biển mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, rất nhanh liền đập bay Liêu Thất Thất trường kiếm trong tay. Lúc này, ngay cả Doãn Minh Nhi, Tiểu Lọ Lì cùng Thẩm Đại chú ý ông cháu hai cái, cũng đã tụ tập ở trong sân xem náo nhiệt, đối với Trung Văn triển hiện ra tinh diệu đao pháp, đám người kinh thán không thôi, nghị luận ầm ĩ, Trịnh Nguyệt Đình càng là khó nén kích động trong lòng cùng phấn chấn chi tình. "Đây mới là ta muốn học tập đao pháp." Nàng ở trong lòng âm thầm hạ quyết định nào đó. Trung Văn chậm rãi thả ra trong tay trường kiếm, gặp Liêu Thất Thất chính ngưng thần xem lấy chiến đấu mới vừa rồi quá trình, liền quay đầu nhìn về phía đứng ở trong đám người Lâm Chi Vận. Cùng chung quanh tán thưởng không dứt đám người tương phản, Lâm Chi Vận cau mày, không có một tia hưng phấn. Trung Văn trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đối với Lâm Chi Vận ý nghĩ là xong nhưng tại ngực. "Cung chủ tỷ tỷ, ta có thể hay không cùng ngươi đơn độc nói chuyện?" hắn đột nhiên đề nghị. "Tốt." Lâm Chi Vận nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, quay người hướng về đại đường phương hướng đi đến. "Ngươi đi theo ta thôi." Trung Văn không nói hai lời, theo thật sát nữ thần sau lưng, hấp tấp tiến nhập trong hành lang. Chương 49, ta đến từ một thời đại khác. Chương 49, ta đến từ một thời đại khác. Nam Cung tiểu thư lại gặp mặt. Nam Cung Linh nhìn trước mắt người đeo trường thương màu đỏ đỏ lôi, cảm thấy kinh ngạc. Lấy tiểu hồng tức lực, chỉ là dừng lại ăn cơm, thế mà liền bị Đoạn Lôi đuổi theo. Vị này anh kiệt bảng người thứ 22 cao thủ, cũng là không phải cái đèn đã cạn dầu. Lúc này Đoạn Lôi bên người còn đứng lấy có ngoài hai người, một người tay không, một người cầm đao. Đại Càn anh kiệt bảng thứ 32 vị, Kinh Lôi trưởng Tạ Địch Khôn, gặp qua Nam Cung đại tiểu thư. Đại Càn anh kiệt bảng người thứ 40, Tật Phong Đao Hồ Thiên Nhất, gặp qua Nam Cung đại tiểu thư. Hai người này báo ra tính danh, vậy mà đều là Đại Càn anh kiệt bảng trong bang thanh niên tuấn ngạn, ngược lại để Nam Cung Linh cảm thấy giật mình. Không biết Đoàn huynh lại đến, có gì chỉ giáo? Nam Cung Linh trong giọng nói ẩn ẩn ngậm lấy một tia không kiên nhẫn. Đoàn Mỗ tâm hệ Nam Cung tiểu thư an nguy, đơn giản cơm nước không vào, ăn ngủ không yên, liền cùng sau lưng hai vị này hảo hữu hẹn nhau đến cho tiểu thư hộ giá hộ tống. Đoạn Lôi một đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Linh gương mặt xinh đẹp cùng rượu mạn dáng người, trong mắt dục vọng gần như không thêm che giấu. Không cần, Đoàn huynh hảo ý, tiểu muội tâm lĩnh. Nam Cung Linh ngữ khí dần dần lạnh xuống. Chúng ta kiên trì, còn xin Nam Cung tiểu thư đồng ý. Ba người đồng nói. Đã như vậy, nếu là có thể theo kịp ta tiểu hồng, vậy liền đi theo đi. Nam Cung Linh giật dây cương một cái, thôi động dưới hông màu đỏ độc giác mã bay về phía trước chạy vội đứng lên, ý đồ hất ra sau lưng ba người. Không ngờ ba người này tọa kỵ mặc dù không so được tiểu hồng, nhưng cũng vật phi phàm, mà tiểu hồng trên thân dù sao ngồi hai người, chăm chú đuổi theo phía dưới, giữa song phương khoảng cách, vậy mà không có bị kéo ra quá xa. Ngươi không có ý định xuất thủ a? Nam Cung Linh đối với sau lưng nữ tử áo xanh nói khẽ. Nếu là bọn họ gây bất lợi cho ngươi, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Nữ tử áo xanh ngự khí lạnh nhạt, nếu chỉ là theo chân, vậy liền không liên quan gì đến ta. Trên đời này, quả nhiên chỉ có sư phụ cùng các sư muội mới có thể thực tình đợi ta. Nam Cung Linh nghĩ đến, nắm chặt trên tay dây cương. Trung Văn, ngươi muốn nói cùng cái gì? Lâm Chi Vận đưa lưng về phía Trung Văn ôn nhu hỏi, trong thanh âm mang theo một tia cảm giác xa lánh. Nhìn trước mắt vị này đẹp đến mức phảng phất không dính khói lửa trần gian cung chủ tỷ tỷ, Trung Văn trong lòng do dự mãi, rốt cục quyết định nửa thật nửa giả lộ ra một chút tự thân tin tức. Tỷ tỷ, ta biết ngươi đối với tâm ta tổn khúc mắc. Trung Văn thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng đối ngươi nói thật đi, bộ thân thể này thân phận, ta là thật không biết. Lâm Chi Vận quay người nhìn chăm chú Trung Văn, tựa hồ đang phân biệt hắn trong lời nói có độ tin cậy. Ta đến từ một thời đại khác. Trung Văn gần từng chữ. Cái gì? Lâm Chi Vận sững sờ, Trung Văn trong lời nói tin tức vượt ra khỏi nàng lý giải phạm vi. Ý tứ của ta đó là, linh hồn của ta đến từ thời đại thượng cổ, trong lúc vô tình tiến vào cỗ này sắp chết mất trong thân thể. Trung Văn vắt hết óc, nghĩ ra cái cùng chân tướng có chút tiếp cận, nhưng lại tương đối phù hợp thế giới này bối cảnh nhân vật thiết lập. Sau đó bộ thân thể này bị tiểu điệp cùng thất thất mang về, lại bị cung chủ tỷ tỷ cùng Ninh Nhi cứu sống, cho nên ta cũng liền đi theo sống lại. Ngươi Lâm Chi Vận đưa tay chỉ Trung Văn, dưới chân nhịn không được lùi lại hai bước, có loại gặp quỷ cảm giác. Đến mức đó sao? Ta đáng sợ như thế à? Trung Văn đè xuống trong lòng khó chịu, nói tiếp, không nói gặp ngươi, ta vốn là thời kỳ thượng của Dược Vương cốc đệ tử, cho nên tinh thông y thuật cùng linh dược thuật luyện đan. Về phần ta có công pháp linh kỹ, đều là năm đó thay người chữa bệnh đổi lấy. Loại kia đề hồ quán đỉnh thủ đoạn đâu? Lâm Chi Vận bình phục một chút tâm tình, hiếu kỳ nói, đây là ta linh hồn xuyên qua mà đến thời điểm lấy được năng lực, không nên hỏi ta vì cái gì, hỏi ta cũng không biết. Trung Văn bệnh một bộ này lý do thoái thác, cơ hồ hoàn mỹ đem tự thân dị trạng cùng tân hoa tàng kinh các năng lực dung hợp ở cùng nhau. Chợt nghe phía dưới, đã không có cái gì rõ ràng sơ hở. Vì cái gì linh hồn của ngươi sẽ xuyên qua đến Thanh Phong Sơn phụ cận, chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên? Lâm Chi Vận lòng hiếu kỳ lên, nhịn không được truy vấn. Nay cũng chưa hẳn, người đoàn ta đưa cho ngươi cái kia rất nhiều linh thạch là nơi nào tới? Trung Văn trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, năm đó Dược Vương cốc, kỳ thật ngay tại tòa này Thanh Phong Sơn phía dưới trong sơn cốc, ta sau khi tỉnh lại, tìm được năm đó Dược Vương cốc di chỉ, lấy được sư môn lưu lại tài phú. Cái gì? Lâm Chi Vận nghe nói dưới lòng bàn chân liền có một cái thượng cổ môn phái di chỉ, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức tự tác chủ trương thay Trung Văn nghĩ đến một cái lý do, ngươi như vậy tương trợ tại ta, chẳng lẽ là hy vọng tương lai mượn nhờ Phiêu Hoa cung lực lượng đến trọng trấn Dược Vương cốc à? Nếu như ta trả lời là, ngươi sẽ giúp ta à? Trung Văn nhìn xem Lâm Chi Vận ba quang liễm diễm mỹ lệ hai con ngươi, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Thiếu ngươi cái này rất nhiều nhân tình, mặc dù không thể gia nhập Dược Vương cốc, nhưng nếu là ngươi tại trọng trấn sư môn trong quá trình cần trợ giúp, ta Lâm Chi Vận tự nhiên nghĩa bất dung tử. Lâm Chi Vận nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định đạo: "Cung chủ tỷ tỷ, năm đó ta chỉ là một cái đệ tử nhỏ, nơi nào đến dạng này lớn dạ tâm?" Trung Văn đống nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trọng trấn sư môn cái gì, đừng muốn nhắc lại, chỉ cần tỷ tỷ không đuổi ta đi, tiểu đệ liền đủ hài lòng. Đi vào thời đại này, bên cạnh ta một cái quen biết cố nhân đều không có, đã đem Phiêu Hoa cung xem như nhà của mình. Ta chỗ nào chạy qua ngươi? Lâm Chi Vận lườm hắn một cái, biết được Trung Văn bí mật, thái độ của nàng trong bất chi bất giác trở nên thân cận mấy phần. "Tỷ tỷ, ta biết ngươi đối với ta luôn có chút tâm phòng bị." Trung Văn thành cần nói, vì bỏ đi băn khoăn của ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là nói ra đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, còn xin ngàn vạn thay ta giữ bí mật, nếu là lan truyền ra ngoài, ta khó đảm bảo sẽ không bị trong thánh địa người trộm tới cắt ra nghiên cứu. Cái này hiển nhiên, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Lâm Chi Vận vội vàng cam kết, Trung Văn ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, Văn Đạo Học cùng thánh nhân làm người chính phái, chỉ cần ngươi không lung tung làm ác, hắn tất nhiên sẽ không tới làm khó dễ ngươi. Tỷ tỷ, ngươi cái này nghĩ đơn giản. Trung Văn lắc đầu nói, ngươi có thể từng nghĩ tới ta vì sao không biết đại càn văn tự? Lâm Chi Vận nghe vậy sững sờ, thầm nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Ta đến từ thời đại thượng cổ, các ngươi cái gọi là thượng cổ thần văn mới là ta văn tự. Trung Văn biểu lộ nghiêm túc nói, nếu để cho trong thánh địa người biết ta nhận ra tất cả thượng cổ thần văn, ngươi đoán bọn hắn sẽ làm như thế nào? Trung Văn lời nói tại Lâm Chi Vận trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, ở thời đại này, một cái thế lực lớn nắm giữ thượng cổ thần văn số lượng, trực tiếp quyết định thế lực này quyền thế cùng địa vị, nếu để cho người biết Trung Văn năng lực, tại đem hắn bắt lại ép khô trong nào sở học trước đó, tự do thân thể đối với hắn mà nói, chỉ sợ muốn biến thành một loại hy vọng xa vời. Trọng yếu như vậy bí mật, ngươi làm sao lại tùy tiện nói cho ta biết? Lâm Chi Vận đoán giận nói, nếu là ta lòng mang ý đồ xấu, ngươi chẳng lẽ không phải liền muốn gặp nạn? Trong lòng ta, Phiêu Hoa Cung trên dưới chính là ta ở thời đại này thân nhân duy nhất. Trung Văn nhìn chăm chú Lâm Chi Vận, ánh mắt không gì sánh được thanh tịnh, cho dù bước lên lớn hơn ngựa phong hiểm, ta cũng không hy vọng cùng chủ tỷ tỷ đối với tâm ta tổn khúc mắc. Người đứa nhỏ ngốc này. Lâm Chi Vận trong lòng đã cảm động, lại hổ thẹn, lúc trước là của ta không phải, không nên lung tung hoài nghi ngươi. Như đổi chỗ mà xử, chỉ sợ ta so tỷ tỷ còn muốn càng cảnh giác chút đâu. Trung Văn nghe được Lâm Chi Vận trong giọng nói nhiều hơn mấy phần thân thích, cười trêu chọc nói: "Ngươi yên tâm, bí mật này ta sẽ dẫn tiến trong quan tài đi." Lâm Chi Vận trầm giọng nói: "Đa tạ cung chủ tỷ tỷ." Trung Văn nhịn không được tiến lên, cầm Lâm Chi Vận một đôi nhu đề. Lâm Chi Vận cảm xúc dưới sự kích động, nhất thời thật cũng không phát giác bị Trung Văn lau chùi dầu, ngược lại quan thiết đạo: "Chuyện này, ngươi tạm thời đừng nói cho Phiêu Hoa cung bên trong những người khác, mặc dù thất thất các nàng sẽ không có chủ tâm hại ngươi, nhưng cô nương trẻ tuổi nhà, khó đảm bảo sẽ không ở trong lúc vô tình nói lộ ra miệng." "Tỷ tỷ, không nói gạt ngươi, thừa quan tỷ tỷ trùng tu môn công pháp này, cũng là ta truyền thụ cho nàng, cho nên nàng mới chịu đáp ứng gia nhập Phiêu Hoa cung." Trung Văn lại nói: "Thân nhân của ta chỉ có Phiêu Hoa cung, cho nên trên người ta công pháp linh kỹ cũng chỉ sẽ truyền thụ cho Phiêu Hoa cung đệ tử, ngươi nhìn thất thất các nàng là không phải cũng có trách, ta còn tưởng thượng quan tỷ tỷ đường đường tiên luân cao thủ, làm sao chịu gia nhập ta sơn giã này tiểu phái." Lâm Chi Vận bất động thanh sắc đem ngọc thủ từ Trung Văn một đôi móng heo bên trong rút ra, nhẹ nhàng gõ gõ trán của hắn, ôn nhu nói: "Nguyên lai là ngươi trong bóng tối xử thủ đoạn, thôi, cũng là ta kẻ làm sư phụ này không có năng lực, mới khiến cho các đệ tử bị khuất, ngươi có tốt hơn công pháp và linh kỹ, nếu là thất thất các nàng nguyện ý học, liền dạy cho các nàng đi, ngày sau tổng cần để các nàng nhớ kỹ ngươi chỗ tốt." "Cung chủ tỷ tỷ anh minh." Trung Văn cười hì hì định nói. Chương 50, Phiêu Hoa cung thuế biến thời gian chương 50, Phiêu Hoa cung thuế biến thời gian. Trung Văn trong phòng, Lâm Chi Vận, Thượng Quan Quân gì, Lãnh Vô Sương, Liêu Thất Thất, Doãn Ninh Nhi cùng Lâm Tiểu Điệp những này chính quy Phiêu Hoa cung môn nhân tề tụ một đường, ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. "Các vị các tỷ muội thân ái." Trung Văn đứng tại trước bàn đầu đi dạo, tản bộ, chỉnh trọng lên tiếng nói: "Mọi người biết, Phiêu Hoa cung muốn đối mặt đại càn đệ nhất thế gia, Tiêu gia cường địch này, mặc dù bằng vào cung chủ tỷ tỷ cùng Thượng Quan tỷ tỷ hai vị thiên luân cao thủ đại phát thần uy, tạm thời đánh lùi Tiêu Vân kiếm, lại khó đảm bảo đối phương sẽ không ngóc đầu trở lại." Phía dưới mấy cái muội tử nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng. "Bởi vậy, vì có thể tốt hơn đối kháng Tiêu gia, mọi người cần cố gắng mạnh lên, không thể đem tất cả gánh nặng đều đặt ở hai vị tỷ tỷ trên thân." Trung Văn sụt sôi phân trần: "Phiêu Hoa cung không phải một hai người Phiêu Hoa cung, mà là chúng ta tất cả mọi người Phiêu Hoa cung, là chúng ta mỹ lệ gia biên, bảo vệ gia biên, người người đều có trách nhiệm." "A." Tiểu Lọ Ly nghe được nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được nhấc tay hô to. Liêu Thất Thất cùng Doãn Linh Nhi cũng là liên tiếp gật đầu, trong lòng phân trần. Lãnh Vô Xương chỉ là ôn nhu mà nhìn xem Trung Văn, trong lòng nàng, Trung Văn nói luôn luôn đúng. Lâm Chi Vận cùng Thượng Quan Quân Di dù sao lớn tuổi một chút, còn không đến mức bị dăm ba câu treo chọc từng chiếm được độ phấn khởi, nhưng cũng từ Trung Văn trong giọng nói cảm nhận được một tia cảm xúc phấn chấn. "Trải qua cung chủ tỷ tỷ cho phép, ta Trung Thần Y Lìa sẽ thông qua một loại thần kỳ bí thuật, đem một vài thượng cổ tuyệt học truyền thụ cho các ngươi, hy vọng các ngươi siêng năng luyện tập, sớm ngày tấn thăng tiên luân, linh tôn thậm chí thánh nhân, gánh vác lên bảo vệ gia viên trách nhiệm." Trung Văn cơ tay phải, nước miếng văng tung tóe. "A." Liêu Thất Thất cùng Tiểu Lọ Lì cùng kêu lên đáp, chính là tính tình đạm bạc Doãn Linh Nhi, cùng đi theo giơ lên tay phải. "Sau đó xin mời Thượng Quan tỷ tỷ cùng Vô Xương từ bên ngoài giữ vững cửa phòng, tuyệt đối không nên để Phiêu Hoa cung bên ngoài người xông vào." Trung Văn bắt đầu chỉ huy đứng lên. Tiểu đệ đệ liền biết phân công người. Thượng Quan Quân Di hờn dỗi một tiếng, liền đứng dậy rời đi ra phòng. Nhìn xem Thượng Quan Quân Di có chút lắc lư đầy đặn bờ mông, Trung Văn nhịn không được nuốt nước miếng. Cái này Thượng Quan tỷ tỷ, thật sự là càng ngày càng có thành thục nữ tính vật vị, mọi cử động để hắn có chút chịu không được. Lãnh Vô Xương đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch Trung Văn ý tứ, cũng ngoan ngoãn đi theo Thượng Quan Quân Di sau lưng ra cửa. "Hải gia viên, truyền công đại hội hiện tại bắt đầu." Trung Văn ngữ khí ngữ liệu có điểm giống tiếp trước học sinh trung tiểu học nghỉ giữa khóa vật lý trị liệu mắt. "Trung Văn, ngươi muốn truyền thụ các nàng thái tố huyền âm công a?" Lâm Chi Vận còn tưởng rằng Trung Văn muốn đem tự mình tu luyện môn công pháp này truyền thụ cho mấy tên đệ tử. "Cung chủ tỷ tỷ, công pháp cũng có thích hợp hay không phân chia?" Trung Văn lắc đầu nói, liền lấy Thất Thất tới nói, nàng toàn tâm toàn ý tu luyện kiếm đạo, là một trời sinh kiếm khách, ta chỗ này có một môn kiếm tu chuyên dụng công pháp, liền phi thường thích hợp với nàng. Nói đi, hắn đi vào Liêu Thất Thất trước mặt, đưa tay đặt tại đỉnh đầu của nàng. "Thất Thất, buông lòng tâm thần, tập trung lực chú ý." Liêu Thất Thất theo lời làm việc, chỉ cảm thấy vô số văn tự bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, rất nhanh, nàng liền nắm giữ một môn tên là Thiên Kiếm Cương Khí đỉnh cấp công pháp. Cái này, đây là không ngoài dự tính, Liêu Thất Thất cũng bị cái này quỷ dị hiện tượng giật mình kêu lên. Cầm đan được này, dùng sức đập, không đến địa luân không muốn ra khỏi cửa. Trung Văn không để ý tới Liêu Thất Thất vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp đem một bình thoái phàm đan ném ở trên tay nàng. Ngay sau đó, hắn lại đi tới Doãn Linh Nhi trước mặt. "Linh Nhi, ngươi một lòng nghiên cứu linh dược học và luyện đan học, chắc hẳn không có quá nhiều thời gian công pháp tu luyện. Ta liền đem môn này Nhất Khí Trường Sinh Quyết truyền thụ cho ngươi, mặc dù lực sát thương không mạnh, lại thắng ở có thể kéo dài tuổi thọ, khử bệnh trừ độc, mà lại có thể tự chủ tu luyện, vì ngươi đưa ra càng nhiều nghiên cứu mặt khác học vấn thời gian." Ân. Doãn Ninh Nhi dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, đối với Trung Văn có một loại không hiểu tín nhiệm. Trung Văn lập lại chiêu cũ, đem nhất khí trường sinh quyết quán thâu đến Doãn Ninh Nhi trong não, lại ném cho nàng một bình thoái phàm đan. Cuối cùng, hắn đi tới tiểu lò ly trước mặt. "Tiểu điệp, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Trung Văn ôn nhu hỏi. 9 tuổi." Tiểu lò ly tiếng nói thanh thúy. "Ta chỗ này có một môn công pháp, ảo diệu vô tận, tu luyện về sau, chỉ cần nắm hấp linh tinh, liền có thể tăng trưởng tu vi." Trung Văn trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào, "Chỉ tiếp qua 10 tuổi liền không cách nào tu luyện, đã ngươi năm nay 9 tuổi, này môn công pháp đơn giản chính là vì ngươi chế tạo riêng, muốn sống tốt tu luyện, về sau bảo hộ sư phụ ngươi sư tỷ, còn có ta." Hắn rất không biết xấu hổ đem chính mình cũng gia nhập vào bị tiểu lò ly bảo vệ trong danh sách. "Tốt lắm." Lâm Tiểu Điệp nghe chút nằm liền có thể tăng trưởng tu vi, nhất thời hưng phấn không thôi. Trung Văn tay phải khẽ run đem thánh linh phẩm cấp vệ linh thôn tiên quyết truyền đến tiểu lọ lì trong não. "Trung Văn, làm sao ta không có đan dược?" Tiểu lọ lì gặp Trung Văn cho hai vị sư tỷ đan dược, lại duy chỉ có không có cho mình, nhịn không được hỏi. "A, ngươi không cần đan dược, chờ chút ta dẫn ngươi đi hấp thu linh tinh." Trung Văn mang theo ghen ghét hâm mộ ngữ khí cắn răng nói. Cứ như vậy, để giành được tới 4 quyển đề hồ quán đỉnh đã đi thứ 3. Vừa định rời phòng, hắn đột nhiên nghĩ lại quay đầu, cho bao quát Lâm Chi Vận cùng thượng quan quân Di ở bên trong tất cả mọi người quán thâu một lần vân trung tiến bộ. Một ngày này là toàn bộ Phiêu Hoa cung thuế biến thời gian. Tiêu phủ tại đế đô các đại thế gia bên trong chiếm diện tích nhỏ nhất, cùng Tiêu gia thông thiên thế lực cực không tương xứng. Không ít Tiêu gia bô lão đã từng đưa ra qua xây dựng thêm thậm chí di chuyển tiêu phủ, lại hết thảy bị gia chủ Tiêu Kình bác bỏ đề nghị. Vẫn chưa tới thời điểm đây là hắn đối với tất cả mọi người trả lời chắc chắn. Lúc này gia chủ trong thư phòng, Tiêu Kình đang ngồi ở trước bàn sách, liếc nhìn trên tay một chồng tư liệu. Đảm nhiệm Tiêu gia gia chủ đã có 20 năm lâu, bây giờ Tiêu Kình đã qua tuổi 50, bề ngoài nhìn qua nhưng vẫn là khoảng 30 người, có được cực kỳ anh tuấn, không thua với hắn nhị nhi tử Tiêu Vô Tình. Đa Tình công tử Tiêu Vô Tình giờ phút này chính đàng hoàng đứng tại Tiêu Kình đối diện, trên mặt khó được không có lộ ra lười biếng biểu lộ. "Ta đã tự mình đi Lâm gia cầu hôn." Tiêu Kình thả ra trong tay tư liệu, chậm rãi nói, "Bây giờ chúng ta chuyện kia phát động sắp đến, khắp nơi đều phải dùng người, bây giờ không có quá nhiều tinh lực đi ứng phó Nam Cương tỉnh một cái nho nhỏ Phiêu Hoa cung. Phụ thân có thể làm cho đại ca thất bại tan tác mà quay trở về môn phái, không thể khinh thường." Tiêu Vô Tình chân thành nói, Lâm Chi Vận tuyệt đối là một cái thiên luân cao giai người tu luyện, Lâm Thượng Thư bên kia mặc dù không có cự tuyệt, nhưng chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chi phối một cao thủ như vậy ý nguyện, huống chi còn có thượng quan gia tham dự trong đó, nếu là có thể lôi kéo tới, đối với chúng ta thành sự sẽ là không nhỏ trợ lực. "Chính ngươi an bài đi, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta liền không tham dự." Tiêu Kình đối với Phiêu Hoa cung hiển nhiên cũng không như thế nào có trọng, nói đến lôi kéo, "Ta nhìn Nam Cung Thiên Hành nữ nhi tựa hồ đối với ngươi không thế nào quan tâm, ngược lại là Nam Cung Lâm nữ nhi đối với ngươi rất là coi trọng, đồng dạng là cùng Nam Cung thế gia thông gia, cần gì phải tìm không thoải mái." "Phụ thân, Nam Cung Linh là ta đã thấy thông minh nhất nữ nhân." Tiêu Vô Tình khẽ mỉm cười nói, "Nếu là có thể cưới vào cửa, tất nhiên sẽ là một cái hiền nội trợ, mà cái kia Nam Cung Tiệp bất quá là cái lòng dạ rất cao vô chi thiếu nữ thôi, chơi đùa có thể, thật muốn mỗi ngày ở chung, tuyệt không phải lương phối, huống chi tình cảm là có thể bồi dưỡng, chỉ cần Nam Cung Thiên Hành đồng ý vụ hôn nhân này, đợi đến sau khi kết hôn, nhi tử tự có biện pháp để Nam Cung Linh thích chính mình. Tuy ngươi vậy, nữ nhân bất quá là chính trị thông gia công cụ thôi, không cần quá phận xoắn xuýt." Tiêu Kình gật đầu nói, "Trước mắt xem ra, Nam Cung Thiên Hành hay là đứng tại chúng ta bên này, vụ hôn nhân này hơn phân nửa không có vấn đề." "Đa tạ phụ thân thành toàn." Tiêu Vô Tình cung cung kính kính nói ra, đối với phụ thân năng lực, hắn là trong lòng cảm thấy khâm phục. "Tiền bạc sự tình chứng thực như thế nào?" Tiêu Kình bỗng nhiên có thể hỏi. "Ngân Hoàn Thương Hội đã bắt đầu toàn diện chèn ép Thịnh Vũ Thương Hành." Tiêu Vô Tình báo cáo, "Chỉ cần Tinh Đông Thương Hội tiếp tục bảo trì trung lập, dạng này rông dài, Thịnh Vũ Thương Hành tuyệt đối trèo chống không được bao lâu. Không nên ép quá chặt, để tránh thượng quan thông cảnh giác." Tiêu Kình dù sao kinh nghiệm giả dặn, mặt khác cũng có thể thử lôi kéo một chút Thịnh Vũ Thương Hành. "Ta nghe nói Nam Cung Thế Gia đã từng cùng thượng quan gia đặt trước quá thân." "Không sai, nguyên bản Nam Cung gia vị kia nhị gia Nam Cung Lâm đã cùng thượng quan thông muội muội đính hôn, kết quả bởi vì thân thể đối phương xảy ra vấn đề, hắn liền hối hôn nói lên việc này." Tiêu Vô Tình lộ ra vẻ nhà báng, "Không ngờ về sau thượng quan gia nhất phi trùng thiên, thành đại cản số một thương hội, lực ảnh hưởng cơ hồ muốn vượt qua Nam Cung Thế Gia, liền vì chuyện này Nam Cung Thiên Hành không ít giáo dục chính mình cái này đệ. Thượng quan thông cô em gái kia về sau lập gia đình không có?" Tiêu Kình hỏi. "Không có, Nam Cung Lâm đưa nàng thân thể có bệnh tin tức bốn chỗ truyền bá, huyên áo không người dám tới cửa cầu hôn." Tiêu Vô Tình cả ngày lưu luyến bụi hoa, năm đó những này truyền thuyết ít ai biết đến bắt quái, ngược lại là nghe không ít, vị kia thượng quan tiểu thư trong cơn tức giận, liền rốt cuộc không có lấy chồng, chỉ là một lòng tu luyện, nghe nói về sau thế mà thành thiên luân cao thủ. "Cho nên ta thường nói, nữ nhân chỉ là thông gia công cụ, lấy Nam Cung Lâm hình dạng thân phận, đem thượng quan tiểu thư lấy về nhà bên trong cùng bái, chính mình đều có thể ở bên ngoài tầm hoa vân liêu, hoặc là lại nhiều cưới vài phòng tiểu lão bà chính là, quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp hàng người." Tiêu Kình lắc đầu, đột nhiên lại đạo, "Ngươi đi cùng Nam Cung gia thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không trọng tục đoạn nhân duyên này, bây giờ Nam Cung gia cũng coi là người một nhà, nếu là Nam Cung cùng thượng quan thông gia, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt." "Cái này..." Vị kia thượng quan tiểu thư đối với Nam Cung Lâm hận thấu xương, chỉ sợ Tiêu Vô Tình chần chờ nói, "Hưởng cho ngươi danh xưng tình thánh, làm sao không rõ yêu chi sâu, hận chi các đạo lý, nữ nhân yêu hận thường thường chỉ ở một đường ở giữa." Tiêu Kình nhịn không được giáo dục lên nhi từ đến, Nam Cung Lâm năm đó cũng là nổi danh bùi hoa lão thủ, mặc dù tướng ăn khó coi điểm, đơn thuần dỗ dành nữ nhân bản sự, chưa hẳn liền thua ở ngươi. là Tiêu Vô Tình túi lầu nói, coi như Nam Cung Lâm bên kia không thành công, ngươi cũng có thể tự thân xuất mã thử đi câu dẫn Thượng Quan Thông nữ nhi. Tiêu Kình lại nghĩ kế đạo, nếu như có thể đem nàng lừa gạt tới tay, tương lai toàn bộ Thịnh Vũ Thương Hành còn không đều là ngươi. Là Tiêu Vô Tình hay là một bộ sụp mi thuận mắt dáng vẻ, ai, ngươi cũng đừng trách vi phụ lắm miệng. Tiêu Kình gặp ngữ khí lập tức dịu đi một chút, đại ca ngươi cái kia tính tình, tương lai có thể trở thành một phương linh tôn, thủ hộ gia tộc bình an, nhưng nếu nói đến kinh doanh Tiêu gia, thậm chí toàn bộ Đại Càn Đế quốc, hay là phải dựa vào ngươi ta phụ tử. Chờ ta trăm năm về sau, cái này mảng lớn giang sơn còn không phải đều muốn giao cho trong tay của ngươi, có một số việc ta tự nhiên muốn trước thay ngươi mưu đồ một phen. Đa tạ phụ thân. Tiêu Vô Tình ngữ khí cung kính. Chương 51, Phiêu Hoa Cung đại đệ tử. Chương 51, Phiêu Hoa Cung đại đệ tử. Hồ tỷ tỷ, Ưng tỷ tỷ, may mắn không làm được bệnh. Trung Văn nhìn trước mắt cái này hai đóa cơ hồ bình thường lớn nhỏ điện cơ phương hoa, cười đến không ngậm miệng được. Thái Tuế Châu công hiệu thực sự nghịch thiên, vừa mới qua một ngày, thế mà liền cho đóa này nhỏ điện cơ phương hoa tăng vọt hơn 500 năm, thậm chí ẩn ẩn có muốn vượt qua một cái khác đóa xu thế. Thế mà thật có thể cự ưng vây quanh hai đóa linh hoa nhảy tới nhảy lui, ngạc nhiên không thôi. Làm rất tốt. Bạch Hổ rũa ra tuyết trắng móng vuốt, hung hăng vỗ vỗ Trung Văn bả vai lấy đó cổ vũ, kém chút đem hắn xương cốt đập tan nữa. Các ngươi đem linh hoa này mang về, là muốn trực tiếp nuốt à? Trung Văn hỏi. Đó là tự nhiên, hai đầu linh thú cùng nhau gật đầu. Kỳ thật dạng này trực tiếp phục dụng, cũng không thể phát huy ra linh hoa chân chính hiệu quả. Trung Văn hướng dẫn từng bước đạo, nếu như cùng mấy vị thuốc khác phối hợp lại luyện chế thành đan dược, có thể phát huy ra gấp 10 gấp trăm lần công hiệu. Ngươi biết luyện đan sao? Bạch Hổ nghe, nhịn không được hỏi. Tiểu đệ chính là một tên luyện đan sư. Trung Văn lưỡng ngực. Vậy nhanh lên đem ngươi nói kia cái gì đan dược luyện ra đi, cự ứng mới không hiểu nhân loại khách sáo, trực tiếp đưa yêu cầu đạo. Ưng tỷ tỷ, muốn luyện thành đan dược, còn cần mấy vị thuốc khác, không biết các ngươi ở sau núi có hay không thấy qua. Trung Văn vừa cười vừa nói. Dược liệu gì? Đại khái giải dạng này. Trung Văn nói liên tục mang qua tay, còn kiêm phiên dịch, miêu tả ba loại dược liệu. Loại thứ nhất ta gặp qua. Bạch Hổ lúc này tỏ thái độ. Phía sau hai loại ta gặp qua cự ứng cũng không cam chịu rất lại phía sau. Vậy tính xin hai vị mang ta đi thu thập mấy vị thuốc này. Trung Văn chắp tay nói, về phần cái này hai đóa điện cơ phương hoa hai vị nếu là không yên lòng lời nói, tất cả lấy một đóa mang ở trên người chính là. Hai đầu linh thú nghe, gật đầu thẳng tán Trung Văn chủ ý tốt. Có hai đầu cường lực linh thú mở đường, hậu sơn những dã thú khác tự nhiên không dám lỗ mãng, Trung Văn rất là thản nhiên tại lúc trước không dám tiến vào khu vực đi dạo một vòng, không chỉ có quen biết Bạch Hổ cùng cự ưng hang ổ, còn tìm đến không ít chân quý linh dược, tâm tình rất là vui sướng. Thu thập xong ba loại dược liệu, Trung Văn quả quyết khai lò luyện đan, rất nhanh, hai đại mai tuyết trắng sáng long lanh thông linh đan liền xuất hiện tại trong lò đan. Mỗi một khỏa đều chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Xin vui lòng nhận. Nghe trong lò bay ra mang theo chí mạng giống như dụ hoặc mùi thuốc, hai đầu linh thú đơn giản nước bọt đều muốn chảy ra, không chút do dự bổ lên trên, đem đan dược ngậm vào trong miệng, dầm một chút nuốt vào trong bụng. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ, về sau có phiền phức có thể tới tìm ta." Cự ưng rối ra cái thứ ba móng vuốt đụng đụng Trung Văn bà bay, sau đó cánh chấn động, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về xào huyệt của mình bay đi, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. "Ngươi đi về trước đi, chờ ta tiêu hóa đan dược lại tới tìm ngươi chơi." Bạch Hổ tính tình tương đối ôn hòa một chút, đối với Trung Văn dặn dò một câu, cũng nhanh chóng biến mất tại trong núi rừng. Trung Văn gặp hai đầu linh thú rời đi, nhãn châu xoay động, đem vừa mới phát hiện hy hữu linh dược một trận mãnh liệt hái, hết thể nhét vào trong chiếc nhẫn, sau đó nên ngang rời đi. "Đoan huynh, đa tạ ba vị ven đường hộ tống, tiểu muội đã đến sư môn, cũng không nhọc đến các vị phí tâm." Nam Cung Linh tọa kỵ không hổ là bạn người không được một biến dị bảo mã, chở hai người đi một đường, sửng sốt cùng sau lưng ba người vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng mà đến Thanh Phong Sơn dưới chân, độc giác mã không có khả năng leo núi, cuối cùng vẫn là bị đuổi theo tới. Nam Cung tiểu thư bảo mã thật sự là cao minh, đi một ngày một đêm, tốc độ không chút nào không giảm. Tạ Định Côn khí tức thở nhẹ, giống như hắn như vậy cao thủ thành danh, như vậy ngựa không ngừng vó đi đường, cũng không khỏi đến cảm thấy một tia mỏi mệt. Gặp nhau chính là duyên phận, khó được có thể cùng Nam Cung tiểu thư gặp nhau tại cái này Nam Cương tỉnh, Đoàn Mộ muốn mời tiểu thư về nhà làm khách một phen, không biết tiểu thư ý như thế nào. Đoạn Lôi không ngờ rằng vì đuổi theo Nam Cung Linh, vậy mà hao phí dòng dã một ngày một đêm, trong lòng hỏa đại, nói chuyện đã không có lúc trước vị sức. Đa tạ Đoàn huynh hảo ý, chỉ là tiểu muội nếu trở về sư môn, sao có thể không đi trước bái kiến sư tôn? Nam Cung Linh nói chuyện khách khí, ngựa khí lại hết sức lãnh đạm, làm khách sự tình vẫn là chờ thấy qua gia sư rồi nói sau. Lời tuy như vậy, chỉ là Đoàn Mộ đối với Nam Cung tiểu thư ngưỡng mộ đã lâu, lại là đợi không được. Đoạn Lôi bất chi bất giác đã di động đến Nam Cung Linh sau lưng, ngăn trở nàng đường lên núi tuyến, một đôi mắt tham lam nhìn chăm chú Nam Cung Linh hiểu điệu tư thái, xem ở Đoàn Mộ một mảnh thành tâm phấn thượng, Nam Cung tiểu thư không bằng tới trước Đoàn Mộ trong nhà làm khách, lại đến núi đi bái kiến tôn sư vừa vặn rất tốt. Tạ Định Côn cùng Hồ Thiên Nhất hai người cũng lặng lẽ xê dịch phương vị, ba người hiện lên thế chân bạc, đem Nam Cung Linh cùng nữ tử áo xanh vây vào giữa. Đại Càn Anh Kiệt bảng bên trong đều là bực này mặt hàng a. Nam Cung Linh trong lòng cảm thán một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại nghe được phía sau chuyển tới một thanh âm giàn mua. Mấy vị mời, không biết nơi này chính là Thanh Phong Sơn. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái làn da ngăm đen lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chân núi, trên người lão giả quần áo cũ nát, còn có mảnh vá, liếc nhìn lại, liền biết là cái cùng khổ ra đời nông phu. Từ đâu tới Lang Đông, không nhìn thấy đại gia ngay tại vội vàng đâu, cúp nhanh lên. Hồ Thiên Nhất hơi nhướng mày, lớn tiếng quát lớn. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không hiểu được tôn kính lão nhân. Lão giả gặp Hồ Thiên Nhất thái độ ác liệt, cũng không tức giận, trong miệng lầm bầm một tiếng, đột nhiên trông thấy trên núi đi xuống một vị thiếu niên áo trắng, trên tay vác lấy cái rổ, dáng người phiêu dật, tuấn tú bất phàm. Vị này tiểu ca mời, xin hỏi nơi này chính là Thanh Phong Sơn? Lão giả nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên ngăn lại thiếu niên hỏi. Không sai, nơi này chính là Thanh Phong Sơn, lão trưởng là đến ngắm cảnh hay là tìm người? Thiếu niên áo trắng thái độ ôn hòa, cùng Hồ Thiên Nhất bọn người hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trên núi này có phải hay không có cái môn phái gọi là Phiêu Hoa Cung? Lão giả gặp cái này thiếu niên tuấn tú cùng nói vui mừng sắc, cũng không ghét bỏ chính mình thô bị ngoại hình, trong lòng thầm khen một tiếng. Chính là, lão trưởng tìm Phiêu Hoa Cung có việc gì thế? Thiếu niên nghe vậy, tò mò đánh giá lão giả một chút. Không cần phải nói, vị này thiếu niên áo trắng, dĩ nhiên chính là Chu Văn. Lão hủ nhận được cháu gái truyền tin, nói là để cho ta đến Phiêu Hoa Cung đi tìm nàng, tìm cả buổi mới tìm được nơi này. Lão giả nói, đưa tay tiến vào rách dưới quần áo trong túi, tay lấy ra tờ giấy. Chu Văn cũng không nhận ra bao nhiêu chữ, nhìn cũng không nhìn tờ giấy kia, trực tiếp hỏi, lão trượng thế nhưng là họ Ninh? Chính là, lão giả nghe vậy vui mừng, tiểu ca có thể từng gặp nhà ta cái kia hồ đồ nha đầu. Ninh tỷ tỷ ngay tại trên núi làm khách, lão trượng trực tiếp dọc theo con đường núi này đi lên đi, liền có thể đến Phiêu Hoa Cung. Chu Văn chỉ sau lưng đường núi, trên mặt vẻ thẹn đạo, tại hạ còn muốn đi trong thành mua sắm vài thứ, liền không bồi lão trượng lên núi, xin hãy tha lỗi. Chuyện này, đa tạ tiểu ca. Ninh Phu Tử nói tiếng cảm ơn, đối với Chu Văn sinh lòng hảo cảm. Hai người các ngươi rông dài thứ gì, không nên quấy rầy đàn ông làm chính sự, cút nhanh lên. Hồ Thiên Nhất ở một bên nghe được không kiên nhẫn, nhịn không được lần nước quát. Chu Văn lúc này mới chú ý tới trước mắt mấy người này trên trận, tâm tư hắn nhanh nhẹn, chỉ là hơi nhìn lướt qua, liền biết cái này ba nam nhân cùng hai tên nữ tử cũng không phải là người một đường, rất có thể lên xung đột. Đảo mắt nhìn kỹ lập tức nữ tử kia, chỉ gặp nàng dung mạo tú lệ, khí chất cao nhã, màu hồng trường sam bên trên bí mật mang theo màu quýt đường cong, lộ ra thân thể thướt tha, da trắng hơn tuyết trên khuôn mặt, mọc lên một đôi không gì sánh được ánh mắt linh động. Một chút đối mặt, Chu Văn liền từ này song mỹ lệ trong đôi mắt nhìn hết thế gian yêu nhã cùng mỹ hảo. Đây là như thế nào một đôi mắt? Thật sự là một vị tập thiên hạ linh khí vào một thân nữ tử. Cho dù ở trên núi xem quen rồi các loại mỹ nữ, Chu Văn vẫn là không nhịn được trong lòng tán thưởng một tiếng. Vị tỷ tỷ này hẳn là cũng phải lên núi, hắn trời sinh tự mang anh hùng cứu mỹ nhân thuộc tính, tựa hồ lại đang du tịch. Ngươi là vị nào? Làm sao lại từ trên núi xuống tới? Không ngờ Nam Cung Linh cũng không trả lời, ngược lại chất vấn lên hắn đến. Tại hạ Trung Văn, thẹn là trên núi Phiêu Hoa Cung bên trong bếp trưởng kiêm mỹ sư. Trung Văn chi tiết đạo. Nói bậy nói bạn, Phiêu Hoa Cung bên trong ở đâu ra nam nhân, mà lại trong cung đầu bếp nữ rõ ràng là vương đầu. Nghĩ không ra tỷ tỷ đối với Phiêu Hoa Cung hiểu rõ như vậy, bất quá chắc là đã nhiều ngày chưa từng đi qua trên núi. Trung Văn không chút hoang mang đạo, vương đầu đã sớm từ chức không làm nữa, bây giờ bếp trưởng chính là kẻ hèn này, không biết tỷ tỷ là. Ta là Phiêu Hoa Cung đại đệ tử, Nam Cung Linh. Nam Cung Linh nửa tin nửa ngờ, dứt khoát lộ ra thân phận của mình. Nếu là Trung Văn nói dối, gặp phải chân chính Phiêu Hoa Cung bên trong người, nhất định bối rối. Nguyên lai tỷ tỷ chính là tiểu điệp các nàng thường xuyên nâng lên vị đại sư tỷ kia, không ngờ Trung Văn trên mặt lộ ra vẻ vui thích, ngữ khí trở nên thân cận hơn. Tiểu đệ ở trên núi liền nghe nói qua Nam Cung tỷ tỷ nghe đồn, không nghĩ tới hôm nay rốt cục nhìn thấy bản nhân. Tiểu tử, không nghe thấy đại gia nói chuyện a, cút nhanh lên. Hồ Thiên Nhất rút ra phía sau khoan nhận đao. Các hạ người nào, vây quanh ta Phiêu Hoa Cung đệ tử làm gì? Hẳn là không biết Phiêu Hoa Cung cung chủ chính là Thiên Luân cao thủ a. Trung Văn hơi nhướng mày, bị đánh gãy cùng Nam Cung Linh giao lưu, để tâm hắn sinh không vui. Hẳn là hắn thật ở tại Phiêu Hoa Cung bên trong. Nam Cung Linh gặp Trung Văn thần sắc không giống giả mạo, trong lòng không khỏi tin mấy phần. Hảo tiểu tử, dám cùng ngươi Hồ gia gia nói như vậy, không thiếu được muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Hồ Thiên Nhất sớm đã nhịn không được, trong tay khoan nhận đao trên không trung biến hóa ra một mảnh đao ảnh, hướng về Trung Văn chém tới. Rõ ràng là hắn dựa vào thành danh tuyệt kỹ Tật Phong Đao Pháp. Coi chừng. Nam Cung Linh mặc dù còn chưa hoàn toàn tin tưởng Trung Văn lời nói, nhưng vẫn là lên tiếng nhắc nhở. Tốt như vậy một cái tiểu ca, sẽ chết tại cái kia không có lễ phép ra hỏa trên tay, đáng tiếc ta trong thánh địa người không được can thiệp chuyện thế tục. Linh Phu Tử trong lòng cảm thấy tiếc hận. Chương 52, tỷ tỷ dạy ngươi cái ngoan. Chương 52, tỷ tỷ dạy ngươi cái ngoan. Đại Càn Anh Kỳ bảng là phía quan phương đối với Đại Càn Đế quốc ưu tú nhất 100 vị 30 tuổi phía dưới người tu luyện tiến hành thực lực bình xét cùng bài vị. Toàn bộ Đại Càn Đế quốc nhân khẩu hơn 10 ức, mà 30 tuổi trở xuống nhân khẩu cũng sẽ không thấp hơn 3-4 ức. Từ lớn như vậy nhân khẩu cơ số bên trong chọn lựa ra trăm người, cạnh tranh trình độ kịch liệt có thể thấy được luồn đốn. Người tu luyện một khi trúng tuyển Anh Kỳ bảng, chỉ cần nửa đường không có ngoại ý muốn chết yểu, phần lớn có hy vọng tiến giai thiên luân, trở thành toàn bộ đế quốc cao cấp võ lực, từ đó được cả danh và lợi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà muốn trúng tuyển bảng danh sách, ít nhất cũng phải thỏa mãn hai đầu chỉ tiêu chính. Một không đến 30 tuổi, hai tu vi đạt tới địa luân ngũ tầng. Tật Phong Đao Hồ Thiên Nhất nếu danh liệt anh kiệt bảng người thứ 40, tu vi tự nhiên đã đạt đến địa luân ngũ tầng trở lên cảnh giới, đối đầu nhìn xem mới 16-17 tuổi Trung Văn, mặc cho ai đến xem, cũng sẽ không cảm thấy có gì khó tin. Nam Cung Linh muốn xuất thủ cứu rút, lại bị Đoạn Lôi cùng Tạ Định Khôn hai người chầm chầm đến gắt gao. Nàng biết phía sau nữ tử áo xanh là tuyệt đối sẽ không vì Trung Văn xuất thủ, không khỏi trong lòng thầm than một tiếng. Mà một bên Linh Phu Tử trở ngại thánh địa quy củ, cũng không tiện xuất thủ cứu rút, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Thiên Nhất mau lẹ không gì sánh được đao pháp, cướp đi Trung Văn tính mệnh. Phúc. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hồ Thiên Nhất quan nhận đao chẳng những không có chém trúng Trung Văn, ngược lại hung hăng chém vào trên vai trái của chính mình. A! Hồ Thiên Nhất hét thảm một tiếng, thân đao khảm vào bả vai bên trong, cắm vào rất sâu, suýt nữa đem trọn cánh tay thao xuống tới. Trung Văn dưới chân xê dịch, xuất hiện tại Hồ Thiên Nhất trước người, đưa tay chụp vào cánh tay phải của hắn. Hồ Thiên Nhất thấy thế, cũng không lo được đau đớn, cuống quýt đem khoan nhận đao từ vai trái rút ra, hung hăng một đao đâm về trước người Trung Văn. Phúc. Lần này, lưỡi đao trực tiếp cắm vào Hồ Thiên Nhất trên đùi phải. Lại là một tiếng hét thảm, lúc này Hồ Thiên Nhất sớm đã không có lúc trước hào khí, đối mặt dạng này quỷ thần khó lường đối thủ, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Trung Văn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, Hồ Thiên Nhất cánh tay phải liền mềm nhũn rũ xuống, không sử dụng ra được một tia khí lực. Trung Văn thừa cơ bắt lấy khoan nhận đao chôi đao, nâng lên một cước đem Hồ Thiên Nhất đạp lăn trên mặt đất, rút đao ra thân nhẹ nhàng vung lên, vung đi dính ở phía trên huyết dịch. Thật thần kỳ linh kỹ. Linh phu tử cùng nữ tử áo xanh ánh mắt đều là biến đổi, Trung Văn thủ đoạn thật to vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Hắn mới bao nhiêu lớn, lại có thể đánh thắng anh kiệt bảng bên trong người. Nam Cung Linh che miệng nhỏ, mỹ lệ trong hai con ngươi tràn đầy chấn kinh. Các hạ thủ đoạn thật là lợi hại, ngược lại là Tạ Mỗ mắt vụ về. Tạ Định Côn chuyển biến tốt bạn bị nhẹ nhõm đánh ngã, sắc mặt lập tức nghiêm trọng, song trưởng triển khai tư thế. Hắn mặc dù tự tin thực lực tại Hồ Thiên Nhất phía trên, nhưng cũng không cách nào thắng được dễ như trở bàn tay như vậy. Trước mắt cái này cổ quái thiếu niên, trong nháy mắt bị hắn coi là kình địch. Ngươi cũng muốn đến tìm cái chết à? Trung Văn gặp Tạ Định Khôn bày ra công kích tư thái, thở dài, nhẹ nhàng giơ lên từ Hồ Thiên Nhất chỗ đoạt tới khoan nhận đao. Một đao nơi tay, Trung Văn trên thân tản mát ra một cỗ khí thế không thể địch nổi, vậy mà để Tạ Định Khôn trong lòng ẩn ẩn sinh ra ý sợ hãi. Hắn lung lay đầu, ổn định tâm thần, dứt bỏ tạp niệm trong lòng. Làm một cái 26 tuổi địa luân thất tầng, hắn đương nhiên là có lấy kiêu ngạo vô liếng. Đúng. Tạ Định Khôn thân thể nhanh chóng đạn hướng Trung Văn, trong tay phải ẩn ẩn phát ra lôi điện thanh âm, hắn ngoại hiệu đồng dạng cũng là hắn tuyệt kỹ thành danh, kinh lôi trưởng. Trung Văn lại hoàn toàn không dành để ý, chỉ là từ trên xuống dưới bổ ra một đao, trên đao truyền ra một cỗ như sóng to gió lớn khí thế, như bài sơn đảo hải tuân hướng đối thủ. Dài một tấc mạnh. Đao công kích khoảng cách tự nhiên muốn vượt qua cánh tay rất nhiều, Tạ Định Khôn trong nháy mắt đánh giá ra tay phải kinh lôi trưởng đánh trúng đối phương trước đó, chính mình sẽ trước bị chém con, thế là quả quyết triệt thoái phía sau một bước, tạm thời tránh mũi nhọn, dự định lại tìm cơ hội tốt. Nhưng không ngờ dưới sự lùi lại này, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Trung Văn đao thứ hai, đao thứ ba theo nhau mà tới, đao thế như thao thiên cự lãng, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Đoạn lãng thập bát đao, ngay cả sóng lớn đều có thể chặt đứt cường hãn đao pháp. Tạ Định Khôn cũng không phải là phổ thông địa luân cao thủ, hắn nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhiều lần tránh thoát Trung Văn công kích, nhưng mà lùi lại lui phía dưới, lộ tuyến của hắn rốt cục bị sau lưng một viên đại thụ ngăn lại, trở nên không chỗ có thể trốn. Mắt thấy Trung Văn tiếp theo đao liền muốn đem Tạ Định Khôn chém giết, hỏa vân thương đoạn lôi xuất thủ. Trường thương màu lửa đỏ ôm theo kinh thiên động địa khí thế khủng bố, vạch phá không khí, hướng về Trung Văn phía sau hung hăng đâm vào. Coi chừng. Trung Văn nghe thấy phía sau Nam Cung Linh dự cảnh, cũng không quay đầu lại, tay trái hướng về sau nhẹ nhàng một nắm. Đoạn lôi chỉ cảm thấy trường thương trong tay phảng phất không bị khống chế bình thường, thế mà thay đổi phương hướng, lấy không thể ngăn cản khí thế, đâm về lưng tựa đại tụ Tạ Định Khôn. Nương theo lấy phốc một tiếng vang nhỏ, hỏa vân thương hung hăng vào Tạ Định Khôn bụng dưới, đem hắn đâm cái xuyên thấu, một mực đính tại trên cây. Nhìn qua hảo hữu kinh ngạc ánh mắt, Đoạn Lôi chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay sau đó, hắn cảm giác ngực đau xót, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Trung Văn trong tay khoan nhận đao đã đâm vào độ ngực của mình. "Ngươi!" Tiểu tử ngươi Đoạn Lôi há miệng muốn nói, lại là toàn thân vô lực, chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Trung Văn rất là tiêu sái lắc lắc trong tay khoan nhận đao, sau đó đem tiện tay cắm vào Đoạn Lôi trên đùi, phủi tay, đi tới một bên một lần nữa nhặt lên giỏ rau, đeo ở trên cánh tay. "Ngươi mới vừa nói chính mình là Phiêu Hoa cung đầu bếp." Nam Cung Linh đột nhiên mở miệng nói, thanh âm như hoàng oanh giống như dễ nghe êm tai. "Còn có y sư." Trung Văn nói bổ sung. "Ngươi có biết hay không ba người này là ai?" Nam Cung Linh chỉ bị Trung Văn đánh ngã trên mặt đất hai người cùng bị trường thương đính tại trên cây một cái kia. "Không biết, xem tình hình hẳn là mấy cái nhảm chán đang độ tử." Trung Văn lắc đầu nói, suy đoán của hắn cũng là không tính không hợp tối thượng. "Ba người này, tại Đại Càn Anh Kiệt bảng thượng phân đường xếp tại thứ 22, 32 cùng 40 vị, là có tiếng cao thủ thanh niên, tương lai thiên luân đều có thể." Nam Cung Linh nói ra ba người lai lịch. Một đôi giống như tinh thần đôi mắt chăm chú tiếp cận Trung Văn, ngươi nhìn qua mới 16-17 tuổi bộ dáng, lấy lực lượng một người nhẹ nhõm đánh thắng anh kiệt bảng bên trong ba vị cao thủ, còn nói chính mình là cái đầu bếp. "Còn có y sư." Trung Văn lần nữa nói bổ sung. "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin a?" "Nam Cung tỷ tỷ, chúng ta ngay tại Phiêu Hoa cùng dưới đáy, ta nếu là nói dối, ngươi vừa lên núi chẳng phải là liền bị phơi bày, có ý nghĩa gì?" Trung Văn nhịn không được nói, "Tỷ tỷ rất lâu không trở về Phiêu Hoa cùng, không bằng đi đầu đi lên bái kiến cung chủ, tiểu đệ còn muốn đi mua thức ăn, liền tạm không phục hồi." Lập tức Nam Cung Linh trầm ngâm một lát, đột nhiên người nhẹ nhàng xuống, rút ra trường kiếm cực nhanh liền chút mấy lần, phân biệt tại đoạn lôi, Tạ Định Khôn cùng Hồ Thiên Nhất trên hết hầu bổ một kiếm, kết quả ba người tính mệnh, sau đó mang theo giáo huấn giọng điệu đối với Trung Văn nói ra, "Mặc kệ ngươi có phải hay không Phiêu Hoa cung đầu bếp, vừa rồi dù sao giúp ta, thì tỉ dạy ngươi cánh oan, diệt cỏ tận gốc, ngươi nếu đắc tội bọn hắn, cũng đừng có lưu lại hậu hoạn, miễn cho về sau bị ngươi trả thù, còn liên lụy đến bên người thân bằng hảo hữu." Nói xong, cũng không đợi Trung Văn trả lời, đem tiểu hồng ngựa dắt qua một bên một tốt, liền dẫn nữ tử áo xanh hướng về trên núi đi đến, đem Trung Văn phơi tại sau lưng. "Tốt có cá tính Phiêu Hoa cung đại đệ tử." Trung Văn sờ lên cái cằm, suy tư Nam Cung Linh lời nói, bắt đầu tỉnh lại chính mình gần nhất có phải hay không có chút tung bay, trở nên không đủ cẩn thận. Vừa rồi thiếu niên này thi triển linh kỹ, tuyệt đối tại hoàng kim phẩm cấp phía trên, chẳng lẽ hắn là thánh địa nào chuyên nhân? Linh Phu Tử nhìn một chút Trung Văn, lại nhìn một chút đã lên núi Nam Cung Linh hai người, dù sao tâm hệ cháu gái, thở dài, cũng đi theo từng bước mà lên, trong lòng đối với Trung Văn không khỏi lại nhiều một phần hiếu kỳ. Trong vòng một ngày, một cái tin tức tính chất bạo tạc đống nhiên truyền ra, chấn kinh toàn bộ đế đô. Đại Càn Anh Kiệt bảng vị thứ 2 tuyệt kiếm công tử Tiêu Vân Kiếm, hướng xếp ở vị trí thứ nhất võ vương Lý Thanh, khởi xướng kiêu chiến. Bây giờ đế đô các ngóc ngách, từ quan viên hào môn cho tới người buôn bán nhỏ, thậm chí ngay cả hoàng khẩu tiểu nhi, đều tại nhau nhau nghị luận tin tức này độ tin cậy. Nghe nói Tiêu công tử rốt cục tìm được tiện tay bảo kiếm, lại bắt đầu lại từ đầu dùng kiếm, liền muốn phải hướng xếp hạng thứ nhất võ vương điện hạ khiêu chiến, tranh đoạt cái này đại càn thứ nhất thanh niên tuấn kiệt thuộc về. Ta nói sớm, võ vương điện hạ sở dĩ xếp hạng thứ nhất, cũng là bởi vì Tiêu công tử văn kiếm không cần, kể từ đó, điện hạ đệ nhất bảo tọa, sợ là nếu không bảo đảm lạc. Nói bậy nói bạn, năm đó Tiêu Vân Kiếm còn không có quang kiếm thời điểm, hai người liền giao thủ qua, lúc đó nghe nói chính là võ vương điện hạ thắng được. Cũng không biết võ vương điện hạ có thể hay không ứng chiến. Nếu là Tiêu công tử chính thức phát ra khiêu chiến, võ vương điện hạ là nhất định phải ứng chiến, nếu không bảng danh sách xếp hạng sẽ tự động đổi mới. Hai vị này tiên chi tiêu tử quyết đấu, ta nhất định phải đến hiện trường đi xem một cái. Cắt, hai nam nhân đánh nhau có gì đáng xem, còn không bằng đến xem ta tân tác bá đạo hoàng đế yêu ta nói chuyện chính là một tên nữ tử diễm lệ. Tin tức rất nhanh lợi dụng đế đô làm trung tâm, hướng bốn phía bức xạ, dần dần có truyền khắp cả nước xu thế. Không lâu, một tin tức khác thông qua đại cản thông báo chính thức tuyên bố, võ vương Lý Thanh tiếp nhận Tiêu Vân Kiếm khiêu chiến, thời gian tại một tháng về sau, địa điểm định tại đế đô Tây Ngoại Âu Ngọc Tiêu Sơn Trang. Ngọc Tiêu Sơn Trang trang chủ phản ứng cấp tốc, lúc này hướng ra phía ngoài tuyên bố bán ra quyết đấu cùng ngày quan chiến danh lệnh. Tiết giá, mỗi người 1.000 linh tinh. Chương 53, ta tôn nữ này có thể gả đi. Chương 53, ta tôn nữ này có thể gả đi. Trung Văn cầm giỏ thức ăn trở lại Phiêu Hoa Cung trong đại viện, nhìn thấy là một mảnh vui mừng hớn hở đoàn viên không khí. Nam Cung Linh đang bị Phiêu Hoa Cung đám người vây vào giữa, hỏi han đơn cần, nàng nắm tiểu ló lì tay, cùng Lâm Chi Vận, Liêu Thất Thất, Doãn Ninh Nhi còn có tiểu nhị nương nói chuyện, trên mặt toát ra nụ cười ấm áp, cùng phía dưới núi đối với Trung Văn lúc khí chất một trời một vực. Đi theo Nam Cung Linh cùng nhau lên núi, nữ tử áo xanh thì xa xa đứng ở một bên, thở lạnh nhạt lấy, không nói một lời. Sân nhỏ khác một bên, Linh Phu Tử cùng Linh Khiết ông cháu hai cái ngay tại xì xào bàn tán, lão đầu đen kịt trên khuôn mặt lộ ra một cỗ nồng đậm thần sắc lo lắng. Trung Văn không đành lòng quấy rầy Lâm Chi Vận đám người xa cách từ lâu trùng phùng, liền tới đến Linh lão phu tử bên cạnh, cười nói, chúc mừng Linh lão cùng Linh tỷ tỷ trùng phùng. Đa tạ tiểu ca. Linh phu tử đối với Trung Văn vẫn là rất có hảo cảm. Trung huynh đệ. Linh Khiết gặp Trung Văn, đầu tiên là vui mừng, sau đó ánh mắt lại ảm đạm xuống. Linh tỷ tỷ có tâm sự. Trung Văn nhịn không được hỏi. Trung huynh đệ, ta cùng gia gia lúc đầu muốn đi tham gia một lần thần văn học tụ hội, bây giờ đi nhầm đạo, muốn tại trong vòng 2 ngày đuổi tới ra cửa biển, vô luận như thế nào là không còn kịp rồi. Linh Khiết cảm thấy tiếc hận nói, từ nơi này đi hướng tỉnh Thanh Hải, cần quấn rất lớn một vòng, theo bình thường tốc độ đi đường, ít nhất phải cũng muốn 8 cựu thiên thời gian. Không có khả năng từ cái này Thanh Phong Sơn phía sau trực tiếp vượt qua đi a. Trung Văn lại hỏi, ta nhớ được cung chủ tỷ tỷ đã từng nói, dọc theo Thanh Phong Sơn hậu sơn một mực hướng về phía trước, chính là tỉnh Thanh Hải phương hướng. Ta 2 ngày này đã từng quan sát qua Thanh Phong Sơn địa hình, muốn vượt qua hậu sơn, ít nhất cũng phải 2 ngày thời gian, chính là ra ra có thể đạp không mà đi, cũng vô pháp tiếp tục lâu như vậy. Linh Khiết lắc đầu. Đạp không mà đi mấy chữ nghe vào Trung Văn trong tai, cả kinh hắn toàn thân run lên. Đây là linh tôn cường giả mới có thủ đoạn. Nhìn trước mắt cái này màu da đen kịt, không chút nào thu hút lão nhân, Trung Văn âm thầm khánh hạnh thích mới dưới chân núi không có làm ra cái gì vô lễ cử động. Chuyện cho tới bây giờ, trừ phi là thánh nhân tự thân xuất mã, lại hoặc là mượn đến Huyền Thu Tông linh thiếu tọa kỵ, nếu không lần này thảo luận hội, chúng ta 2 người là không cần còn muốn. Linh lão phu tử cũng không khỏi đến thở dài nói, nha đầu ngươi cũng đừng quá mức tự trách, gia gia cũng có trách nhiệm, đọc sách thấy quá mức đầu nhập, thế mà không có phát giác ngươi đi rời ra. Một già một trẻ này hai cái đều bày ra một bộ mặt như ăn mức đắng, thấy Trung Văn cũng không khỏi có chút khó chịu. Nghe thấy linh thiếu hai chữ, Trung Văn bỗng nhiên linh kỹ khẽ động, nhớ tới hậu sơn đầu kia cự ưng. Linh lão, Linh tỷ tỷ, sự tình chưa hẳn không có chuyển cơ, ta có một ý tưởng có thể thử một chút. Hắn ôn nhu an ủi, các loại ăn cơm xong, ta mang các ngươi đi một nơi, nếu là vị kia đồng ý hỗ trợ, có lẽ các ngươi còn có thể vượt qua. Thật sao? Cảm ơn ngươi, Trung huynh đệ. Linh Khiết nghe vậy, trong mắt sáng lên ánh sáng hy vọng, tay ngọc nhỏ dài giữ chặt Trung Văn cánh tay, trong giọng nói lộ ra vẻ kích động. Làm phiên tiểu ca phí tâm. Linh phu tử cũng không có ôm hy vọng quá lớn, ngược lại nhìn xem bảo bối của mình cháu gái cùng Trung Văn mười phần thân cận, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng, cái này xinh đẹp cháu gái một lòng chỉ yêu thần văn học, tại bị hắn an bài mấy lần ra mắt không thành đằng sau, đối với nam tử trẻ tuổi, hoặc nhiều hoặc ít có chút bài xích. Hẳn là ta tôn nữ này rốt cục có thể gả đi. Hắn lần nữa đánh giá đến Trung Văn, chỉ cảm thấy trước mắt thiếu niên này dung mạo có chút tuấn tú, tính cách tính tình cũng rất tốt, mặc dù nhìn qua tuổi trẻ, nhưng là thực lực bất phàm, lão nhân trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Mấy năm qua này, hắn đối với cháu rể yêu cầu vừa giảm lại hàng, theo văn võ song toàn nhất lưu nhân vật, biến thành bây giờ chỉ cần có thể cùng Linh Khiết đối đầu mắt, trên người có tạo ra con người công cụ là được, nhưng thủy chung không thể toàn nguyện, Trung Văn biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn. Trung Văn nhưng lại không biết Linh phu tử suy nghĩ trong lòng, dưới chân núi bị kéo dài không ít thời gian, hắn vội vội vàng vàng tiến đến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, cũng may Lãnh Vô Xương mười phần tự giác tới hỗ trợ, hai người ăn ý phối hợp phía dưới, cuối cùng đuổi tại bình thường giờ cơm, đem tất cả món ăn bưng lên bàn ăn. Cơm trưa thời điểm, Nam Cung Linh mới thấy được bây giờ Phiêu Hoa Cung bên trong náo nhiệt, trừ thượng quan cô chất cùng Lãnh Vô Sương, còn có tiểu nhị nương cùng bốn cái tiểu nha đầu, lại thêm Thẩm đại chủ ý ông cháu cùng Ninh phu tử ông cháu hai đôi khách nhân, đem toàn bộ đại đường chen lấn tràn đầy, cơ hồ liền muốn không ngồi được. Mấy ngụm đồ ăn vào trong bụng, Nam Cung Linh nhịn không được thở dài, một đôi như mặt nước thanh tịnh con ngươi nhìn về phía Trung Văn, ta cuối cùng minh bạch sư phụ tại sao phải đem ngươi lưu tại trên núi, có thể làm ra bực này mỹ thực, đừng nói là cái nam nhân, liền xem như phàm nhân, ta đều không nỡ thả đi. Vừa mới nàng đã từ Lâm Chi vận chỗ xác nhận Trung Văn thân phận. Nam Cung tỷ tỷ quá khen. Trung Văn cười hì hì nói, Nam Cung, thượng quan quân di là lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Linh, chẳng lẽ là Nam Cung thế gia người? Lâm Chi vận đội vàng cấp hai người làm giới thiệu, đã thấy thượng quan quân di sắc mặt có chút tái nhợt, mà một bên thượng quan Minh Nguyệt trên mặt càng là lộ ra tức giận bất bình thần sắc. Thượng quan, Nam Cung Linh trong lòng hơi động, nhớ tới năm đó một chút nghe đồn, Nam Cung Lâm là người thế nào của ngươi? Thượng quan quân di bình phục tâm tình, chậm rãi hỏi, Nam Cung Thiên Hành là cha ta, Nam Cung Lâm là nhị thúc ta. Nam Cung Linh cũng không giấu giếm, ngược lại thoải mái hỏi, thượng quan trưởng lão hẳn là chính là năm đó đã từng cùng nhị thúc ta từng có hôn ước vị kia thượng quan gia tiểu thư. Nhà chúng ta nào dám trèo cao các ngươi Nam Cung thế gia? Thượng quan Minh Nguyệt gặp cô sắc mặt càng trắng bệnh, nhịn không được lời nói lạnh nhạt đạo. Trong đại đường không khí lập tức ngưng kết, cảm giác được hai bên không hữu hảo không khí, không biết rõ tình hình quần chúng ăn dưa ở một bên cũng không dám thở mạnh một cái. Có lỗi với không ngờ Nam Cung Linh cũng không phản bác, ngược lại đứng dậy, trịnh trọng kỳ sự đến gặp cả lưng túi mình bái chào, giọng thanh khẩn nói, chuyện năm đó là Nam Cung thế gia làm không chính cống. Một câu có lỗi với là đủ rồi a. Thượng quan Minh Nguyệt cũng không mua chướng, nhà các ngươi muốn hủy hôn liền từ hôn, cần gì phải muốn giải lời đồn, ác ý hãm hại cô ta, ngươi cũng đã biết những năm gần đây cô đều đã trải qua cái gì. Tại Nam Cung Lâm trong mắt, vô luận thượng quan trưởng lão hay là ta cô cháu gái này, đều chỉ bất quá là công cụ thôi, vì thanh danh của hắn, hy sinh một hai cái công cụ lại coi là cái gì. Nam Cung Linh cười khổ một tiếng nói, chớ nói thượng quan trưởng lão, chính là ta Nam Cung Linh, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị bọn hắn đưa đến Tiêu Vô Tình trên giường, trở thành hai nhà người kết minh mối quan hệ. Cái gì? Linh Nhi, ngươi muốn gả cho Tiêu Vô Tình? Lâm Chi vẫn nghe vậy lấy làm kinh hãi. Sư phụ, lúc trước Nam Cung Thiên Hành biết thư đến Hoang Xương bệnh nặng, chính là muốn gạt ta trở về lấy chồng. Nam Cung Linh trong lời nói mang theo một tia đắng chát, đồ nhi ỷ vào một chút tiểu thông minh, miễn cưỡng từ chối mấy lần, nhưng mà tránh được một, cuối cùng tránh không khỏi 15, ta nhìn Nam Cung Thiên Hành lần này hơn phân nửa là quyết tâm, muốn cùng Tiêu gia thông gia. Thật sự là nhân quả tuần hoàn, thượng quan Minh Nguyệt còn muốn mở miệng chào phúng. Đừng nói nữa, Nguyệt Nhi. Thượng quan quân di đánh gãy chất nữ lời nói, sắc mặt của nàng thoáng khôi phục một chút, Nam Cung cô nương nói cũng không sai. Sinh ra ở hào môn đại tộc nữ tử, vốn là thân bất do kỷ, chuyện năm đó là Nam Cung Lâm làm ra, cùng nàng không có quan hệ gì. Thượng quan Minh Nguyệt nhếch miệng, không nói nữa, nhưng trong lòng cũng không có tiêu tan. Nam Cung tỷ tỷ, người ưa thích cái này Tiêu Vô Tình a? Trung Văn đột nhiên chen miệng nói. Hắn nuôi cả một cái sơn trang nữ nhân, đế đô tiểu thư khuê các ít nhất phải có 1/3 đều cùng hắn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mờ mờ. Nam Cung Linh trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ngươi nói ta sẽ thích mẹ nhà hắn? Nếu không thích, không gả chính là. Trung Văn hời hợt nói, không cần xoắn xuýt. Phụ mệnh khó vi phạm, nếu là Nam Cung Thiên Hành thật muốn ta gả cho Tiêu Vô Tình, ta như liều chết không theo, chẳng lẽ không phải bất hiếu? Nam Cung Linh khẽ cắn môi, hào môn đại tộc vốn là như vậy, con cái hôn sự không phải do tự mình làm chủ. Quả nhiên là hoang đường buồn cười, chuyện nam nữ, coi trọng chính là lưỡng tình tương duyệt. Trung Văn đến từ thời đại internet, tự do yêu đương quan niệm sớm đã thâm căn cố đế, nếu muốn hiếu thuận phụ mẫu, chiếu cố thật tốt chính là, hôn nhân là chính mình sự tình, đương nhiên hẳn là do tự mình làm chủ. Lời vừa nói ra, đang ngồi đám người đều động dung, nhìn về phía Trung Văn trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Phản phất hắn nói ra cái gì đại nghịch bất đạo lời nói. Chỉ có Liêu Thất Thất ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong lại tràn đầy khen ngợi, mà Lãnh Vô Sương, Doãn Linh Nhi cùng Tiểu Lọ Lì ba người đối với thế gia đại tộc sự tình cũng không có khái niệm gì, cũng là không cảm thấy Trung Văn lời nói có bao nhiêu kinh thế hai tủ. Trung Văn, ngươi còn trẻ, cũng không phải hào môn xuất thân. Lâm Chi vẫn coi là đây là thời đại thượng cổ hôn nhân quan niệm, lo lắng hắn bại lộ thân phận, một bên nháy mắt, một bên thay hắn che giấu nói, bây giờ thế đạo bên trên rất nhiều đồ vật, ngươi vẫn không rõ. Cung chủ tỷ tỷ, là các ngươi không có minh bạch. Trung Văn làm bộ không có trông thấy ám hiệu của nàng, phụ mẫu đem con cái vất vả nuôi lớn, đợi cho phụ mẫu tuổi già người yếu thời điểm, con cái liền nên dốc lòng chăm sóc, đây là hiếu đạo, lại không phải là vì phụ mẫu bản thân chi tư, mà hy sinh con cái suốt đời hạnh phúc. Chỉ là ngươi một người nghĩ như vậy, nhưng cũng không cải biến được thế nhân. Nam Cung Linh biết rõ hoàng quyền cùng thế gia đại tộc môn đạo, cho là Trung Văn lời nói, bất quá là mong muốn đơn phương mỹ hảo nguyện cảnh. Thế gian nhân khẩu ngàn ngàn vạn, làm dâu trăm họ, làm sao có thể tất cả mọi người ý nghĩ đều như thế? Trung Văn thanh âm càng kiên định, tỷ tỷ sở dĩ cảm thấy người khác ý nghĩ khó mà cải biến, chẳng qua là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, nếu ngươi là một vị thánh nhân, lại nhìn xem Nam Cung gia còn dám hay không buộc ngươi lấy chồng. Tự nhiên là không dám. Nam Cung Linh thản nhiên nói, bất quá thế gian lại có thể có mấy vị thánh nhân. Đang ngồi đều là người tu luyện. Trung Văn nói tiếp, Trung Văn cả gan hỏi một câu, chư vị đau khổ tu luyện, vì cái nào giống như? Câu này linh hồn đặt câu hỏi, để trong đại đường người rơi vào trầm tư. Đơn giản là vì thu hoạch được lực lượng cường đại, mà sở dĩ cần lực lượng, chẳng lẽ không phải vì khống chế nhân sinh của mình à? Trung Văn thanh âm càng ngày càng sáng, nếu không phải vì thu hoạch được đại tự tại, đại tự do, vậy ta khuyên chư vị, hay là sớm đình chỉ tu luyện bực này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Giờ khắc này, vô luận là Lâm Chi Vận, Nam Cung Linh, hay là Thượng Quan Quân gì, Thượng Quan Minh Nguyệt, đều có một loại đòn cảnh tỉnh cảm giác, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một tia minh ngộ, phản phất bị Trung Văn giải đáp một cái khổ tư hồi lâu vấn đề. Linh Khiết nhìn xem khẳng khái phân trần Trung Văn, trong mắt tản mát ra khó mà hình dung chói mắt hào quang. Tốt một cái thấm nhuần thế sự thiếu niên lang. Linh phu tử trong lòng một tiếng lớn tiếng khen hay. Tiểu tử này là cái uy hiếp. Nữ tử áo xanh lặng lặng mà ngồi ở một bên, trong mắt bắn ra quang mang lạnh lẽo. Chương 54, không nỡ tiểu tử kia a. Chương 54, không nỡ tiểu tử kia a. Sư phụ, Đồ Nhi có mấy lời muốn hướng ngài bẩm báo. Sau khi ăn xong, Nam Cung Linh kéo lấy Lâm Chi Vận sau khi tiến vào mặt trong phòng mật đàm. Mà Trung Văn thì mang theo Linh phu tử cùng Linh Khiết hướng hậu sơn phương hướng đi. Dựa vào ký ức, Trung Văn xe nhẹ đường quen đi vào một chỗ dưới vách núi đá, ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra giống như mãnh cầm giống như nhọn lệ thanh. Linh phu tử hai người gặp hắn đột nhiên phát ra tiếng vang, không khỏi lấy làm kinh hãi. Trung Văn quay đầu lại, khoát tay áo, ra hiệu hai người an tâm chớ vội, sau đó lại một lần nữa quay đầu nhọn lệ. Trải qua một lát, một đạo bóng sáng từ trên không phi nhanh xuống, lấy mắt thường cơ hồ khó mà bắt tốc độ, đáp xuống Trung Văn trước mặt. Linh phu tử không khỏi hướng về phía trước bước một bước, trên thân linh lực vận chuyển, toàn thân giới chuẩn bị, sợ Trung Văn gặp bất trắc. Ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp bóng sám chân thân, đúng là một đầu cực đại không gì sánh được cự ứng, ra đời ba chân, thân cao gần 2 mét, hai cánh triển khai cơ hồ đạt tới dài 5 mét, toàn thân lông vũ tại màu xám bên trong lộ ra hóng ánh ánh sáng, quả nhiên là hùng tráng không gì sánh được. Thật là lợi hại hung cầm. Chính là linh tôn cảnh giới linh phu tử, cũng từ con mãnh cầm này trên thân cảm nhận được một tia áp lực. Ngay tại linh phu tử do dự phải chăng muốn cùng con hung cầm này lúc động thủ, đã thấy Trung Văn cười hì hì tiến lên vô cự ứng cánh, trong miệng tiếp tục phát ra thanh âm cổ quái, dường như cùng con hung cầm này đối thoại đứng lên. Chúc mừng ứng tỷ tỷ tiến thêm một bước, nhìn xem lại lớn một vòng cự ứng, Trung Văn cười tiến lên phía trước nói chúc. Tiểu tử, lần này may mắn mà có ngươi, ta cảm giác thực lực tăng cường rất nhiều, nếu là gặp lại lần trước con mèo to kia, một móng vuốt là có thể đem nó bổ chết. Cự ứng đối với Trung Văn thái độ gần gũi hơn khá nhiều, vậy mà không biết xấu hổ thổi lên ra châu. Vị kia trắng hổ tỷ tỷ cũng ăn đan dược. Trung Văn từ từ cùng cự ứng huyên thuyên, nói không chừng cũng biến thành lợi hại rất nhiều. Nói cũng đúng, chờ ngày nào ta lại tìm chút chân quý linh hoa, ngươi giúp ta dùng thần nước nuôi nấng một chút, nhất định có thể đánh bại con mèo to kia. Cự ứng gật đầu biểu thị tán đồng. Tiểu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ưng tỷ tỷ, tiểu đệ có hai vị bằng hữu gặp chút khó khăn, không biết có thể xin mời Ưng tỷ tỷ xuất thủ tương trợ. Trung Văn chỉ sau lưng Linh phu tử hai người, thái độ khiêm tốn nói. Cần ta làm cái gì? Cự ứng hỏi. Bọn hắn cần tại trong vòng 2 ngày đuổi tới bờ biển, nếu là bình thường đi đường, tất nhiên không kịp. Trung Văn nói thẳng đạo, không biết có thể hay không xin nhờ Ưng tỷ tỷ đưa bọn hắn đoạn đường, ngày sau nếu là cẩn thận thủy cùng đang dược, tiểu đệ tất nhiên nghĩa bất dung tử. Liền hai cái này hai cước thu à? Cự ứng quay đầu cẩn thận quan sát Linh phu tử cùng Linh Khiết một hồi, gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi giúp ta, ta liền giúp ngươi. Linh thú logic chính là như vậy đơn giản sáng tỏ. Đa tạ ưng tỷ tỷ. Một bên Linh phu tử cùng Linh Khiết hai người nhìn xem Trung Văn trong miệng phát ra thu thu thanh âm, cùng một đầu đại ưng trò chuyện quên cả trời đất, sớm đã cả kinh trận mắt hốt mồm. Chợt thấy Trung Văn quay đầu, cười hô, Linh lão, Linh tỷ tỷ, vị này ưng tỷ tỷ là bằng hữu của ta, nó đã đáp ứng hỗ trợ đưa các ngươi đi tỉnh Thanh Hải, bất quá nó không biết đi ra cửa biển đường, còn cần Linh lão chỉ điểm phương hướng. Linh phu tử vốn đã từ bỏ, nhưng mà kiến thức cự ưng vừa rồi tốc độ, lại nghe được Trung Văn nói như thế, trong lòng không khỏi một lần nữa dấy lên hy vọng. Hắn lên trước hai bước, đối với cự ưng ôm quyền nói, đa tạ các hạ trưởng nghĩa tương trợ. Cự ưng linh trí đã mở, an thông linh đan đằng sau trí tuệ càng là tăng nhiều, mặc dù nghe không hiểu nhân loại lời nói, nhưng cũng có thể cảm nhận được Linh phu tử đại khái ý tứ, hướng phía hắn khẽ gật đầu. Trung huynh đệ, lần này tỷ tỷ phạm vào hồ đồ, còn may mà ngươi xuất thủ tương trợ, mấy quyển cổ tịch liền tạm thời cho là tạ lễ. Linh Khiết nhìn qua Trung Văn ánh mắt ôn nhu như nước, ngày sau có rảnh phải tất yếu đến văn đạo học cung tìm ta, chúng ta lại cầm nốt soi dạ đàm, cùng một chỗ thảo luận thượng cổ thần văn học. Trung Văn tiếp nhận Linh Khiết đưa tới Phệ Linh Thôn Thiên Quyết tu luyện dùng linh văn cả bộ cùng Vô Nhai đạo nhậm kỵ điểm thuật thủ chất, trong lòng có chút cảm động. Nguyên lai nàng đã sớm nhìn ra ta đối với mấy bản này cổ tịch cảm thấy hứng thú nhất. Linh tỷ tỷ, tiểu đệ cũng có một quyển sách muốn đưa cho tỷ tỷ. Trung Văn vốn định cầm dược vương cốc bên trong một chút tạp học loại thư tịch cùng Linh Khiết trao đổi, bây giờ lại cải biến chủ ý, từ trong ngực lấy ra một quyển thư quyển, đúng là hắn ghi chép nửa cuốn trên cấp 3 ngữ văn đọc lý giải 300 thiên, đây là một bản chuyên môn dùng để học tập thượng cổ thần văn luyện tập đề, tỷ tỷ mang theo trên người cực kỳ nghiên cứu, thần văn tạo nghệ nhất định có thể cao hơn một tầng. Đa tại trung huynh đệ. Linh Khiết tiếp nhận thư quyển, 10 phần cẩn thận bỏ vào trong ngực thiếp thân dấu kỹ, tọa kỵ của ta Bạch Dạ còn tại dưới núi, trung huynh đệ trực tiếp giải dây thừng thả đi chính là, nó tự nhiên nhận ra đường trở về. Linh tỷ tỷ yên tâm, giao cho tiểu đệ chính là. Trung Văn vui vẻ đáp ứng. Linh phu tử hai người ngồi lên cự ứng phía sau lưng, hai người một chim tựa như tia chớp nhảy lên hướng lên bầu trời, rất nhanh liền hóa thành một cái điểm đen nho nhỏ. Trung Văn nhớ tới trong đêm cùng Linh Khiết thân mật cùng nhau thảo luận chữ Hán tình cảnh, trong lòng ẩn ẩn sinh ra mấy phần không bỏ chi ý, nhìn chằm chằm không trung điểm đen nhìn chăm chú thật lâu, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Văn đạo học cung, cái này không phải liền là Đại Càn Đế quốc thánh địa a? Linh phu tử trải nghiệm lấy dưới thân cự ứng không có gì sánh kịp tốc độ phi hành, cảm khái không thôi, khó lường, khó lường, so Huyền Tu tông linh thiếu nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Linh Khiết cũng không lên tiếng, trong tay bưng lấy Trung Văn đưa cho hắn thư tịch, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Nha đầu, hẳn là không nỡ tiểu tử kia a. Linh phu tử trêu bừa, về sau có cơ hội lại đi Thanh Phong Sơn tìm hắn chính là. Ra ra, Trung huynh đệ là trong những người ta gặp qua mặt thần văn học tạo nghệ cao nhất học giả. Linh Khiết trên khuôn mặt tuyết trắng có chút phím hồng, hai ngày này cùng hắn nghiên cứu thảo luận học vấn, quả nhiên là thu hoạch rất nhiều. Tiểu tử này chẳng những biết được thú ngữ, thế mà còn tinh thông thượng cổ thần văn. Linh phu tử nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn mới bao nhiêu lớn số tuổi? Ta nhìn hắn tu vi không kém, còn có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, nam nhân ưu tú như vậy, ngươi nếu thật ưa thích, cần phải nắm chặt lại. Thanh Phong Sơn trên có không ít mỹ nữ, không chừng liền bị cô nương nào lừa gạt chạy, chờ lần này trở về, có muốn hay không ta tự thân lên cửa đi nói với ngươi nói cửa hôn sự này. Ra ra. Linh Kiệt gắt giọng, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là kính nể hắn học vấn.
Tốt ta, ngươi nói cái gì chính là cái gì.
Linh phu tử biết rõ chính mình bảo bối này cháu gái tính cách, không dám bức bách thật chặt. Coi như tiểu tử này tại Thanh Phong Sơn bên trên còn có nhân tình, chỉ cần nha đầu không để ý, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con thôi. Đầu năm nay, cái nào nam nhân ưu tú còn không có mấy cái lão bà. Linh phu tử tự an ủi mình. Đưa tiễn Linh phu tử hai ông cháu, Trung Văn trong lòng một trận nhẹ nhõm, dẫm lên vui sướng bước chân bước đi thong thả trở về phía trước núi đường mòn. Phía Hoa cung đại viện miệng, Lãnh Vô Xương chính dựa nghiêng ở cạnh cửa chờ hắn trở về, xa xa nhìn lại, thiếu nữ tươi đẹp tư thái, chập trùng thân hình đường cong, dưới ánh mặt trời lộ ra không gì sánh được mỹ hảo. Có dạng này một vị giai nhân chờ đợi, Trung Văn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp. Đây là nhà cảm giác a. Hắn nhớ tới kiếp trước vì lập nghiệp, luôn luôn đi sớm về trễ, mỗi ngày lúc về đến nhà, một nửa khác thường thường sớm đã ở trong hắc ám chìm vào giấc ngủ, trong lòng đỗng nhiên có chút cảm giác ấy nấy. Một thế này, cũng không thể tái phạm đồng dạng sai lầm, hắn âm thầm hạ quyết tâm. Trông thấy Trung Văn, Lãnh Vô Xương nhãn tỉnh sáng lên, gương mặt từ đỏ, nhẹ nhàng xê dịch liên bộ tiến lên đón. Ngươi trở về rồi, từ khi gia nhập Phiêu Hoa Cung, Lãnh Vô Xương liền không còn đâm xuyên khách trang phục màu đen, nàng lúc này một thân màu vàng nhạt trường sam, bên hông buộc cùng dây lưng màu đỏ, đem doanh doanh một nắm eo nhỏ nhắn thúc trụ, thật dài tóc đen kéo lên, bên trên cắm một cây trâm, lộ ra thoáng có chút mập mũm mĩm gương mặt xinh đẹp, nhìn qua tươi mát vũ mị, quần áo số đo có chút nhỏ, không cách nào hoàn toàn dung nạp xuống trước ngực nàng bánh trướng, mỗi một lần hành động, lắc lư đều có một loại miêu tả sinh động cảm giác, thấy Trung Văn lòng ngứa ngáy không thôi, không ngừng mặc niệm A Di Đà Phật. "Ân, ta trở về." Trung Văn lộ ra ôn nhu nét mặt tươi cười. Nhưng mà, trước mặt Lãnh Vô Xương đống nhiên sắc mặt kỳ biến, một cái nhanh chân nhảy lên đến Trung Văn trước người, đống nhiên đưa tay, đem hắn đạp đổ trên mặt đất. Trung Văn một mặt mộng bức ngã ngửa lên trời, sau đó trông thấy một đạo hắc ảnh ôm theo trường kiếm, đâm về phía mình nguyên bản đứng yên vị trí. Người tới ẩn nấp năng lực khủng bố như vậy, Trung Văn vậy mà không phát ra gì. Đẩy ra ngăn tại trước người Trung Văn, Lãnh Vô Xương lập tức trực tiếp bại lộ tại bóng đen trước mặt, bóng đen trường kiếm trong tay không kịp quay đầu, thẳng tắp đâm vào Lãnh Vô Xương sung mãn lồng ngực. "Vô Xương!" Trung Văn lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng đau đớn một hồi, khàn cả giọng hô. Bóng đen không thể đánh trúng mục tiêu, đang muốn rút kiếm lại đuổi, không ngờ Lãnh Vô Xương đống nhiên giỗi ra hai tay, tóm chặt lấy đâm vào trong thân thể mình trường kiếm, tiêu nộn bàn tay lập tức máu me đồng địa, nàng quay đầu hướng về phía Trung Văn la lớn, "Chạy mau!" Bóng đen nhất thời không thể rút ra trường kiếm, dứt khoát tay trái hướng phía Trung Văn hư không một chỉ, một đạo quang ảnh màu đen hướng về nằm dưới đất Trung Văn bắn tới. Linh lực hóa hình, đúng là một vị thiên luân cao thủ. Trung Văn hai mắt trợn lên, dưới chân thi triển Vân Trung Tiên Bộ dùng hết toàn lực tránh thoát đạo này quang ảnh màu đen. Bóng đen a một tiếng, hiển nhiên không ngờ rằng Trung Văn thế mà tránh thoát chính mình một kích này, đang muốn dùng lại thủ đoạn, lại nghe trong đại viện truyền đến một tiếng nữ tử quát, người nào đến phạm ta Phiêu Hoa Cung. Ngay sau đó, hai đạo cường đại thiên luân khí tức từ trong viện hai cái phương hướng khác nhau dâng lên, mỗi một đạo uy thế đều so bóng đen càng cường đại hơn. Bóng đen quyết định thật nhanh, đại đội trưởng kiếm cũng không cần, xoay người chạy. Chạy đi đâu? Theo một tiếng nu hòa êm thai khẽ đều, thượng quan quân di thân hình chợt lóe lên, hướng phía bóng đen phương hướng đuổi theo. Vô Xương sư muội, sau đó chạy tới Lâm Chi Vận nhìn xem bị trường kiếm đâm xuyên qua thân thể Lãnh Vô Xương, kinh hãi. Vô Xương, Vô Xương. Trung Văn bổ nhào vào Lãnh Vô Xương trước người, đưa nàng thân thể mềm mại đỡ dậy, không dám tùy tiện rút ra đâm vào nó thể nội trường kiếm. Ngươi không có việc gì liền tốt. Lãnh Vô Xương thở dài một hơi, đối với Trung Văn lộ ra dáng tươi cười, miễn cưỡng nói mấy chữ, liền hôn mê bất tỉnh. Trung Văn không lo được mọi việc, nhẹ nhàng nặn ra Lãnh Vô Xương môi anh đào, đem một viên hồi thiên đan đưa vào trong miệng, sau đó đưa nàng một thanh ôm ngang đứng lên, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cực nhanh xông về gian phòng của mình. Chương 55, không còn kịp rồi chương 55, không còn kịp rồi Lãnh Vô Xương làm một cái rất dài mộng. Trong mộng nàng về tới khi còn bé, cùng phụ mẫu huynh đệ ở cùng một chỗ, trải qua hạnh phúc sinh hoạt, thẳng đến có một ngày, một đám cùng hung cực các hắc đạo bang chúng xâm nhập trong nhà, đưa nàng thân nhân đổ sát hầu như không còn. Lúc đầu đang nuốt ở trong chum nước cùng đại huynh chơi trốn tìm Lãnh Vô Xương dọa đến run lẩy bẩy, mà đại huynh thì đối với nàng làm một cái im lặng thủ thế, sau đó mười phần quả quyết cầm cái nắp đem bạc nước che quất, cứu được nàng một mạng. Trốn ở trong chum nước, Lãnh Vô Xương chỉ nghe thấy thủ lĩnh Lưu Manh cuồng tiếu hô lên tên của mình, Đoạn Trường Hồng. Ngay sau đó trong ngậu tràng cảnh biến đổi, nàng cùng một đám người trẻ tuổi bị giam tại một cái bí mật nơi trốn, tiến hành các loại cực kỳ tàn ác huấn luyện. Mục đích của huấn luyện chỉ có một cái, chính là giáo hội đám người tuổi trẻ này như thế nào dùng hữu hiệu nhất xuất phương thức cướp đoạt người khác tính mệnh. Tại ngày qua ngày huấn luyện bên trong, lòng của nàng dần dần trở nên lạnh nhạt, trừ chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu cừu hận, nàng tựa hồ đã không cảm giác được mặt khác cảm xúc. Một ngày này, hạt giống cừu hận mọc dễ nảy mầm, rốt cuộc khó mà ức chế, nàng thoát đi bí mật kia nơi trốn, hao hết thiên tân bạc khổ, tìm tới cừu nhân của mình, kiếm trong tay của nàng, thề phải uống lấy cừu nhân máu tươi. Nhưng mà, báo thù thất bại, bản thân bị trọng thương nàng bị ép vào tuyệt cảnh, tiền cảnh một mảnh ảm đạm, phảng phất đã rơi vào vực sâu vạn trượng. Ngay tại nàng cơ hồ lúc tuyệt vọng, một tên nam tử xuất hiện ở tính mạng của nàng bên trong, tên nam tử này trên thân mang theo vạn trượng quan mang, giống như thái dương bình thường lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng, hắn nhẹ nhàng vươn tay,
đem chính mình từ vách đá vạn trượng kéo xuống đi lên, hắn tựa như là thượng tiên chuyên phái tới cứu vớt anh hùng của mình. Chỉ là nhìn xem nam tử gương mặt tuấn tú, Lãnh Vô Xương đã cảm thấy sinh hoạt tràn đầy hy vọng, nguyên bản u ám thế giới đột nhiên nhiễm lên sắc thái, nàng quyết tâm đi theo tại nam nhân này bên người, dùng một đời thời gian đến bảo hộ hắn, báo đáp hắn. Nam nhân này ôn nhu chứa chấp nàng, một khắc này, trái tim của nàng nhảy nhanh như vậy, chỉ cảm thấy chính mình thành thế gian người hạnh phúc nhất, thậm chí có như vậy một hai cái một lát, nàng cảm thấy niềm hạnh phúc như vậy, có chút không chân thực. Hình ảnh đột biến, một đạo ác độc bóng đen xuất hiện ở giữa hai người, bóng đen trong tay nắm trường kiếm, hung hăng đâm về hắn, muốn đem hắn từ trong sinh mệnh của mình cướp đi. Tay nàng đổ luống cuống, nàng hoảng sợ muốn dạng, nàng gan liệt hồn bay, nàng khàn cả giọng hô, "Trung Văn, coi chừng!" Sau đó, nàng đầu đầy mồ hôi từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Mở mắt ra, đập vào mi mắt, là Trung Văn mang theo thần sắc lo lắng khuôn mặt tái nhợt, khóe mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên, cũng không biết bởi vì mệt nhọc quá độ, hay là bi thương bố trí. "Vô Xương, ngươi tỉnh rồi." Trung Văn ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Trung Văn." Lãnh Vô Xương muốn đứng dậy, lại cảm giác ngực đau đớn một hồi, toàn thân trên dưới mềm nhũn không làm gì được. "Đừng động, thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cần tĩnh dưỡng." Trung Văn ôn nhu nói. "Ân." Lãnh Vô Xương dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu. "Có lỗi với Vô Xương muội muội." Một bên thượng quan quân Di mặt lộ nét hổ thẹn, thích khách kia tinh thông ẩn nấp chi thuật, ta tại trong rừng cây đem hắn mất dấu. "Tỷ tỷ nói gì vậy, hắn là Vạn Kim Lâu Vương bài thích khách." Lãnh Vô Xương thanh âm có chút vô lực, toàn bộ Vạn Kim Lâu cũng chỉ có 4 tên thiên luân cảnh giới vương bài thích khách, không phải dễ dàng như vậy truy tung. "Vạn Kim Lâu?" Trung Văn sững sờ, "Vạn Kim Lâu tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức? Chẳng lẽ là phong bán rẻ chúng ta?" "Không biết." Lãnh Vô Xương miễn cưỡng lắc đầu, "Lão sư không phải là người như thế. Trước đó phát sinh sự tình, sư phụ đều đã nói cho ta biết." Một mực trầm mặc không nói, Nam Cung Linh đột nhiên mở miệng nói, "Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là vị kia Đạm Đài đại thiếu gia dùng tiền xin mời Vạn Kim Lâu thích khách tới lấy tính mệnh của ngươi." "Là hắn?" Trung Văn toàn thân run lên, tay phải nắm chặt nắm đấm, răng cắn chặt, phát ra khanh khách thanh âm. "Lúc đó ngươi muốn thông qua đả kích Đạm Đài lão tổ đến báo thù Đạm Đài cận, mặc dù cũng không có làm sai, lại cũng không là lựa chọn tốt nhất." Nam Cung Linh chậm rãi đi vào Trung Văn trước người, theo dõi hắn con mắt, tựa như ta buổi sáng dạy ngươi, diệt cỏ tận gốc, giống Đạm Đài cận người như vậy, chỉ cần lưu cho hắn một tia cơ hội thở dốc, hắn liền sẽ giống như rắn độc tìm kiếm nghị cách đến báo thù ngươi. "Lần này lãnh sư thúc sự tình, là một bài học, hy vọng ngươi có thể nhớ cho kỹ." "Là ta quá ngây thơ rồi." Trung Văn im lặng nửa ngày, chậm rãi gật đầu nói, "Đồng dạng sai lầm, ta sẽ không lại phạm lần thứ hai." "Vậy là tốt rồi." Nam Cung Linh gặp hắn khiêm tốn tụ giáo, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, "Ta nghe nói Vạn Kim Lâu ám sát nhiệm vụ tại mục tiêu tử vong trước đó là sẽ không bỏ qua, nếu không thể giết chết ngươi, thích khách kia hẳn là sẽ còn lại đến, chính ngươi coi chừng." "Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở." Trung Văn trịnh trọng nói, "Coi như hắn không đến, ta cũng sẽ đi tìm hắn, Vô Xương sự tình, không có khả năng cứ tính như vậy." "Vô Xương sư muội, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, chúng ta trước hết không quấy rầy ngươi." Lâm Chi vận giọng nói nhu hòa mà kiên định, "Chuyện này, ta Phiêu Hoa cùng sẽ không từ bỏ tôi, Đàm Đài gia nhất định phải trả giá đắt." Đám người an ủi Lãnh Vô Xương cùng Trung Văn hai câu, liền nhao nhao rời đi, chỉ để lại hai người trong phòng bốn mắt nhìn nhau. "Ngươi tại sao như vậy ngốc?" Trung Văn đi vào bên giường tòa hạ, nắm chặt Lãnh Vô Xương bị trường kiếm cắt vỡ tiêm bạch tay ngọc, trong giọng nói mang theo một tia oán trách, "Nếu là ngươi có cái không hay xảy ra, đời ta cũng vô pháp tha thứ chính mình." Lãnh Vô Xương ôn nhu trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra bao quanh đỏ ửng, "Khi đó ta nhìn hắn muốn giết ngươi, trong lòng gấp, cũng không muốn nhiều như vậy. Cảm giác thế nào?" Trung Văn nhẹ nhàng đẩy ra Lãnh Vô Xương trên trán mái tóc, vuốt ve nàng non mềm khuôn mặt. "Hẳn là không chết được, chính là có chút không còn chút sức lực nào." Lãnh Vô Xương trên mặt đỏ bừng, tựa như quả táo chín, đáng yêu đến cực điểm. "Về sau tuyệt đối không nên làm tiếp việc ngốc như vậy, biết không?" Trung Văn làm bộ nghiêm nghị dạy dỗ. "Ngươi đã nói, để cho ta làm chuyện mình muốn làm." Lãnh Vô Xương trầm mặc nửa ngày, hiếm thấy không có thuận theo Trung Văn ý tứ, quật cường nói, "Ta muốn ở tại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, nhìn xem ngươi bình bình an an." Trung Văn toàn thân run lên, một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm động trong nháy mắt trải rộng toàn thân. "Vì ta," không đáng thanh âm của hắn có chút phát run, "ngươi đã tự do, có thể có được người càng tốt hơn sinh." "Không còn kịp rồi." Lãnh Vô Xương hai con ngươi như nước, ẩn chứa vô tận nhu tình, không đổi được. Nàng không có quá cao văn học tố dưỡng, nói không nên lời cỡ nào mỹ lệ làm rung động lòng người lời nói, nhưng mà cái này ngắn ngủi mấy chữ, nhưng trong nháy mắt đánh tan Trung Văn nội tâm phòng tuyến. Đây là như thế nào thuần túy nữ hài nhi, đây là như thế nào nặng nề tình ý giờ khắc này, Trung Văn triệt để say mê tại thiếu nữ nhu tình bên trong, tận lực bảo trì khoảng cách cảm giác, bị xé rách đến vỡ nát, theo gió tán đi. "Van cầu ngươi, để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi." Ngô Lãnh Vô Xương vừa mới mở miệng, môi anh đào liền bị Trung Văn miệng chặn lại, một cỗ lửa nóng khí tức trong nháy mắt đưa nàng hòa tan, trái tim bịch bịch nhảy loạn, toàn thân mềm nhũn không còn có một tia khí lực. "Em ạ, thực sự thật là đáng yêu." Chương 56, nhớ tới nàng đều cảm thấy buồn nôn. Chương 56, nhớ tới nàng đều cảm thấy buồn nôn. Tụy Vũ Sơn Trang ở vào An Đài tỉnh cùng Nam Cương tỉnh biên giới, quy mô mặc dù không so được Tiêu Vô Tình Phong Nguyệt Sơn Trang, tại vùng này nhưng cũng coi như được số 1 số 2. Chỉ là bởi vì địa hình địa vật nguyên nhân, cùng đế đô Tây ngoại ô những trang viên kia biệt thự rực rỡ sắc thái so sánh, chỗ này trang viên càng nhiều hơn chính là khắp nơi trên đất màu xanh lá, ít đi một phần tú lệ, lại nhiều hơn một phần tự nhiên. Trang viên chủ lâu khác một bên, có một tòa tên là cây rừng trùng điệp xanh mướt lầu nhỏ. Nhìn ở giữa bố trí có biết lầu nhỏ chủ nhân hơn phân nửa là vị tiểu thư khuê các. Trên lầu hương khuê chính giữa, trưng bày một tấm đẹp đẽ gỗ đàn hương giường lớn, bên giường bốn cái trên cây cột treo màu hồng hơi mở chướng mạn, một mực rủ xuống tới dưới mặt đất, xuyên thấu qua chướng mạn, ẩn ẩn có thể trông thấy trên giường hai đạo trần trụi thân thể đan vào một chỗ. Bên tường trên bàn trang điểm phương treo một bức đẹp đẽ hoa điều đồ, trên bàn lò hương cắm đầy vang dội giới quý tộc hương dây, tản mát ra từng tia ngọt ngào hương khí. Sáng sớm, nương theo lấy ngoài lầu êm thai thanh thúy tiếng chim hót, phấn nợ bị xốc lên một góc, rỗi ra một đoạn ngó sen ngọc giống như cổ tay, cũng rất sắp bị một cái khác cường kiện cánh tay cho nắm trở về. Trong màn trướng truyền đến một trận vui cười đùa giỡn thanh âm. Tại hương diễm này bầu không khí bên trong, một cái màu xám tín sứ tiểu điệu không đúng lúc từ ngoài cửa sổ bay tiến đến, nhảy nhảy nhót nhót rơi vào bên giường phấn mạn phía trên, trong miệng phát ra thu thu đáng yêu tiếng kêu. Có phải hay không là người trong nhà người mang tin tức? Màn bên trong truyền đến tiểu mỹ thanh âm nữ tử. Ta xem một chút đây là một người nam tử trung niên tiếng nói, nghe vào giàu có tư tính. Lúc trước cái kia cường kiện cánh tay lần nữa đưa ra ngoài, tín sứ tiểu điệu khéo léo nhảy đến nam nhân trên tay, bị cánh tay quẹo vào đến màn bên trong. Một lát sau, bên trong truyền đến nam tử khinh miệt tiếng cười lạnh. Thế nào, Lâm ca, nữ tử tiểu mị trong thanh âm mang theo một tia lười biếng vũ mị, câu người hồn phách. Là ta cái kia thân yêu ca ca, cũng không biết hắn gân nào dựng sai, thế mà để cho ta đi câu dẫn một nữ nhân, hay là một cái đã từng bị ta vứt bỏ qua nữ nhân, nam tử giọng nói mang vẻ một tia trào phúng. Ngươi đường đường nam cung thế gia nhị gia, cũng cần bán nhan sắc à, nữ tử tiểu mị khanh khách bật cười đạo. Nguyên lai trên giường nam tử trung niên chính là nam cung thế gia gia chủ nam cung Tiên Hành thân đệ đệ, đã từng đế đô nổi tiếng trong hoa thánh thủ nam cung Lâm. Người chuyến đi này sẽ không đem muội muội ta đem quên đi đi, nữ tử giả vờ ai hoán đạo. Nhu muội ngươi đừng ngại cảm, nữ nhân kia vì luyện công đã sớm đem chính mình biến thành một cái nam không nam nữ không nữ quái vật, căn bản là không cách nào thể nghiệm chuyện nam nữ niềm vui thú. Ta chính là nhớ tới nàng đều cảm thấy buồn nôn, làm sao có thể thật động tình, đơn giản là gặp dịp thì chơi thôi. Nam cung Lâm đem nữ tử một thanh nắm ở trong ngực, ai bảo đối phương ra thế tốt. Thượng quan gia hiện tại thế nhưng là đại càn đế quốc chạm tay có thể bỏng đại thương hội, vì việc này, đại ca năm đó không ít giáo hơn ta. Ta ghét nhất loại này chính mình không có mị lực, sẽ chỉ cậy vào gia tộc thế lực đến câu dẫn nam nhân tiện tỷ, nữ tử tiểu mị trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Lâm ca, ngươi nếu là thật sự không nguyện ý, ta để người trong nhà đi cùng đại ca ngươi nói. Tuyệt đối đừng, nếu để cho đại ca của ta biết ngươi dính vào ở bên trong, hắn sợ là muốn chọc giận điên rồi. Nam cung Lâm đội vàng khuyên can đạo, bất quá nhất thời nhẫn lại thôi, đại trượng phu coi được giãn được, vì gia tộc lợi ích, một chút hy sinh lại coi là cái gì, nhu muội. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trong lòng của ta chỉ có ngươi một cái. Lâm ca nữ tử cảm động nói, đáng tiếc tiểu muội cùng ngươi nhận biết quá muộn, không có cách nào làm ngươi vị thứ nhất thế tử. Nhu muội, ngươi lại nhẫn mại hai ngày, hiện tại đại ca còn cần dùng đến trong nhà cái kia hoàng kiểm bà thế lực. Nam cung Lâm nắm nữ tử nhu đề đạo, chờ mấy ngày nữa, cái kia hoàng kiểm bà không có giá trị lợi dụng, ta liền lập tức cưới ngươi vào cửa, nàng nếu là dám nói nửa chữ không, ta liền đem nàng bỏ đuổi ra cửa đi. Lâm ca, ta tin tưởng ngươi, nữ tử tiểu mị thâm tình chậm rãi đạo, ta chờ ngươi. Trời tối người yên, trong núi rừng yên lặng như tờ. Chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu vang, biểu thị công khai lấy sinh mệnh tồn tại. Trung Văn một người yên lặng ngồi tại Phiêu Hoa cung cửa đại viện bên ngoài trên núi đá, hai tay ôm đầu gối, nhìn chằm chằm trên đất thạch khối cùng cỏ xanh mà người. "Tiểu đệ đệ, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à?" Nương theo lấy một trận làn gió thơm, bên tai truyền đến thượng quan quân di dịu dàng thanh âm nhu hòa. "Thượng quan tỷ tỷ không phải cũng còn chưa ngủ à?" Trung Văn cũng không có ngẩng đầu. "Không có lương tâm tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng Vạn Kim lâu mục tiêu là ai?" Thượng quan quân di ra vẻ cáo giận nói, "Ta và ngươi cung chủ tỷ tỷ dù sao cũng phải tỉnh dậy một cái không phải?" Trung Văn nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía tựa như nhà bên đại tỷ tỷ bình thường ôn nhu mỹ lệ thượng quan quân di, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bị người quan tâm cảm giác, thật tốt. Tạ ơn hắn cái này âm thanh cảm tạ, phát ra từ đáy lòng. Suy nghĩ cái gì đâu? Thượng quan quân di đi vào Trung Văn bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tỷ tỷ, ta có phải hay không kẻ cha nam? Trung Văn đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu. Cha nam là cái gì? Thượng quan quân di khó hiểu nói. Chính là phẩm hạnh tồi tệ nam nhân hư. Trung Văn dựa theo chính mình lý giải, cấp ra cha nam giải thích. Vì cái gì nghĩ như vậy? Ta rõ ràng trong lòng đã có ưa thích nữ nhân, nhưng vẫn là nhịn không được thích một người khác. Trung Văn có chút buồn rầu nói đạo, đây không phải cha nam là cái gì? Liên vi việc này. Thượng quan quân di trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Ân. Trung Văn phối hợp chui lên như giáp tiêm. Ngươi phải biết, tại Đại Càn Đế quốc, một người nam nhân cưới mấy cái thậm chí 10 cái lao bà, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Thượng quan quân di ôn nhu khuyên nhủ. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Trung Văn đến từ thế kỷ 21 địa cầu, quen thuộc chế độ một vợ một chồng tư duy hình thức. Đối với mình đồng thời thích Lâm Chi Vận cùng Lãnh Vô Sương, nội tâm cảm giác sâu sắc tự trách. Thượng quan quân di gặp hắn tư duy xa vào đến trong ngõ cụt, vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được ngồi càng gần một chút. Ngươi nói hẳn là Lâm cung chủ cùng Vô Sương muội muội đi. Ấy. Trung Văn lấy làm kinh hãi, làm sao ngươi biết? Ngươi nhìn Lâm cung chủ ánh mắt như vậy rõ ràng, đồ đần đều có thể phát giác được. Thượng quan quân di lời này cũng không chân thực, nàng đối với Trung Văn quan sát hiển nhiên so với người bình thường muốn cẩn thận được nhiều. Về phần Vô Sương muội muội, người ta vì ngươi, ngay cả mệnh đều có thể bỏ qua, tốt như vậy cô đường, ngươi nếu là nhẫn tâm cô phụ nàng, tỷ tỷ ta đều không tha cho ngươi. Bộ dạng này a? Trung Văn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, tỷ tỷ, ta nên làm cái gì? Thật là một cái ngốc đệ đệ, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi ngày sau cùng Lâm cung chủ ở cùng một chỗ, liền muốn vứt bỏ Vô Sương muội muội a? Thượng quan quân di có chút giận nó không tranh đạo. Trung Văn lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, Vô Sương đối đãi với ta như thế, ta như vứt bỏ nàng, chẳng lẽ không phải không bằng heo chó. Vậy ngươi bây giờ thích Vô Sương muội muội, liền có thể quên Lâm cung chủ a? Cái này Trung Văn do dự một chút mới nói, tựa hồ trong thời gian ngắn cũng không cách nào buông xuống đối với cung chủ tỷ tỷ ái mộ chi tình. Đã như vậy, vậy còn xoắn xuýt cái gì? Thượng quan quân di tổng kết đạo, nếu là các nàng đều nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi cũng sẽ không từ bỏ trong các nàng bất kỳ một cái nào, vậy dĩ nhiên là hai cái đều cưới. Đơn giản như vậy. Trung Văn cảm thấy có chút mê mang. Chẳng lẽ ngươi cùng Vô Xương cùng một chỗ thời điểm, trong lòng lại nghĩ đến Lâm cung chủ, cũng không phải là cha nam rồi sao? Thượng quan quân Di Ân cần dạy bảo đạo, ngay cả mình nội tâm ý tưởng chân thật cũng không dám đối mặt, còn đáng là đàn ông không? Trung Văn phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng đỉnh đầu, trong lòng một mảnh minh ngộ, kích động đến nhảy dựng lên, hung hăng ôm chặt lấy Thượng quan quân Di thân thể mềm mại, lớn tiếng nói, ta hiểu được, ta hiểu được, đa tạ Thượng quan tỷ tỷ dạy bảo. Thượng quan quân Di không ngờ rằng Trung Văn lại đột nhiên đến như vậy vừa ra, bị hắn ôm chặt lấy, một cố nam tử trẻ tuổi nhiệt liệt khí tức từ Trung Văn trên thân truyền đến, nhất thời toàn thân tê dại mềm, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, gắt giọng, ngươi phát cái gì thần kinh? Chán, không có ý tứ, quá kích động. Trung Văn lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, tỷ tỷ, ta cái này đi ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhanh đi, không cần phải để ý đến ta. Thượng quan quân Di tựa hồ còn không có từ vừa rồi trong tâm tình của khôi phục lại, chỉ là phất phất tay, muốn đem hắn đuổi đi. Nhìn xem Trung Văn quay người đi vào đại viện, Thượng quan quân Di chậm rãi thở dài, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu ưu oán. Sắc trời mời vừa hừng sáng, trong rừng xa gần các nơi, đám chim chóc đã nhao nhao hát lên du dương ca khúc, êm tai biển chuyển, cấp độ rõ ràng, đan vào một chỗ, hóa thành thiên nhiên nhất là dễ nghe hòa âm, đem người từ ngọt ngào trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trung Văn hướng Thượng quan Minh Nguyệt mua sắm rèn đúc cùng linh văn vật liệu, cũng rốt cục bị một cố độc giác mã xa trở, đặt tới Thanh Phong Sơn bên dưới. Chương 57, dám làm tổn thương nữ nhân của ta, phải chết. Chương 57, dám làm tổn thương nữ nhân của ta, phải chết. Lại nói ta đến bây giờ còn không biết bốn người các ngươi đến cùng gọi cái gì tên. Ngay gần đây, Trung Văn cùng tiểu nhị nương cùng bốn cái tiểu nha đầu dần dần lẫn vào quen, sáng sớm ăn cơm xong, liền ở trong sân đầu nói chuyện tiếng. Ta gọi lớn nha, nhị nha, ba nha, bốn nha. Trung Văn, đây đều là dạng gì người lười cấp cho tên, còn lớn hơn nha nhị nha, coi là đang quay quyển du lịch đâu. Tiểu nhị nương tiểu nhan đỏ lên, có chút xấu hổ nói để Trung Tương công chê cười, nô gia không đọc sách nhiều, ngày bình thường lại bận điệu, bây giờ không có tinh lực thay các nàng muốn danh tự, liền một mực xưng hô như vậy đi qua. Trung Tương công tài tình hơn người, nếu là không chê phiền phức, còn xin thay mấy nha đầu này lấy cái ra dáng danh như thôi. Ngươi lại không biết ta nhưng thật ra là cái đại càn mụ chữ. Trung Văn trong lòng đầu đen rau muống, lại không tốt ý tứ cô phụ bốn cái nha đầu trở mong, moi ruột gan, vắt hết bóc, khổ sở suy nghĩ nửa ngày, đống nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới Hồng Lâu mộng bên trong phục thị bốn xuân nha đầu tên. Nếu là tiểu tỷ tỷ nhớ bà, Trung Văn sao dám không theo, huống hồ các loại chúng ta Thanh Phong các lại mở đứng lên, phong cách nhất định hơn xa trước kia, nếu là lại lớn nha nhị nha gọi, không khỏi bất nhã. Trung Văn vô ngữ nói, Trung mỗ bất tài, liền thay tiểu tỷ tỷ tham nhu một hai, chỉ là học thức có hạn, nếu là lên được không tốt, còn xin chớ trách. Lời vừa nói ra, bốn cái nha đầu nhao nhao chỉ chờ mong ánh mắt nhìn về phía Trung Văn. Trung tướng công nói gì vậy, lấy tướng công năng lực, lấy ra danh tự, hẳn là cứ tốt. Tiểu nhị nương cởi mở cười nói, mấy nha đầu này cũng thật sự là có phúc lớn. Lúc này Nam Cung Linh cùng nữ tử áo xanh cũng xuất hiện ở trong sân, gặp bên này chuyện trò vui vẻ, liền ngừng chân dự tính đứng lên. Bốn vị muội muội ngày sau hạ sơn, chính là ta Phiêu Hoa cung tại bên ngoài mặt mũi, Trung Văn lợi dụng văn nhân tứ lưu thay các ngươi lấy tên, về sau nếu là có rảnh, đối với những kỹ nghệ này không ngại nghiên cứu một hai, bao nhiêu có thể đưa đến đào giã tỉnh thao tác dụng. Trung Văn cũng không chú ý tới Nam Cung Linh hai người, lẩm bẩm nói, theo ta ý tứ, bốn vị muội muội liền phân biệt lấy bao cầm, tư kỳ, tùy tùng sách cùng đẹp như tranh làm tên, các ngươi ý như thế nào? Tiêu nhị nương cùng bốn cái nha đầu tinh tế phẩm vị, chỉ cảm thấy dạng này đặt tên đơn giản nhưng không mất cao nhã, lại vừa vặn đối ứng bốn cái nha đầu nhân số, quả nhiên là tuyệt không thể tả, trên mặt nhau nhau lộ ra nét mừng, liên tục gật đầu, từng cái dò số chỗ ngồi, nhận lãnh chính mình tên mới, khen không dứt miệng. Trung Văn, không nghĩ tới ngươi còn có lần này tên bản sự. Nghe thấy Nam Cung Linh thanh âm, Trung Văn không khỏi sức sở, quay đầu trông thấy nàng cặp kia không có gì sánh kịp tuyệt mỹ trong mắt toát ra vẻ tán thưởng, trong lòng cũng không khỏi có chút đắc ý đâu có đâu có, bất quá là nhất thời tới linh cảm thôi. Trung Văn ngoài miệng khiêm tốn nói, bởi vì cái gọi là văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Nam Cung Linh là cái cực thông tuệ nữ tử, cho nên có thể lý giải tại ngắn ngủi trong chốc lát bên trong lấy ra dạng này chuẩn xác danh tự, cần cao bao nhiêu văn hóa tố dưỡng. Lúc này nghe được Trung Văn trong miệng lại cả số ước câu, đối với hắn càng là coi trọng một chút, đang muốn làm chút xâm nhập nghiên cứu thảo luận, đột nhiên nghe thấy bên ngoài viện đầu chuyển đến Thượng quan Minh Nguyệt thanh âm, "Trung Văn, thứ ngươi muốn đã đưa đến, mau mau tới thu chút." Nàng biết rõ Thượng quan Minh Nguyệt đối với mình thành kiến, đương nhiên sẽ không đụng lên đi nhiệt tình mà bị hờ hững, liền tự quay thân rời đi. "Được." Trung Văn nghe chút, trong nháy mắt có loại kiếp trước thu chuyển phát nhanh cảm giác, đội vàng hấp tấp chạy tới. Cửa đại viện, Thượng quan Minh Nguyệt đang chỉ huy lấy thủ hạ người bày ra hàng hóa, một đôi thẳng tắp đôi chân dài nửa đậy tại quần dài màu đỏ bên trong. Từ váy nghiêng nơi cửa như ẩn như hiện, ánh nắng sáng sớm chiếu vào đại tiểu thư như bạch ngọc bên mặt cùng linh lung tinh tế luyện chuyển tư thái, phảng phất một tòa đẹp đẽ pho tượng, đẹp đến mức nhiếp nhân tâm phách. "Ê, đồ vật đều ở nơi này, đừng quên đáp ứng bảo kiếm của ta." Trông thấy Trung Văn, Thượng quan Minh Nguyệt tay ngọc nhỏ dài một chỉ trên mặt đất hai cái dương, tức giận nói ra. Hiển nhiên đối với Trung Văn nhiều lần phân công nàng, bao nhiêu có như vậy một tia bất mãn. "Yên tâm, quên không được ngươi." Trung Văn cười hì hì tiến đến Thượng quan Minh Nguyệt trước mặt, nghe trên người nàng nhàn nhạt sự nữ mùi thơm, "Thượng quan đại tiểu thư vất vả, buổi trưa hôm nay ta liền thi thố tài năng, nấu nướng một loại đặc sắc mỹ thực đến khao khao ngươi. Cái này còn tạm được, nghe thấy Trung Văn câu nói này, Thượng Quan Minh Nguyệt An Hàng chi hồn bắt đầu cháy rừng rực, cảm xúc lập tức trở nên khá hơn không ít, ngữ điệu cũng nhu hòa mấy phần. Kính tỉnh chờ mong. Trung Văn giơ ngón tay cái lên, đối với đại tiểu thư nháy nháy mắt. Vậy ngươi nhanh lên kiểm hàng, ta đi trước nhìn cô. Thượng Quan Minh Nguyệt nói đi, liền hướng sân nhỏ một bên Thượng Quan Quân Di gian phòng đi đến. Trung Văn mở ra cái dương, gặp bốn phía không người, liền đem bên trong một bộ rèn đúc công cụ cùng cao cấp linh văn bản hết thảy thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong, lại đem còn lại bộ kia công cụ đưa đến Thẩm Đại chú ý chỗ trong phòng khách, hạ đơn đặt hàng thời điểm, hắn âm thầm kiểm kê nhân số, trong não không biết thế nào đống nhiên lóe lên Trịnh Nguyệt đỉnh bộ dáng, trời xui đất khiến đưa ra, đem bên trong một thanh binh khí luyện chế thành liễu diệp đao. Về đến phòng, Trung Văn khóa lại cửa, từ trong giới chỉ lấy ra lớn nhỏ truy các loại rèn đúc công cụ cùng các loại đá bông, bắt đầu dựng bệ rèn đúc, tiếp lấy hắn lại lấy ra linh văn cuộn cùng linh văn bút, vẽ lên rèn đúc chuyên dụng khí hỏa. Rèn đúc vũ khí cùng chế tạo đan lô sử dụng khí hỏa cũng không giống nhau. Cũng may trong sơn động dược vương cốc long trưởng lão sở hữu quyển kia thần hỏa súng luyện chế pháp bên trong, đối với loại này khí hỏa vẽ phương pháp có tường tận miêu tả. Rất nhanh, một cái giản dị linh khí bệ rèn đúc liền dựng hoàn thành. Hắn ở phía dưới linh văn trong mâm để vào linh tinh, một đạo màu lửa đỏ khí hỏa trong nháy mắt nhảy lên, tình thế hung mãnh, xa không phải ôn hòa đan hỏa có khả năng bằng được. Lấy ra quặng sắt các loại tài liệu, Trung Văn tại trong não không ngừng nhớ lại thần hỏa súng phương pháp luyện chế, nắm truy tay phải giơ lên cao cao, lại nặng nặng rơi xuống. Binh binh phanh phanh bắt đầu nhân sinh bên trong lần thứ nhất rèn đúc thể nghiệm. Làm luyện khí tân thủ, Trung Văn ở chế tạo thần hỏa súng thời điểm cũng không có gặp được quá lớn khó khăn, thật sự là lòng trưởng lao vì nghiên cứu chế tạo loại này linh lực vũ khí, hao hết suốt đời tâm huyết, bởi vậy trong sách miêu tả có thể nói kỹ càng tới cực điểm, mỗi một cái trình tự khả năng đụng phải vấn đề đều đánh dấu đến rõ ràng, so kiếp trước Trung Văn tại trên mạng nhìn thấy những cái kia đồ ngốc giáo trình còn muốn đồ ngốc được nhiều, lại thêm dược vương cốc bên trong dù sao còn có chút linh khí loại cơ sở thư tịch, hắn chiếu vào trong sách thuật lại làm từng bước thao tác, mười phần thuận lợi liền hoàn thành môn này cường lực vũ khí chế tạo quá trình. Thành hình thần hỏa súng dài ước chừng 3 thước không đến, nửa phần dưới là dài nhỏ tay cầm, mà lên nửa bộ phân thì là một cây đen nhánh ống sắt, trước sau thông qua một cái bất quy tắc viên cầu kết nối, viên cầu bốn phía trên dưới tổng cộng có 8 cái lỗ khảm, thờ người sử dụng để đặt linh tinh, theo bày ra linh tinh số lượng gia tăng, thần hỏa súng uy lực cũng sẽ từng cấp lên cao. Trung Văn đối với mình tạo ra thanh thứ nhất linh lực vũ khí nhìn chăm chú nửa ngày, chỉ cảm thấy căn này nhỏ nhỏ kèn cỡ lạ gì nẹt bên trong, phản phất ẩn chứa năng lượng to lớn, ẩn ẩn lộ ra một tia hủy thiên diệt địa khí thế, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Hoàn thành nhiệm vụ 2, thành công rèn đúc thần hỏa súng, xin mời rút thăm thu hoạch ban đầu nhiệm vụ ban thưởng: 1. Ngọc nữ tố tâm kiếm, 2. Đề hồ quán đỉnh một quyển, 3. Tử khí đông lai. Bốn phía không người, không có Âu Hoàng có thể cho hắn mượn đấu khí, nhìn xem phong phú rút thăm tuyển hạng, Trung Văn có chút không tin tả, dự định tự lực cánh sinh. Rút thăm: chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng đề hồ quán đỉnh một quyển. Ta quả nhiên mẹ nó là cái hát thủ. Nhìn xem kết quả rút thăm, Trung Văn vẻ mặt cầu xin, lại một lần nữa ân chứng chính mình không phải tù thể chết. Trong não tân hoa tàng kinh các lại cũng không để ý tới tâm tình của hắn, mà là chịu khó đổi mới bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ 2, luyện chế thành công tụ linh trận thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Nhiệm vụ mới 2 đơn giản đúng với lòng hắn mong muốn, lần này hướng Thượng Quan Minh Nguyệt mua sắm cao cấp linh văn bản, vốn là vì luyện chế tụ linh trận tăng lên phiêu hoa cung linh lực nồng độ, bây giờ còn có thể làm nhiệm vụ, có thể nói một hòn đá ném hai chim, để Trung Văn hề phải tâm tình thoáng bình phục một chút. Bất quá hắn cũng không có lập tức tay tại cái này nhiệm vụ mới, ngược lại một lần nữa cầm lấy đại truy, bắt đầu chế tạo một cái cự đại đồng lô. Buổi trưa trong hành lang, tất cả mọi người ngồi vây quanh tại một cái lò đồng trung quanh, nhìn xem trong lò thiêu đến nóng hổi nước nóng bên trên nổi lơ lửng mấy mảnh rau quả cùng một chút nấm quần. Trung Văn, đây chính là ngươi nói đặc sắc mỹ thực. Thượng Quan Minh Nguyệt vây quanh đồng lô trái xem phải xem, không có nghiên cứu ra đặc sắc ở nơi nào. Đừng nóng đội, rất nhanh liền biết. Trung Văn nói, từ trong phòng bếp mang sang một chậu bùn cắt gọn thịt tươi cùng rau quả, lại đang mỗi người trước mặt mang lên nhiều loại gia vị. Đây là ta nghiên cứu độc môn mỹ thực, gọi là nồi lẩu nói. Hắn kẹp lên một mảnh thịt, bỏ vào nóng hổi đồng lô bên trong xuyến. Sau đó ta cho các ngươi biểu diễn một lượt nồi lẩu phương pháp ăn, đem thịt dạng này phóng tới trong lò xuyến một hồi. Nhớ kỹ, không có khả năng xuyến quá lâu, nếu không chất thịt dễ dàng ra đi, sẽ ảnh hưởng đến cảm giác. Trung Văn tuần thục vung vẩy trong tay dài búa, vung lên đã biến sắc thịt heo, tại trước mặt tương liệu bên trong chằm chám, phóng tới bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi. Sau đó liền miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt đứng lên, trên mặt lộ ra cực độ hưởng thụ biểu lộ. Tương liệu phân cay cùng không cay, mọi người có thể căn cứ riêng phần mình khẩu vị tới chọn. Tới, chính mình thể hội một chút. Nhìn xem Trung Văn say mê thần sắc, bụng đói kêu vang, đám người đã sớm kìm nén không được, từng cái rỗi ra đũa mô phỏng. Hoa, ăn ngon. Tiểu Lõ Lì ăn một mảnh chám qua gia vị thịt heo, chỉ cảm thấy không gì sánh được mỹ vị, kém chút đem đầu lưỡi đều nuốt xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bên cạnh phát ra các loại kinh hô tán thưởng thanh âm, nóng hôi hổi trong đại đường, một đám các loại mỹ nữ nhao nhao vén tay áo lên, không có hình tượng chút nào xuyến lửa cháy nổi. Tuy là mùa hạ, Thanh Phong Sơn lại cũng không nóng bức, nhưng mà trong đại đường thiếu nữ đẹp bọn họ từng cái đổ mồ hôi lâm ly, thở hổn hển, tạo thành một đạo kỳ dị mà tịnh lệ phong cảnh. Lúc này, bận điệu tứ phía Trung Văn lại bưng lên một chén hơi lạnh cây mơ nước, ngọt ngào hế ẩm đồ uống vào trong bụng, để ăn hồi lâu khẩu vị nặng nổi lẩu gia vị chúng nữ có một loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa sảng khoái cảm giác. Một bữa cơm xuống tới, các mỹ nữ từng cái ngồi liệt tại trong hành lang, nhẹ vô về có chút nâng lên bụng dưới, thật lâu không muốn đứng dậy. An đã quen phiêu hoa cùng đồ ăn, về sau trở về đế đô, ta nhưng làm sao bây giờ a? An uống no đủ, Thượng Quan Minh Nguyệt lười biếng tê liệt ngã xuống trên đế, ngơ ngác nhìn chăm chú ngay tại thu thập bàn ăn Trung Văn, một vòng nhàn nhạt ưu sầu từ đáy lòng lướt qua. Thời qua bát, Trung Văn đi vào Lãnh Vô Xương trong phòng, chỉ gặp muội tử nằm thẳng tại trên giường, hô hấp đều đều, đang ngủ say, hình dung còn có chút tiểu tụy, sắc mặt lại so hôm qua hồng nhỏ chút, dài nhỏ mày liễu, tú thẳng mũi thon, phấn hồng cái má, tiểu diễm môi đỏ, đều tản mát ra tươi mát động lòng người mỹ lực, trước ngực đầy đặn nâng lên hạ xuống, làm cho Trung Văn có chút tâm viên ý mã. Hắn nhẹ nhàng túi người, duỗi miệng tại Lãnh Vô Xương mềm mại trên môi đỏ nhẹ nhàng điểm một cái, dùng bé không thể nghe thanh âm tự nhủ, "Vô Xương, ngươi yên tâm, thích khách kia chẳng mấy chốc sẽ trả giá thật lớn." Hắn xoay người lại đến cạnh cửa, lại phi thường chủ ú ní bị ú nói ra một câu bá đạo tổng giám đốc chuyên môn lời kịch, dám làm tổn thương nữ nhân của ta, phải chết. Nói xong liền rời đi Lãnh Vô Xương ra phòng, đội vàng hướng về cửa đại viện bên ngoài tiến đến. Trong phòng, nhu thuận động lòng người thích khách muội tử vẫn đắm chìm tại ngọt ngào trong lúc ngủ mơ, khóe miệng có chút dương lên, vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Chương 58, đây chính là nam nhân chương 58, đây chính là nam nhân thượng quan tỷ tỷ, ngươi làm sao không tại Trung Văn bên người? Lâm Chi Vận trông thấy một người đợi ở trong sân thượng quan quân di, hơi kinh ngạc đạo: "Cung chủ, Trung Văn không phải là đi ngươi bên kia a?" Thượng quan quân di trợn to mắt nhìn Lâm Chi Vận: "Ta đến chưa từng gặp qua hắn đâu." Lâm Chi Vận một mặt mê mang, hai nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời kinh hô một tiếng cung tốt. Hai vị thiên luân cao thủ hiệp thương tốt thay phiên bảo hộ Trung Văn, nhưng không ngờ đem hắn mất dấu, chỉ sợ chính hắn một người đi tìm thích khách kia phiền phái. Lâm Chi Vận sau lưng Nam Cung Linh Suy đoán nói: "Nếu là có thiên luân cao thủ theo bên người, thích khách tất nhiên sẽ không dễ dàng hiện thân, hắn nhất định là coi là chỉ có một thân một mình mới có thể dẫn tới thích khách kia xuất thủ." Ngốc tử này, nghĩ cái gì đâu, thiên luân cao thủ là dễ đối phó như vậy sao? Thượng quan quân di lo lắng nói: "Trung Văn cũng không phải là một cái kẻ lỗ mãng, làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này?" Lâm Chi Vận có chút không rõ ràng cho lắm, xem ra lãnh sư thúc trong lòng hắn phân lượng cực nặng. Nam Cung Linh chậm rãi nói: "Sư phụ, đây chính là nam nhân, dù là dù thông minh lại lý trí nam nhân, vì nữ nhân yêu mến, có đôi khi cũng sẽ trở nên ngây thơ mà xúc động. Thật là một cái đồ ngốc." Lâm Chi Vận thở dài, nhưng trong lòng không khỏi có chút cảm động, là ta sơ sót, thượng quan tỷ tỷ, chúng ta chia ra đi tìm tôi, nếu là Trung Văn xảy ra chuyện, Vô Xương sư muội không biết đến có bao nhiêu thương tâm. "Sư phụ, nếu như ta là Trung Văn, vì dẫn xuất thích khách, nhất định sẽ đem chính mình bại lộ tại một cái không cách nào bị người bảo vệ hoàn cảnh bên trong." Nam Cung Linh đầu góc xoay chuyển cực nhanh, đối với Trung Văn hành động ý đồ đã đoán cái 7-8 phần, trên hậu sơn cái chỗ kia, hẳn là lý tưởng nhất chẳng sợ. "Ngươi nói là chỗ kia vách núi?" Lâm Chi Vận biến sắc, nói như vậy cho dù tìm tới, chỉ sợ cũng rất khó cứu được hắn. Chỉ có thể mau chóng đã chạy tới, hy vọng còn kịp đi. Nam Cung Linh thở dài nói: "Ta cũng chưa chắc liền đoán đúng, để phòng vạn nhất, còn xin thượng quan trưởng lao hướng phủ Phong Thành phương hướng tìm kiếm." "Không có vấn đề." Thượng quan quân di nhẹ gật đầu, đối với Nam Cung Linh tựa hồ cũng không có mắc. Đợi khi tìm được Trung Văn, lần này nhất định phải hảo hảo nói một chút hắn. Lâm Chi Vận đã lo lại giận, hạ quyết tâm muốn để Trung Văn khắc sâu tỉnh lại. Mới ra cửa viện, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh xa xa từ phía sau núi phương hướng truyền đến. "Không tốt!" Ba người biến sắc, vội vàng hướng phương hướng của thanh âm phi tốc tiến đến. Hành lang cây cột hậu phương, lộ ra Lãnh Vô Xương tú lệ mà khuôn mặt tái nhợt, thổi qua liền phá ra thịt đã sớm bị nước mắt thấm đẫm. Trung Văn lảo đảo đi vào hậu sơn tuyệt bích chỗ, lưng tựa vách núi, ngồi xếp bằng xuống. Chỗ này vách núi 10 phần nhỏ hẹp, trên đó chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp một người, cũng không có mặt khác thông lộ, phía sau là nhìn một cái không thể gặp đáy vực sâu và trượng, tại mây mù bao phủ phía dưới, lộ ra khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Thân ở dạng này vị trí, mặc dù có người muốn theo dõi bảo hộ, cũng là tuyệt đối không cách nào ẩn tàng tung tích. Một khi có người ngăn chặn thông hướng vách núi chật hẹp thông lộ, liền có thể đem hắn gạt mọc cánh khó thoát hoàn cảnh. "Ta biết ngươi tại, có thể đi ra nói chuyện rồi a." Trung Văn tính toán một lát, đột nhiên lên tiếng nói. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, có thể rõ ràng mà nghe thấy gió nhẹ quét lá cây phát ra tuôn rơi âm thanh. Cũng không có người phản ứng hắn. Nghe nói tu luyện vạn kim lâu công pháp thích khách, hơn phân nửa sống không quá 25 tuổi, cần dựa vào dược vật để duy trì sinh mệnh, mà lại tu vi không cách nào đột phá đến tiên luân. Trung Văn cũng không mệt mỏi, một người tự nhủ, không biết ngươi là thế nào đột phá đến tiên luân cảnh giới. Có hay không thoát khỏi dược vật khống chế đâu? Trong không khí tựa hồ nhiều một tia ngưng trọng. "Không nói gạt ngươi, ta là một cái y sư, còn đã từng chữa cho tốt qua một cái vạn kim lâu thích khách, để hắn từ đây thoát khỏi gông cùm xiềng xích, khôi phục tự do thân." Trung Văn phảng phất không phát ra gì, lẩm bẩm nói: "Lấy ngươi thiên luân cao thủ thân phận, tới nơi nào đều sẽ bị phục làm khách quý, tội gì suốt ngày trốn ở trong bóng tối, làm một cái nhận không ra người thích khách, không ngại để cho ta thay ngươi trị liệu một phen, giúp ngươi thoát khỏi vạn kim lâu, đi lại môn phái hoặc là trong đại gia tộc làm cái cung phụng, từ đây tiêu giao tự tại, chẳng phải là tốt?" Một trận luồng gió mát thổi qua, thông hướng vách núi con đường duy nhất bên trên, hiện ra một thân ảnh màu đen. Người áo đen dáng người thon dài, khuôn mặt bị màu đen che đầu che chắn lấy, trong tay nắm một thanh trường kiếm, cả người phảng phất bị sương mù màu đen bao phủ, mơ mơ hồ hồ gọi người khó mà thấy rõ. "Đề nghị của ta, các hạ nghĩ như thế nào?" Trung Văn cười hì hì nhìn trước mắt người áo đen, trên mặt không có một tia sợ hãi. "Chỉ cho ngươi tốt hơn vạn kim lâu thích khách." Người áo đen thanh âm tại trầm thấp bên trong mang theo một chút khàn khàn. "Thiên chân vạn sắc, ta lúc đó tìm tòi hắn mạch đập, liền cảm giác người này toàn thân kinh mạch thủng trăm ngàn lỗ, thể nội sinh cơ đã bị tiêu hao 7-8 phần." Trung Văn miêu tả chính là lúc trước Lãnh Vô Xương tình huống trong cơ thể, nếu không có gặp ta như vậy y lý đạo thánh thủ, hắn chỉ sợ sống không quá mấy canh giờ, liền muốn đi gặp Diêm Vương. "Không sai, ngươi miêu tả hoàn toàn chính xác, thực là công pháp vô danh di chứng." Người áo đen hướng về phía trước bước ra một bước, khoảng cách trung văn đã không đủ 3 mét. Nói đến, cái kia thay ngươi ngăn cản một kiếm nữ hoa có chút quen mắt, tựa hồ là phong đệ tử. Trung văn chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa khí thế bao phủ trên người mình, ép tới chính mình hoàn toàn không cách nào động đậy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên, trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây mới là thiên luân cao thủ thực lực chân chính. Trung văn trong mỗi ngày cùng Lâm Chi Vận, thừa quan quân di cùng thẩm đại chú ý ở chung đã quen, đối với thiên luân cao thủ cũng không như thế nào kính sợ, lại không biết ba người kia đối với hắn không có ý, đương nhiên sẽ không toát ra thiên luân cao thủ đối địch khí thế. Giờ phút này đối mặt người áo đen, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì nói phổ thông người tu luyện không cách nào dựa vào số lượng đến để chết thiên luân cao thủ. Tại nghiêm túc thiên luân cao thủ trước mặt, thiên luân phía dưới người tu luyện, thế mà ngay cả năng lực ra tay đều không có. Nếu nữ hoa kia còn sống, nói rõ phong đối với tổ chức nói hoang người áo đen lạnh như băng nói ra, chờ ta trở về, sẽ đích thân xử lý phản đồ kia. Đang khi nói chuyện, hắn chân trái lại hướng về phía trước bước ra một bước, khoảng cách Trung Văn chỉ có không đến 2 mét. Các hạ thật không suy tính một chút đề nghị của ta a. Trung Văn tiếp tục van nài thuyết phục, đã ngươi nhận ra vô xương, tự nhiên cũng hẳn là nhìn ra tình huống thân thể của nàng phi thường khỏe mạnh, hoàn toàn không có nhận công pháp vô danh ảnh hưởng, có thể thấy được ta nói đều là nói thật. Thật là một cái ngây thơ người trẻ tuổi người áo đen trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, lúc đầu ta giết ngươi chỉ là bởi vì nhiệm vụ, hiện tại à, cho dù không có nhận ủy thác, ta cũng tuyệt đối không thể bỏ qua ngươi, ngươi tồn tại đã uy hiếp đến vạn kim lâu căn cơ. Trung Văn chỉ cảm thấy trên thân giống như thiên quân áp đỉnh, ngay cả một ngón tay cũng không ngẩng lên được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người áo đen trường kiếm trong tay cách mình càng ngày càng gần. Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại có chừng 1 mét, ngay tại trường kiếm sắp chạm đến Trung Văn mi tâm thời điểm, ánh mắt của hắn đối mặt người áo đen cặp kia không mang theo mảy may tình cảm con người. Thân là thiên luân cao thủ, lại cam tâm trốn ở trong bóng tối, trung thành tuyệt đối thay vạn kim lâu bán mạng, xem ra ngươi cũng không phải là cái phổ thông thích khách. Trung Văn thở dài nói, vạn kim lâu thủ lĩnh cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Bốn mắt đối mặt trong nháy mắt, người áo đen chỉ gặp Trung Văn trong mắt lóe lên một tia tia sáng yêu dị, chưa phát giác khí thế bừng lòng, nhịn không được thành thật trả lời, hắn là ta lớn lấy Trung Văn địa luân một tầng tu vi, nhiếp hồn đại pháp cũng không thể ảnh hưởng thiên luân cao thủ bao lâu, chỉ là một cái trong khi hô hấp, người áo đen liền thoát khỏi khống chế tinh thần, lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình trùng an toán, hắn giận tím mặt nói ngươi muốn chết. Nhưng mà, trên khí thế trong nháy mắt thư giãn, để bao phủ tại Trung Văn trên người cường đại áp lực biến mất một lát, bắt lấy cái này nho nhỏ sơ hở, Trung Văn quả quyết giơ lên tay phải, trên tay chống rông thêm ra đến một thanh thần hỏa súng. Đợi đến người áo đen lấy lại tinh thần, một cây đen nhánh ống sắt đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, đen như mực quản lỗ chính hướng về phía trước ngực của hắn, mà cái ống một chỗ khác nhược điểm thì bị Trung Văn một mực nắm trong tay. Căn này màu đen cái ống nhìn qua cũng không có cái gì điểm đặc biệt, người áo đen lại từ sâu trong linh hồn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hắn giác quan thứ 6 từ trước đến nay rất chuẩn, đây cũng là hắn có thể nhiều lần ám sát thành công cậy vào. Cho nên không có chút nào do dự, người áo đen thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Trung Văn bóp lại trong tay chốt mở, không có cho người áo đen bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Một cỗ quang mang mãnh liệt từ đen ngòm miệng nòng bên trong sáng lên, chiếu lên người áo đen cơ hồ mở mắt không ra, cường quang trong nháy mắt đem người áo đen tuôn vệ, một trận vang động núi sông, vang vang tiếng nổ mạnh, lấy Trung Văn chỗ vách núi làm trung tâm, hướng bốn phía truyền ra đi, hù dọa trong rừng chim bay một mảnh. Chương 59, đem đầu cắt bỏ làm cầu để đá chương 59, đem đầu cắt bỏ làm cầu để đá chế tạo thành thần hỏa súng đằng sau, Trung Văn đã từng vụng trộm thí nghiệm một chút vũ khí này uy lực, bởi vì sợ kinh động Phiêu Hoa cung bên trong người, lúc đó hắn chỉ chứa điền 2 viên linh tinh, thí nghiệm kết quả cũng đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Mà vì đối kháng tiên luân cảnh giới vạn kim lâu thích khách, hắn đem thần hỏa súng 8 cái linh tinh rãnh, hết thảy lấp đầy, một kích này uy lực đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, cũng không chút nào quá đáng. Người áo đen phản ứng cực nhanh, tại Trung Văn nhấn động chốt mở đồng thời, đã làm ra hướng về sau nhảy lên động tác, lại cuối cùng không thể hoàn toàn tránh thoát đầy phụ tại thần hỏa súng một đòn kinh thế. Ôi, ôi ôi, cường quang cùng tiếng vang qua đi, Trung Văn trước mắt lần nữa hiện ra người áo đen chật vật không chịu nổi thân hình, hắn lúc này chỉ còn lại có trên nửa cái thân thể, từ eo trở xuống bộ phận, thế mà tất cả đều biến mất không thấy, không biết có phải hay không là bởi vì nhiệt độ quá cao nguyên nhân, nửa người trên chỗ đứt bị cấp tốc hơi cho khô, cũng không có chảy ra quá nhiều huyết dịch. Người áo đen trong miệng phát ra khàn giọng tiếng giống, một đôi mắt vằn vện tiêm máu, tay trái càng không ngừng trên mặt đất bắt loạn, tay phải lại như cũng không muốn buông ra trong tay trường kiếm. Đây là như thế nào sinh mệnh lực? Trung Văn đang cảm thán người áo đen ngoan cường đồng thời, cũng không khỏi là thần hỏa súng uy lực kinh khủng mà kinh ngạc. Long trưởng lão trong sách viết, cấp cao nhất thần hỏa súng, thậm chí có thể giết chết linh tôn đại lão, cũng là chưa hẳn tinh khiết là nói khoác nói như vậy. Trung Văn không có lập tức tiến lên thu hoạch, mà là lặng lặng chờ đợi, phòng ngừa người áo đen trước khi chết tuyệt địa phản công. Sau một lúc lâu, người áo đen nửa người đình chỉ dãy rủa, lặng yên co quắp trên mặt đất, không lúc đích. Trung Văn cũng không sốt ruột, hắn vòng quanh người áo đen thi thể lại chậm rãi vòng vo 2 vòng, xác nhận đã không có nguy hiểm, mới chậm rãi tới gần tới. Ngay tại khoảng cách giữa hai người không đủ 1 mét thời điểm, nằm dưới đất người áo đen thi thể đột nhiên động. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nắm chặt trường kiếm tay phải, hung hăng đâm về phía Trung Văn ngực. Có lẽ là quá mức suy yếu, lúc này người áo đen đã không có dùng khí thế vây khốn Trung Văn năng lực, trên thân kiếm lực đạo so với thời kỳ toàn thịnh càng là trăm không còn một. Nhưng cho dù suy yếu đến tận đây, thiên luân cao thủ tuyệt mệnh nhất kích, cũng xa không phải địa luân một tầng Trung Văn có khả năng tiếp nhận. Nhưng mà, phản phất sớm đã dự liệu được bình thường, Trung Văn đưa tay trái ra, ung dung nhẹ nhàng một nhóm, trường kiếm không bị khống chế chết đi phương hướng, sát Trung Văn vai trái sát qua, tại trên cánh tay hắn hoạch xuất ra một đạo tơ máu. Thiên luân cao thủ một cũng chưa tới uy lực, hắn cũng vô pháp hoàn toàn dùng Di Hoa Tiếp Ngọc dẫn dắt mở, cuối cùng vẫn là bị thương. Cùng lúc đó, Trung Văn trong tay phải thần hỏa súng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thanh kiếm, Lãnh Vô Xương kiếm. Kiếm trong tay hắn mang theo tử thần khí tức, đâm về trước mắt chỉ còn lại có nửa cái thân thể người áo đen. Đoạt mệnh nhất kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển môn này linh kỹ đối địch, tại đâm ra một kiếm này thời điểm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân linh lực điên cuồng tuôn hướng trường kiếm trong tay, cơ hồ đem chính mình ép khô. Kiếm thế như rồng, lấy không thể ngăn cản tư thái, đâm xuyên qua người áo đen trái tim. Ngươi giả bộ ngược lại là rất giống, chỉ bất quá đều chết hẳn người, trên tay kiếm còn tóm đến như thế gấp làm cái gì? Trung Văn chậm rãi đậu đen rau muống lấy, chậm rãi rút ra đâm vào người áo đen tim trường kiếm. Phu phu một tiếng, người áo đen một nửa thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, trong mắt của hắn quang mang dần dần ảm đạm xuống, biểu lộ có chút không cam lòng, lại tựa hồ có loại giải thoát hương vị. Lần này, hắn rốt cục buông lỏng tay ra giải vừa kiếm. Trung Văn ngồi xổm người xuống, kéo người áo đen trên đầu mặt nạ, lộ ra một tấm thường thường không có gì lạ mặt. Khuôn mặt như vậy, ném đến trong đám người, tuyệt đối không cách nào gây nên bất luận người nào chú ý, đây là một tấm trời sinh thích khách mặt. Lâm Chi vận bọn người chạy đến thời điểm, Trung Văn còn chưa kịp xử lý thương thế của mình. Tại các nàng trong mắt, Trung Văn dáng người thẳng tắp đứng ở vách núi trên vách đá, tay phải cầm kiếm, tay trái dẫn theo cái đấm máu đầu người, cánh tay bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, giống như thần ma, giống như uy phong lẫm liệt. Trung Văn đệ đệ, đây là thích khách kia. Thượng quan Quân Di tay ngọc che miệng anh đào nhỏ, nhìn xem Trung Văn trên tay đầu người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù biết đây là giải thích hợp lý nhất, nhưng lại thực sự khó mà tin được Trung Văn có thể lấy sức một mình giết chết Thiên Luân cao thủ. Trung Văn cúi đầu nhìn về phía Lâm Chi Vận, Thượng quan Quân Di cùng Nam Cung Linh ba người, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt trở nên nhu hòa, nhe răng cười nói, không phải, đó là cái thốt phu, chọc giận ta, đem hắn làm thịt. Thượng quan Quân Di, muốn hay không như thế ra? Lâm Chi Vận nhìn xem Trung Văn máu me đầm địa cánh tay trái, tự hành não bổ một trận dị thường thảm liệt chiến đấu, nhịn không được hỏi, Trung Văn, ngươi đánh như thế nào đến thắng hắn? Địa luân người tu luyện, thế nhưng là rất khó phá vỡ Thiên Luân cao thủ phòng ngự đâu. Ta đã từng nhìn qua một quyển sách, biết một loại linh lực vũ khí thần hỏa xuống phương pháp luyện chế, loại vũ khí này có được hủy thiên diệt địa lực sát thương. Trung Văn biết nếu là không cho ra giải thích, Lâm Chi Vận cùng Thượng quan Quân Di ban đêm sợ là muốn trắng đêm có ngủ, cũng không giấu giếm, may mắn mà có hôm nay Thượng quan tiểu thư đưa tới vật liệu, để cho ta có cơ hội đem loại vũ khí này chế tạo ra. Nói, thần hỏa súng bất chi bất giác xuất hiện trong tay hắn, tay cầm vũ khí này, chỉ cần có súng túc linh tinh, dưới đánh lén, chính là linh tôn đại lão, cũng phải cho ta một pháo đánh chết. Ngươi nói là, căn này kèn cỡ lạ gì nẹt con có thể giết chết linh tôn. Nam Cung Linh tả hữu đánh giá Trung Văn trong tay hắc thiết quản trong giọng nói tràn đầy chất vấn, hẳn là vừa rồi tiếng nổ kia, chính là cái này thần hỏa súng phát ra tới. Chính là, Trung Văn cũng không dài dòng, hướng thần hỏa súng bên trong điền bốn quả linh tinh, giơ lên đen nhánh cái ống, nhắm chuẩn trên mặt đất người áo đen đã mất đi đầu lâu một nửa thi thể, nhấn động thủ trôi bên trên chốt mở. Nương theo lấy hào quang chói sáng cùng đình thai nhức óc tiếng nổ mạnh, trên đất một nửa kia thân thể, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, nửa điểm hình dạng đều không có còn lại. Tại ba nữ biểu tình khiếp sợ bên trong, Trung Văn mười phần tiêu sái đem kèn cờ lạ gì nẹt miệng nòng phóng tới bên miệng thổi thổi, lần này ta chỉ để vào bốn quả linh thạch, vừa rồi một pháo kia, ta thế nhưng là đem tám cái linh tinh dánh đều tràn đầy. Trên tay ngươi vũ khí này nếu là có thể sản xuất hàng loạt, chỉ sợ sẽ cải biến toàn bộ tu luyện giới cách cục. Nam Cung Linh trong nháy mắt nghĩ đến loại vũ khí này to lớn chiến lược ý nghĩa. Lâm Chi Vận mặc dù tán thành thần hỏa súng uy lực, nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, nói coi như trên tay ngươi có mạnh hơn vũ khí, đối mặt thiên luân cao thủ đều khó có khả năng có cơ hội xuất thủ. Cung chủ tỷ tỷ, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất y sư. Trung Văn cười hì hì nói, muốn để một cái thiên luân cao thủ hơi thất thần một lát, vẫn là có thể làm được. Nhìn xem cười toe toét có chút không đứng đắn Trung Văn, ba nữ lại đều không thể bật cười. Người thiếu niên trước mắt này, lấy địa luân một tầng tu vi, một mình đối mặt thiên luân cấp bậc thích khách, đem chính mình đưa thân vào trong tuyệt cảnh, cho dù hắn sớm chuẩn bị cách đối phó, kế hoạch này nhưng lại xa xa không gọi được hoàn mỹ, chỉ cần có chút sai lầm, hiện tại hắn đã đi tại trên hoàng tuyệt lộ, hướng âm tào địa phủ báo đến đi. Phần này ý chí, phần này đảm phách, để Trung Văn cũng không cường tráng thân thể tại thời khắc này nhìn qua không gì sánh được vĩ ngạn. Đồng nhiên, Lâm Chi Vận bọn người sau lưng trong bụi cây, truyền đến một trận tất tất tắc tắc thanh âm, đám người quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh hiểu điệu, tự lục lá bụi bên trong chui ra. Vô Xương sư muội, trông thấy người tới, Lâm Chi Vận kinh hô một tiếng. Trung Văn dẫn theo người áo đen đầu đi đến trước gót chân nàng, cười hì hì hề bãi, Vô Xương ngươi nhìn, tên đáng chết này lại dám đâm ngươi một kiếm, ta đem hắn đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá. Lãnh Vô Xương vẫn nhìn chằm chằm Trung Văn thụ thương cánh tay trái, không nói một lời, chỉ là yên lặng rơi lệ. Lần này Trung Văn có chút luống cuống tay chân, gãi đầu một cái nói ngươi không thích đá bóng à, vậy ta đem hắn đầu làm thành cái bô thế nào? Hoa một tiếng, Lãnh Vô Xương rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, cả người bổ nhào vào Trung Văn hoài trung, nghẹn ngào khóc cổ lên, nước mắt rất nhanh dính ướt Trung Văn trước ngực và áo. Đây đều là máu của hắn. Trung Văn nhẹ nhàng đỡ lấy Lãnh Vô Xương bả vai, ôn nhu giải thích nói, ta lợi hại như vậy, làm sao lại thụ thương đâu? Nhưng mà, hắn an ủi cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, Lãnh Vô Xương ngược lại khóc đến lợi hại hơn, nàng đột nhiên giơ lên hai cái phấn nộn nằm đấm, càng không ngừng đánh Trung Văn ngực, chỉ là trên quyền mềm nhũn, không mang theo mảy may khí lực. Trung Văn tùy ý nàng tiểu quyền quyền đập nửa ngày, mới nhẹ nhàng mở rộng hai tay, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, cảm thụ được hoài trung không ngừng run rẩy mềm mại thân thể, nội tâm của hắn đột nhiên dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác ấy nấy. Chính mình xúc động nhất thời, lại không biết để trong ngực thiếu nữ lo lắng hãi hùng đến mức nào. Có lỗi với, để cho ngươi lo lắng, hắn đem Lãnh Vô Xương ôm chặt hơn nữa một chút, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói ra, về sau sẽ không bao giờ lại, tha thứ ta có được hay không? Hai người thân thể dính sát vào cùng một chỗ, Lãnh Vô Xương thân thể mềm mại có chút lay động, một đôi trắng nõn tiểu nộn tay nhỏ yếu đuối không xương tựa như khoác lên Trung Văn trên bờ vai. Thật lâu, nàng mới đình chỉ thúc thiết, như con muỗi giống như nhẹ nhàng ngân một tiếng, chỉ là co quắp tại trong ngực hắn, cũng không tiếp tục nguyện rời đi. Cả ngày đắm chìm tại đế đô cái kia ngươi lừa ta gạt đục ngầu trong trào nhuộm, như vậy thuần túy tình cảm, thật sự là đã lâu không gặp. Nhìn qua trước mắt thâm tình ôm nhau thiếu nam thiếu nữ, Nam Cung Linh trong lòng thế mà ẩn ẩn cảm nhận được một tia hâm mộ. Chương 60, một đêm ngư long múa chương 60, một đêm ngư long múa Trịnh Công Minh nhìn xem quỷ gối trước mặt Trịnh Nguyệt Đình, lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ. Đình Đình, ngươi thật nghĩ kỹ, hắn liên tục xác nhận, tại Kim Đao môn bên trong, ngươi là người người thương yêu tiểu công chúa, một khi bái nhập môn phái khác, nhưng không có cha mẹ cùng sư huynh đến sủng ngươi, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào tự thân cố gắng. Cha, ta đã nghĩ kỹ, nếu chỉ là như vậy tại Kim Đao môn bên trong mơ màng sống qua ngày, hoàn toàn chính xác trải qua thư thái, nhưng mà Kim Đao môn bên trong công pháp linh kỹ, lại cũng không thích hợp nữ tử, không cách nào làm cho ta cảm ngộ chân chính con đường tu luyện. Trịnh Nguyệt Đình trong giọng nói không có một tia dao động, Lâm cung chủ chẳng những là nữ tử, còn là một vị cường đại thiên luân cao thủ, nữ nhi muốn bái nhập Phiêu Hoa cung bên trong, đi theo nàng trên việc tu luyện các loại công pháp. Ngươi một nữ hài tử nhà, tu luyện được lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây, cuối cùng còn không phải muốn gả làm vợ người ta, giúp chồng dạy con. Trịnh Công Minh đối với nữ nhi này coi như chất bảo, dù là Thanh Phong Sơn cũng không xa, vẫn không nỡ tùy tiện để nàng rời đi bên người. Cha, trải qua lần này sự tình, nữ nhi xem như suy nghĩ minh bạch. Trịnh Nguyệt Đình ngẩng đầu, trong một đôi mắt đẹp lóe ra kiên định quan mang, coi như ngài không có tranh bá chi tâm, phiền phức nên tới thời điểm hay là sẽ đến, chỉ có chính mình có được lực lượng cường đại, mới có thể ứng đối khả năng phát sinh tai họa. Nữ nhi năm nay mới 17 tuổi, còn rất trẻ, phải nên quyết chí tự cường, lấy chồng cái gì, qua 2 năm lại nói cũng không muộn. Trịnh Công Minh biết nữ nhi này mặc dù bình thường nghe lời, gặp được đại sự cũng rất có chủ kiến, một khi hạ quyết tâm, tùy tiện dao động không được, gặp nàng kiên trì, cũng không lại mạnh mẽ giữ lại, thở dài nói, thôi, cũng tại ngươi đệ đệ kia bất tranh khí, hắn nếu là có thể có chung nhỏ nửa phần bản sự, làm sao đến mức đem gánh nặng đều ném ở ngươi nữ hải nhi này trên vai. Cha, đệ đệ còn nhỏ, ngài ngàn vạn lần đừng muốn trách cứ hắn. Trịnh Nguyệt Đình quyết nhủ, Trung Văn là cái trường hợp đặc biệt, toàn bộ đại càn đế quốc chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái so với hắn nhân vật xuất sắc, không làm được tương đối. Nghe được Trịnh Nguyệt Đình đối với Trung Văn đánh giá cao như thế, Trịnh Công Minh trong lòng hơi động, nhìn một chút chính mình mạo so hoa kiểu nữ nhi. Hẳn là, hắn nghĩ lại nghĩ tới ngày đó Trung Văn cùng Lãnh Vô Xương ở giữa thân mật biểu hiện, lắc đầu, đem chính mình một tia ý nghĩ vung ra sau đầu. Phiêu Hoa cung vốn là tại ta Kim Đao môn có đại ân, đã ngươi quyết ý muốn lên núi bái sư, cái kia tại cấp bậc lễ nghĩa bên trên không thể chậm trễ, đi trong khố phòng sách chút linh tinh, chuẩn bị thêm chút lễ bái sư. Cha nói chính là. Trịnh Nguyệt Đình gặp Trịnh Công Minh đáp ứng, nở nụ cười xinh đẹp nói, Thanh Phong Sơn cũng không xa, nữ nhi chắc chắn thường thường trở về thăm hỏi cha mẹ, đệ đệ cùng các vị sư huynh đệ. Đi cùng mẹ ngươi hội trò chuyện đi, môn này phái đại lao ra, ngươi về sau không nổi trong nhà, có thể theo nàng người nói chuyện mất đi. Trịnh Công Minh nhìn qua nữ nhi như hoa nét mặt tươi cười, hốc mắt lé ẩm, không hiểu có loại gả khuê nữ cảm giác. Lãnh Vô Xương như mèo con bình thường khéo léo nằm sấp ở trên giường, một đôi cánh tay ngọc gối lên dưới mặt, tùy ý Trung Văn tại nàng trên lưng cắm đầy kim châm. Thương thế của ngươi đã tốt không kém đều một lát sau, Trung Văn triệt hồi kim châm, ta lại thay ngươi khơi thông một chút kinh lạc, mấy ngày nay chú ý tu dưỡng, không ra một tuần, lại là một cái nhảy nhót tương bừng Vô Xương. Nói, hắn bận khởi nhất dương chỉ, tại Lãnh Vô Xương trên lưng một đường ấn xuống đi. Cảm thụ được từng dòng nước ấm từ sau lưng truyền đến, Lãnh Vô Xương chỉ cảm thấy như dấn thân vào mẫu thân ôm ấp bình thường, toàn thân ấm áp không gì sánh được thư sướng, trong miệng nhịn không được phát ra nhẹ giọng nỉ non. Ngón tay chạm đến Lãnh Vô Xương như tơ rèn bình thường bóng loáng da thịt, bên hai lại chuyển tới nàng mềm mại thanh âm, Trung Văn chỉ cảm thấy huyết dịch lên não, suýt nữa cầm giữ không được. Hắn luôn cảm giác Lãnh Vô Xương từ khi tu luyện Thái Tố Huyền Âm công đằng sau, làn da so lúc trước càng tinh tế bóng loáng một chút, dưỡng nhan công pháp thực chí danh quy. Mặc niệm ba tiếng A Di Đà Phật ngăn chặn trong lòng không thích hợp thiếu nhi suy nghĩ, Trung Văn chăm chú đóng vai lấy một cái thầy thuốc nhân vật. Khơi thông xong muội tử toàn thân kinh lạc, Trung Văn kéo qua chăn mền chậm rãi thay nàng đắp lên, lại nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc dài đen nhánh, hai ngày này ngàn bạn không cho phép đến phòng bếp giúp đỡ. Ngươi chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Lãnh Vô Xương trốn ở trong chăn trở mình, một đôi ngập nước mắt to nhìn chăm chú hắn, không nói ra được đáng yêu động lòng người. Trung Văn nhìn qua nàng lộ trong chăn bên ngoài tuyết trắng đầu vai, cảm giác thật vất vả đè xuống tâm hỏa lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu, đội vàng lui lại một bước, đang muốn cái cớ chạy ra gian phòng, hắn tựa như chợt nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một bản thật mỏng sổ, đưa tới Lãnh Vô Xương trước mặt. Vô Xương, đây là ta từ cái kia thích khách áo đen trên thân tìm tới, ngươi xem một chút là cái gì cả trong quyển sách. Trung Văn nhận biết chữ cộng lại không cao hơn 50 cái. Tự nhiên không cách nào đọc. Cái này, đây là. Lãnh Vô Xương trở nên kích động, nhịn không được ngồi dậy, Vạn Kim Lâu ẩn nặc thuật. Trung Văn cảm giác cô nàng này hoàn toàn không có lấy chính mình khi nam nhân, đang điên cuồng khiêu chiến lấy hắn lý tính. Hắn che mũi, trầm trầm nói, Vạn Kim Lâu ẩn nặc thuật ngươi không phải cũng sẽ a? Cái kia không giống với. Lãnh Vô Xương lắc đầu, ta sở học chỉ là đê đẳng nhất phổ thông ẩn nặc thuật, trên quyển sách này ghi lại là Vạn Kim Lâu vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng kim phẩm cỡ bề nặc thuật, chỉ có đứng đầu nhất thích khách mới có thể tu luyện, liên phong cũng sẽ không. Cô nàng này tu luyện ta tinh linh phẩm cấp công pháp, kim cương phẩm cấp linh kỹ, trông thấy một bản rác rưởi hoàng kim linh kỹ thế mà còn như thế kích động, quả nhiên là bưng lấy dưa hấu đỏ mắt hạt vừng. Trung Văn trong lòng âm thầm đầu đen rau muống. Chương 61, Ta chính là chuyển công trưởng lão chương 61, ta chính là chuyển công trưởng lão mùa hạ sáng sớm, sắc trời luôn luôn sáng rất sớm, nương theo lấy ngoài cửa sổ luồng thứ nhất bạch quang mà đến, là trong rừng dễ nghe êm hai tiếng chim hót. Trung Văn thức dậy rất sớm, trong ngực lãnh vô xương đôi mắt đẹp đóng chặt, mũi thở hấp hợp, bên người bờ môi khẽ nhếch, vẫn đắm chìm tại ngọt ngào trong lúc ngủ mơ. Si ngốc nhìn chăm chú muội tử đáng yêu Thủy Nhan, hắn phảng phất lần thứ nhất bị thế giới này chỗ tiếp nhận bình thường, trong lòng nhiều hơn một loại an tâm cảm giác. Đây là một phần nhu tình, càng là một phần trách nhiệm. Tại lãnh vô xương đáng yêu trên cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng mổ một cái, Trung Văn liền đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Trung Văn, trong chăn truyền đến lãnh vô xương mơ mơ màng màng thanh âm. Vô xương, thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đêm qua lại mệt mỏi như vậy, lại nhiều ngủ một hồi đi, ta đi trước chuẩn bị bữa sáng. Trung Văn quay đầu lại, đối với lãnh vô xương ôn nhu cười một tiếng. Muội tử nghe vậy, trên mặt trồi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, đem đầu chôn ở trong chăn, thẹn thùng không thôi. Lãnh vô xương mọc ra một tấm thanh thuần khuôn mặt đáng yêu, dáng người lại không gì sánh được ma quỷ, chính là thế gian nam tử tha thiết ước mơ tổ hợp, đương thời mới nếm thử tư vị Trung Văn làm sao có thể đủ ngăn cản dạng này mỹ hoặc, trong đêm qua nhịn không được đại phát thần uy. Để Trung Văn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại lần thứ nhất cùng lãnh vô xương cá nước giao hoan thời điểm, một cô không gì sánh được tinh thuần linh lực từ muội tử trên thân truyền đến, thế mà đem hắn tu vi trực tiếp từ địa luân một tầng tăng lên tới địa luân tầng 2 đỉnh phong. Lại có dạng này ngụ giáo tại vui phương thức tu luyện. Trung Văn vui mừng quá đỗi, nhịn không được tiếp tục thăm dò, nhưng mà, phía sau mấy lần, tu vi cũng rốt cuộc không có nửa điểm tăng lên, để hắn có chút không nghĩ ra. Nhìn qua lãnh vô xương hồn nhiên đáng yêu thẹn thùng tư thái, Trung Văn trong lòng bị nhu tình lấp đầy, chỉ muốn đem nàng hung hăng ôm vào trong ngực vớt ve an ủi một phen. Nghỉ ngơi thật tốt, hắn cố nén xúc động, nhẹ nhàng hôn một cái muội tử sáng bóng trán, liền quay người rời khỏi phòng. Lãnh vô xương gian phòng ở vào hậu viện, hắn dọc theo hành lang thẳng đi, xuyên qua hình bán nguyệt cửa động, tại mái hiên nhà hành lang chỗ ngoặt một cái, chợt phát hiện trong đại viện thế mà náo nhiệt dị thường. Bình thường điểm thời gian này, thường thường chỉ có Liêu Thất Thất một người phía trước viện luyện kiếm, Trung Văn không khỏi đi ra phía trước hiếu kỳ vây xem. Đinh đinh, tới gần đám người, hắn vượt qua trước người Doãn Linh Nhi bà bay, nhìn thấy mặc một thân xanh biết y phục, thẳng tắp quỳ trên mặt đất Trịnh Nguyệt Đình, cùng đứng tại nàng phía trước áo lam đồng bền, mạo so thiên tiên Lâm Chi Vận. Trịnh Nguyệt Đình quay đầu đối với hắn khẽ bước cằm, lập tức lại lần nữa nhìn về phía trước mắt Lâm Chi Vận. Mà Lâm Chi Vận nghe thấy Trung Văn thanh âm, trên mặt hiện lên bao quanh ánh nắng chiều đỏ, cầm một đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, liền không còn dám nhìn hắn. Ta đắc tội nàng a. Trung Văn đầu tiên là không hiểu thấu, lập tức chợt nhớ tới Thượng Quan Quân Di tại cùng Đàm Đài ra một trận chiến bên trong đối với cảnh vật chúng quanh biểu hiện ra cảm giác lực, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra đêm qua tại lãnh vô xương trong phòng náo ra động tĩnh quá lớn, bị cung chủ tỷ tỷ cảm giác được a. Bực này chuyện trang hoa bị người nghe lén, chính là Trung Văn ra mặt dù dày, nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ, hắn lung túng sờ lên cái mũi, nhất thời cũng không biết có nên hay không đi lên cùng cung chủ tỷ tỷ đáp lời. Chính cô nương, người nghĩ rõ chưa? Lâm Chi vẫn ôn nhu hỏi. Lâm cung chủ, Nguyệt Đình đã nghĩ đến minh bạch, lại bẩm rõ trong nhà phụ mẫu, ta nguyện ý bái nhập Phiêu Hoa cung bên trong học tập con đường tu luyện, mong rằng cung chủ thành toàn. Trịnh Nguyệt Đình nói, hai tay quỳ xuống đất, chậm rãi bái xuống dưới. Chớ cần như vậy. Lâm Chi vận tố thủ vung lên, Trịnh Nguyệt Đình chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng nâng thân thể của mình, liền vô luận như thế nào bái không nổi nữa. Cung chủ. Trịnh Nguyệt Đình chỉ nói Lâm Chi vận cự tuyệt, trong lòng bính lên, nhịn không được hốc mắt có chút phím hồng. Chính cô nương, Kim Đao môn cùng Phiêu Hoa cung hai nhà xưa nay giao hảo, ngươi cùng Thất Thất lại tình như tỉ muội, ta làm sao không đáp ứng? Lâm Chi vận hòa ái dễ gần đạo. Chỉ cần lệnh tôn đại nhân cho phép, ngươi lại không chê sơn giã này tiểu phái đơn sơ, ta tự nhiên đưa ngươi thu làm môn hạ. Phiêu Hoa cung nhân khẩu là thưa thớt nhất thời điểm, tổng cộng chỉ có 3 tên đệ tử, Doãn Linh Nhi lại là cái quái gở tính tình, trên núi không khỏi lộ ra quẩn cũ é, mỗi khi Trịnh Nguyệt Đỉnh tìm đến Liêu Thất Thất lúc tỉ thí, cái này mỹ lệ sáng sủa thiếu nữ kiểu gì cũng sẽ là trong cung mang đến một tia bừng bừng sinh khí, cho nên rất được Lâm Chi vẫn yêu thích. Nàng cũng không phải là không có từng sinh ra như cô nương này cũng là Phiêu Hoa cung đệ tử liền tốt loại hình ý nghĩ. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Trịnh Nguyệt Đỉnh vui mừng quá đỗi. Vội vàng cung cung kính kính dập đầu 3 cái. Lần này Lâm Chi Vận cũng không ngăn cản, thản nhiên tiếp nhận Trịnh Nguyệt Đình bái sư lễ tiết. Hành lễ tất, Trịnh Nguyệt Đình tràn đầy phấn khởi đứng dậy, mở ra mang theo người cái dương, lấy ra các loại quà tặng, phân phát cho trong cung đám người, ngay cả Thượng Quan Minh Nguyệt mấy người cũng chưa từng bỏ sót. Nhìn xem Trịnh Nguyệt Đình đưa đến trong tay mình linh tinh phiếu, lại ngó nàng đưa cho mặt khác đám người thư tịch, bút bê vài các loại sắc lễ vật, Trung Văn không khỏi có chút buồn bực. Ta xem ra giống như là cái như thế không có phẩm bị người. Trung Văn, ta đối với nam tử yêu thích không hiểu nhiều lắm, nghĩ đến cùng tặng lễ không khéo léo. Không bằng để cho ngươi chính mình đi chọn mua, đừng nên trách ta. Trịnh Nguyệt Đình có chút xấu hổ đạo, nàng cũng không phải là không có cho các sư minh đệ đưa hành lễ, mà ở cho Trung Văn chọn lựa lễ vật thời điểm lại do dự thật lâu, từ đầu đến cuối không thể quyết định. Nhìn qua Trịnh Nguyệt Đình trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, Trung Văn buồn bực trong lòng lập tức tan thành mây khói, cười hi hi nói, Đình Đình, ta khác không yêu, liền tốt linh tinh một vụ này, ngươi lần này lại là chọn đúng lễ vật. Phốc phốc. Trịnh Nguyệt Đình bị hắn chọc cho nở nụ cười xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp như đóa hoa nở rộ, diễm lệ tuyệt luân, thấy Trung Văn tim đập rộn lên, liền tranh thủ ánh mắt rời hướng nơi khác. Từ khi đã trải qua đêm qua hương diễm, hắn cảm giác định lực của mình tựa hồ trở nên kém một chút. Sư phụ, vậy ta có phải hay không có thêm một cái sư muội nhà? Tiểu lọ lì ôm Trịnh Nguyệt Đình tặng bút bê bài, thương phấn đến gật gù đắc ý, cảm giác mình rốt cục muốn xoay người khi sư tỷ. Đã thấy Lâm Chi Vận tố thủ nhẹ nhàng điểm một cái nàng cái óc, lắc đầu cười nói, bản môn cùng thế hệ không lấy nhập môn tuần tự bài vị, chỉ nhìn tuổi tác, ngươi muốn làm sư tỷ, vẫn là chờ qua 2 năm rồi nói sau. A, tiểu lọ ly nghe vậy, thất vọng. Lâm Chi vẫn quay đầu nhìn về phía Trịnh Nguyệt Đình, hỏi, Đình Đình ngươi năm nay 17 đi. Trịnh Nguyệt Đình gật đầu nói, ta năm nay 17 đã qua nửa, so Thất Thất chỉ nhỏ mấy ngày. Lâm Chi vẫn nghe vậy gật đầu nói, vậy ngươi so Ninh Nhi phải lớn một chút, xem như ta tọa hạ đệ tử thứ 3, Ninh Nhi, Tiểu Điệp, các ngươi về sau liền gọi Đình Đình làm tam sư tỷ đi. Là hai người cùng Trịnh Nguyệt Đình đều là quen biết cũ, mặc dù sư môn bài vị hạ xuống, nhưng cũng không để ý Lâm Chi vận lại được giai đồ, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, đối với Trịnh Nguyệt Đình thấy thế nào làm sao hài lòng, Đình Đình, ta để Thất Thất thay ngươi tìm ở giữa phòng trống, trước tiên đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, sau đó lại đến ta trong phòng đến, nếu bái nhập Phiêu Hoa Cung, vi sư tự nhiên muốn đem bổn môn tuyệt học truyền thụ cho ngươi. Là, Trịnh Nguyệt Đình trong lòng vui mừng, liên tục gật đầu. Trung Văn, chờ chút ngươi cũng tới. Lâm Chi vận do dự một chút, cuối cùng vẫn là gọi lên Trung Văn. Mấy ngày nay nàng cùng Trung Văn quan hệ vốn đã thân cận không ít, nhưng mà đêm qua tu luyện trên đường, đột nhiên bị Trung Văn cùng Lãnh Vô Xương một màn này trong phòng vợ kịch lớn quấy nhiễu, nhiều năm qua thủ thân như ngọc, một lòng khổ tu nàng như thế nào chịu đựng dạng này kích thích, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân khô nóng, hơn phân nửa ban đêm đều không thể ngủ, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Trung Văn, liền sẽ nhớ tới trong đêm qua tình hình, chợt cảm thấy lung tung không. Thôi, nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt. Được. Trung Văn lại không thèm để ý chút nào, hắn cùng Lãnh Vô Xương lưỡng tình tương duyệt, ngươi tình ta nguyện, trong lòng thản đạm đãng, cũng không cảm thấy thế nào mất mặt, duy nhất để ý, bất quá là lo lắng Lâm Chi vận đối với mình cảm nhận sẽ có hay không có sở hạ hạng. Chưa tới nửa giờ sau, Trung Văn cùng Trịnh Nguyệt Đình song song đi vào Lâm Chi vận trong phòng, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào cùng chủ tỷ tỷ khuê phòng, không khỏi tò mò nhìn xung quanh. Trong khuê phòng bố trí được 10 phần rõ ràng giản, trừ làm bằng gỗ cái bàn, giường cùng tủ quần áo bên ngoài, chỉ có một cái 10 phần đơn sơ bàn trang điểm, dưới gương phương trưng bày một cái lư hương, bên trong bay ra hương khí hơi có chút để thần tỉnh não, nương thần tĩnh khí công hiệu. Treo trên tường một bức toàn thân ảnh hình người, vẽ là một tên tóc dài râu dài kiếm khách, Trung Văn suy đoán người này hơn phân nửa chính là Phiêu Hoa Cung người sáng lập, Lâm Chi vận vị sư tổ kia. Chợt nhìn cả phòng bố trí phong cách, chắc chắn coi là chủ nhân là một vị thanh tâm quả dục cận sĩ, chỉ có giường kia màu hồng cái chăn, biểu thị công khai lấy thâm tàng tại gian phòng chủ nhân thể nội một viên thiếu nữ tâm. Đinh Đinh, ngươi đã đến gặp hai người, Lâm Chi vận mỉm cười cùng mới thu đồ đệ chào hỏi, lại cũng không để ý tới một bên Trung Văn. Trung Văn biết mặt nàng ra mỏng, đối với đêm qua sự tình nhất thời chậm không đến, chỉ là cười hắc hắc, cũng tịnh không để ý sư phụ. Trịnh Nguyệt Đình cung cung kính kính tiến lên thi lễ nói, đối với ngươi tương lai phương hướng tu luyện, vi sư cũng có một chút suy nghĩ. Lâm Chi vận chăm chú nơi phụ trách đề nghị, nếu bái nhập Phiêu Hoa Cung, công pháp tu luyện tự nhiên cần thay đổi. Về phần linh kỹ, lúc trước ngươi giỏi về dùng liễu diệt đao, bây giờ là dự định đi theo vi sư vứt bỏ đao học kiếm, hay là muốn tiếp tục luyện đao? Trịnh Nguyệt Đình nghe vậy hơi chút do dự, nhân tiện nói, không biết đệ tử phải chăng có thể tiếp tục luyện đao. Trung Văn, ngươi qua đây một chút. Lâm Chi vận hô, đây là nàng hôm nay lần thứ nhất cùng Trung Văn nói chuyện. Cung chủ tỷ tỷ đây là muốn cùng ta nói thì thầm a? Trung Văn trong lòng vui mừng, lập tức hấp tấp chạy tới. Lâm Chi vận gần sát mặt của hắn bên cạnh, nói khẽ, đối với Đình Đình công pháp và linh kỹ, ngươi có ý kiến gì hay không? Trung Văn nghe cung chủ tỷ tỷ trên thân phát ra hương khí, tâm thần dập dờn, đem miệng tiến đến nàng bên hai, nói đến thì thầm, nếu Đình Đình muốn tiếp tục luyện đao, ta đây cũng là có một môn thích hợp với nàng công pháp, bất quá linh kỹ khối này, còn muốn xin mời tỷ tỷ hỗ trợ. Lâm Chi vận bị Trung Văn nóng dực khí tức phun tại tuyết trắng non mềm bên hai, chỉ cảm thấy ngứa một chút, trong lòng có chút bối rối, hơi cách xa một chút nói cái kia tốt, liền làm phiền ngươi trước chuyển cho nàng công pháp tu luyện bao tại trên người của ta. Trung Văn cùng nữ thần cắn như thế một hồi lỗ thai, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình vui vẻ, quay đầu nhìn về phía Trịnh Nguyệt Đình đạo, Đình Đình, đã ngươi đã gia nhập Phiêu Hoa Cung, cái kia có một số chuyện liền có thể nói cho ngươi biết. Cái gì? Trịnh Nguyệt Đình một mặt mê man nói, kỳ thật thân phận chân thật của ta chính là Phiêu Hoa Cung truyền công trưởng lão chuyên môn phụ trách thay thế cung chủ hướng chúng đệ tử truyền thụ công pháp linh kỹ. Trung Văn miệng lưỡi dẻo quẹo. Lâm Chi vận, nàng đang muốn mở miệng trách cứ Trung Văn nói bậy, nghĩ lại, phát hiện dạng này một trận giải thích cũng là hợp tình hợp lý, liền không nói nữa, chỉ là trong lòng âm thầm trách cứ hắn tinh lịch. Thì ra là thế. Trịnh Nguyệt Đình được chứng kiến Trung Văn thần kỳ đao pháp cùng kiếm thuật, đối với loại lý do thoái thác này cũng là không cảm thấy như thế nào kinh ngạc. Chuyện phát sinh kế tiếp, nhớ lấy không thể truyền ra ngoài. Trung Văn liên tục căn dặn đằng sau, đem còn lại hai lần để hồ quán đỉnh dùng đi thứ nhất, điểm vào Thái Hành Ca Quyết quyển công pháp này bên trên, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, đặt tại Trịnh Nguyệt Đình đỉnh đầu huyệt bách hội phía trên. Chương 62, tất cả đều là nghiệt tử này gây sóng gió, 1, chương 62, tất cả đều là nghiệt tử này gây sóng gió, 1, Thương Vân Thành bên trong, bốn đạo nhân ảnh chậm rãi đi tại rộng rãi đường cái phía trên, mỗi người trên đầu đều mang pha mũ, từ thân hình phán đoán, là ba nữ một nam. Linh Nhi, tuy nói ám sát Trung Văn hơn phân nửa là Đàm Đại Cẩn cách làm, nhưng là cuối cùng chỉ là phỏng đoán, nếu là đoán sai làm sao bây giờ? Một người trong đó mở miệng nói ra, nghe thanh âm, đúng là Phiêu Hoa Cung cung chủ Lâm Chi Vận. Cái này đơn giản, đệ tử nghe nói Vạn Kim Lâu có một cái quy củ bất thành văn, bọn hắn sẽ không nhận ám sát chính mình cố chủ tờ danh sách, chỉ cần trước mắt Đàm Đại Cẩn ủy thác chưa hoàn thành, hắn liền xem như Vạn Kim Lâu cố chủ. Nam Cung Linh tâm tư linh mẫn, trong nháy mắt liền nghĩ đến nghiệm chứng chi pháp, nàng quay đầu nhìn về phía một vị nữ tử khác đạo, Lãnh sư thúc, ngươi biết Thương Vân Thành bên trong Vạn Kim Lâu cứ điểm à? Ân. Lãnh Vô Xương nhẹ gật đầu, là một khách sạn. Đi thôi, Vạn Kim Lâu nhận ra ngươi cùng Trung Văn, nói không chừng đối với sư phụ cũng có hiểu biết, lại hơn phân nửa không biết ta là ai. Nam Cung Linh mỉm cười nói, liền do ta đi tới cái ám sát Đàm Đại Cẩn ủy thác, thử một lần liền biết. Ý kiến hay. Trung Văn Nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng đối với Nam Cung Linh cơ trí tán thưởng không thôi. Đàm Đại gia chủ Đàm Đại Chiêu Minh ngày gần đây lo lắng, nguyên bản tóc đen nhánh, thế mà bắt đầu trắng bệnh, thật sự là lúc trước gia tộc ỷ vào lao tổ che chở, phô trương quá mức cứng ngạnh, bây giờ một khi tinh thần sa sút, đối mặt còn lại tam đại gia tộc phản công, tại Thương Vân Thành bên trong thời gian ngắn lại tìm không thấy bao nhiêu minh hữu, đều là nghiệt tử kia gây họa. Nghĩ đến đây hết thảy đều là bởi vì Đàm Đại Cẩn đắc tội không biết tên thiên luân cao thủ bố trí, cho dù đối với người trưởng tử này có chút sủng ái, trong đầu hắn hay là sẽ thỉnh thoảng hiện ra ý nghĩ này. Đàm Đại Cẩn đã hướng hắn thẳng thắn mình cùng Tiêu Vân Kiếm liên thủ đối phó Phiêu Hoa cung sự tình, đối với nhi tử hùng tâm bừng bừng muốn dính vào Tiêu gia bắp đuổi cách làm, Đàm Đại Chiêu Minh trong lòng kỳ thật cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng mà, cái này chung quy là cái dựa vào kết quả nói chuyện thế đạo, sự thật chính là mưu đồ Phiêu Hoa cung sản nghiệp thất bại, không những không thể lệnh nọt Tiêu gia, ngược lại rước lấy thiên luân cao thủ lửa giận, làm hại toàn cả gia tộc tại Thương Vân Thành tình thế rất xuống ngàn trượng. Chờ ta trăm năm về sau, gia chủ này vị trí, thật chẳng lẽ muốn để Viêm Nhi đến kế thừa? Ấu tử Đàm Đại Viêm từ nhỏ đã bị lao tổ quá độ cưng chiều, dưỡng thành quái đản ương ngạnh tính cách, lấy ánh mắt của hắn đến xem, là cực không thích hợp thống ngự một đại gia tộc. Đàm Đại Chiêu Minh vuốt vuốt có chút đau bứt nhức con mắt, dứt bỏ tạp niệm, tiếp tục nghiên cứu lên trong tay văn thư tư liệu. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta Đàm Đại gia tộc? Bên ngoài hộ vệ tiếng giống, đem hắn suy nghĩ lần nữa đánh gãy. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày, đẩy cửa ra nghiêm nghị trách cứ. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người. Đập vào mi mắt là một vị mắt ngọc mày ngài, đoan chính thanh nhã tuyệt thế nữ tử áo lam, ước chừng thời kỳ trổ hoa, dáng người thướt tha, tóc đen đến eo, trong tay một thanh trường kiếm tản mát ra nhàn nhạt màu xanh nhạt ánh sáng mang, váy dài theo gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, thoáng như nguyệt cung tiên tử bình thường, đẹp đến mức khó mà dùng người thế gian ngôn ngữ đến tiến hành miêu tả. Mấy tên Đàm Đại gia hộ vệ lúc này đang nằm đổ vào nữ tử áo lam trước người, mặc dù cũng không mất mạng, lại từng cái toàn thân run rẩy, răng cắn đến khanh khách rung động, hiển nhiên kinh lịch lấy thống khổ cực lớn. Cô nương là bị người xâm nhập trong phủ, Đàm Đại Chiêu Minh vốn nên nổi giận, nhưng mà ánh mắt đối đầu nữ tử áo lam cái kia mỹ nhan nhị lý dung mạo, hắn vậy mà không cách nào nói ra một câu lời nói nặng đến. Thế gian lại có như thế tuyệt sắc. Làm Đàm Đại gia gia chủ, hắn được chứng kiến mỹ nữ nhiều vô số kể, nhưng mà cùng nữ tử trước mắt so sánh, lúc trước những cái được gọi là vưu vật hết thảy thành dòng chi tục phấn, khó coi. Đối với tên này nữ tử áo lam, Đàm Đại Chiêu Minh từ đấy lòng sinh ra một cô mãnh liệt dục vọng chiếm đoạt. Phiêu Hoa cung, Lâm Chi vận nữ tử áo lam lạnh lùng phun ra mấy chữ. Ngay sau đó, một cỗ không có gì sánh kịp rét lạnh khí tức trong nháy mắt bao phủ tại Đàm Đại Chiêu Minh bốn phía, hắn mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn xem nữ tử áo lam trước người hiện ra sáu đạo cự hình linh lực kiếm quang. Thiên Luân cao thủ, so lão tổ càng mạnh Thiên Luân cao thủ. Đàm Đại Chiêu Minh toàn thân khẽ run rẩy, ngấp nghé sắc đẹp suy nghĩ trong nháy mắt tan thành mấy khói, gượng cười hai tiếng, đầu lưỡi có chút thắt nút nói nguyên lai là Lâm cung chủ đại gia quang lâm, Chiêu Minh không có từ xa tiếp đón, còn xin cung chủ thứ tội. Lâm Chi vận lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không nói gì. Cảm nhận được uy hiếp tính mạng, Đàm Đại Chiêu Minh tại bốn phía hàn khí bức người bên trong, trên trán thế mà ẩn ẩn toát ra mồ hôi, không biết Lâm cung chủ lần này đến có gì chỉ giáo. Câu nói này hẳn là ta hỏi Đàm Đại gia chủ mới là. Lâm Chi vận trong giọng nói lộ ra tức giận, Đàm Đại gia hai lần xâm chiếm Thanh Phong Sơn, ta Phiêu Hoa cung khoan hồng độ lượng, chưa từng so đo, bây giờ quý phủ thế mà mời bạn Kim Lâu thích khách đến đây ám sát ta trong môn đệ tử, chẳng lẽ là khi dễ Phiêu Hoa cung không người a? Hả? Há có việc này? Đàm Đại Chiêu Minh nghe vậy, trong lòng run lên, vội vàng phủ nhận nói, Lâm cung chủ, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta mới từ phụ sinh khách sạn đi ra, bây giờ Đàm Đại đại công tử đã bị Vạn Kim Lâu xếp vào không thể ám sát trong danh sách. Lâm Chi vận chậm rãi nói, điều này có ý vị gì? Đàm Đại gia chủ không phải không biết đi. Đàm Đại Chiêu Minh sắc mặt đại biến, một giọt mồ hôi dọc theo cái trán nhỏ giọt xuống, lắp bắp nói, cái này đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng không khi dễ các ngươi. Lâm Chi vận chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, trên thân tản mát ra một cỗ bệ nghệ tung hoành thiên luân khí thế, nghe nói Đàm Đại gia có vị thiên luân cảnh giới lão tổ, không ngại xin mời hắn đi ra đánh một trận, chỉ cần có thể địch lại ta Lâm Chi vận kiếm trong tay, Phiêu Hoa cung cùng Đàm Đại gia ân oán liền xóa bỏ, như thế nào? Đàm Đại Chiêu Minh trong lòng đắng chát, Đàm Đại lão tổ vốn là thọ nguyên gần, bây giờ càng là bản thân bị trọng thương, lại cùng thiên luân cao thủ đánh nhau một trận, tất nhiên muốn một mệnh ô hô, đến lúc đó Đàm Đại gia tộc chỉ sợ sẽ bị mắt khác tam đại gia tộc trực tiếp chiếm đoạt, chia cắt đến không còn một mảnh. Lâm cung chủ, việc này ta cũng không hiểu rõ tình hình, nhất định là nghiệt tử kia công ta một mình làm việc đến gia tộc tồn vong thời khắc, Đàm Đại Chiêu Minh rốt cuộc không lo được cái gì tình phụ tử, ta sẽ nghiệt tử kia bắt giữ giao cho ngài xử lý, còn xin Lâm cung chủ bớt giận. Chương 62, tất cả đều là nghiệt tử này gây sóng gió, 2, chương 62, tất cả đều là nghiệt tử này gây sóng gió, 2, đây chính là đại gia tộc thân tình a. Lâm Chi vận nhìn xem quả quyết bán rẻ con ruột Đàm Đại Chiêu Minh, lại liên tưởng đến đại đệ tử Nam Cung Linh mang về Lâm gia tin tức, trong lòng âm thầm thần thương. Gặp Lâm Chi vận cũng không nói gì, Đàm Đại Chiêu Minh càng là bối rối, quay đầu nhìn về phía đã tụ tập ở bên cạnh mấy tên thủ hạ, nhanh đưa Đàm Đại Cẩn nghiệt tử kia mang cho ta tới. Nhìn xem vội vàng rời đi mấy tên thuộc hạ, hắn lại bày ra một bộ cười lấy lòng biểu lộ, đối với toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức Lâm Chi vận nói, Lâm cung chủ, nghiệt tử này mạo phạm ngài, muốn chém giết muốn dốc thịt theo ngài tâm ý, Chiêu Minh nguyện ý lại dâng lên 1000 linh tinh, để bày tỏ ấy nấy, còn xin Lâm cung chủ không cần chối từ. 1500 linh tinh, Đàm Đại Cẩn giao cho ta mang đi. Lâm Chi Vận cũng không khách khí, nếu không ta hôm nay liền huyết tẩy đảm đại gia. Nàng con số này cũng là không phải lung tung tiêu giá, lúc trước vì giải cứu tiểu nhị nương bọn người, nàng tiêu xài trung văn 1500 linh tinh, chuyện này một mực bị nàng nhớ kỹ trong lòng. Dễ nói, liền theo ý của ngài xử lý. Đàm Đài Chiêu Minh thở dài một hơi, liên thanh đồng ý không sợ nàng ra giá, liền sợ nàng không định giá, bây giờ Đàm Đài ra, thực sự khó có thể chịu được một tên thiên luân cao thủ lựa giận. Chốc lát, Đàm Đài cần bị người buộc chặt lấy dẫn tới Lâm Chi Vận trước mặt, cùng nhau đưa tới, còn có một tấm 1500 linh tinh tiền giấy. Trung Văn chết không có, trông thấy Lâm Chi Vận, Đàm Đài cần ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, biết mình tất nhiên sẽ bị phụ thân vứt bỏ, vò đã mẹ không sợ rơi mà hỏi thăm. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lâm Chi Vận trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo chi sắc, nhấc lên bị trói thành một đoàn Đàm Đài cần, quay đầu nhìn Đàm Đài Chiêu Minh một chút, hy vọng đừng lại có lần nữa, nếu không Lâm cung chủ xin yên tâm, Đàm Đài gia cùng Phiêu Hoa cùng không oán không cừu, tất cả đều là nghiệt tử này gây sóng gió. Đàm Đài Chiêu Minh bị nàng nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy một cô áp lực vô hình đập vào mặt, suýt nữa không thở nổi, vội vàng nói, ta Đàm Đài Chiêu Minh thề với trời, tuyệt sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy. Lâm Chi Vận không nói nữa, quay người liên tục điểm nhẹ, đạp vào linh lực trường kiếm, dẫn theo Đàm Đài cần nhẹ lướt đi. Nhìn qua ngự kiếm mà đi Lâm Chi Vận, Đàm Đài Chiêu Minh trên mặt một mảnh ảm đạm, phản phất trong nháy mắt giản mua hơn 10 tuổi. Tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên không dễ dàng chết như vậy, nhìn trước mắt cười hì hì Trung Văn, Đàm Đài cần cảm xúc có chút phức tạp nói, bất quá trực tiếp mời được trong nhà thiên luân cao thủ đi ra bắt ta, không quá giống là của ngươi tác phong à, lấy tài trí của ngươi, chẳng lẽ không phải rơi xuống tầm thường. Đàm Đài huynh coi là thật thú vị. Trung Văn đối với Đàm Đài cần mạch suy nghĩ cảm thấy vô ngữ, ngươi xin mời cái thiên luân thích khách tới giết ta, thì không cho ta xin mời cái thiên luân cao thủ tới bắt ngươi. Đàm Đài cần cười hắc hắc, tựa hồ cũng không tán thành. Đương nhiên, nếu chỉ là ám sát ta, lúc đầu cũng có thể lại cùng ngươi chơi nhiều hai bán. Trung Văn chỉ Lãnh Vô Dương, tiếp tục nói, nhưng là ngươi mời tới thích khách, đã thương tổn tới người bên cạnh ta, cái kia Trung Văn cũng chỉ có thể không biết xấu hổ, vận dụng chút thô bạo thủ đoạn. Vì một nữ nhân, đáng ra động lớn như vậy nóng tính a. Đàm Đài cần mắt nhìn Lãnh Vô Dương, lắc đầu khó hiểu nói, tuy nói vị cô nương này dáng dấp hết sức xinh đẹp, nhưng thế gian mỹ nữ còn nhiều, rất nhiều, chết một cái, lại tìm một cái chính là, nữ nhân bất quá là đồ chơi, nếu là bị các nàng tả hữu cảm xúc, ngươi tương lai nhất định khó thành đại khí. Lâm Chi Vận cùng Nam Cung Linh nhao nhao dùng bất thiện ánh mắt nhìn về phía bị trói thành một đoàn, co quắp tại trên đất Đàm Đài cần. Đàm Đài huynh lời ấy sai rồi, theo ta thấy đến, nữ nhân là so nam nhân càng cao cấp hơn tồn tại. Trung Văn đối với Đàm Đài cần quan điểm khịt mũi coi thường, người ta ha không đều là nữ tử 10 tháng hoài thai, đã trải qua khó có thể tưởng tượng thống khổ mới đưa đến trong nhân thế này sao? Chịu nữ tử như vậy đại ân, lại trái lại đem coi như giấy rách, chẳng lẽ không phải không bằng heo chó hành vi? Những lời này, nghe được chung quanh ba tên nữ tử trong mắt dị sắc liên tục, nhìn về phía hắn ánh mắt đều là nhu hòa mấy phần. Đàm Đài cẩn cười lạnh không nói, hoàn toàn không có nửa phần tình ngộ ý tứ. Trung Văn thở dài, quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Xương nói, Vô Xương, ngươi muốn tự mình động thủ à? Lãnh Vô Xương lắc đầu nói, tùy ngươi xử trí đi. Trung Văn nhẹ gật đầu, đi vào Đàm Đài cẩn trước người, đưa tay kéo một cái, giải khai trên người hắn dây thừng. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là? Đàm Đài cẩn nghi ngờ nói. Đàm Đài huynh, ta cho ngươi cái công bằng một trận chiến một hồi, hai người chúng ta đơn đấu. Trung Văn vừa cười vừa nói, có Lâm cung chủ tại, ta đương nhiên sẽ không nói ra cái gì đánh thắng ta để cho ngươi đi lời nói ngu xuẩn, bất quá ngươi nếu là có thể bắt ta làm con tin, chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Ngươi hẳn là không biết ta là địa luân cảnh giới, tại Đàm Đài cẩn trong lòng, Trung Văn hay là cái nhân luân thái điểu. Lấy ở đâu cái này rất nhiều lề mề chậm chạp, ngươi hẳn phải biết Trung Văn hơi không kiên nhẫn đạo, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Đàm Đài cẩn cũng làm mưu trí chi sĩ, mặt ngoài chần chờ, dưới tay lại sớm đã âm thầm tụ lực, lúc này trên mặt giả bộ như do dự, tay phải lại đột nhiên bỗng nhiên hướng phía trước người Trung Văn bắt tới. Nhưng mà, hắn cái này mưu đồ đã lâu một kích, thế mà không giải thích được đánh vào trên vai trái của chính mình. Còn đến không kịp tinh tế phẩm bị trên bờ vai truyền đến đau nhức kịch liệt, hắn đã nhìn thấy một thanh trường kiếm, lấy kinh lôi chấp vô địch chi thế đâm về phía mình hai mắt ở giữa. Tốt, hảo kiếm pháp, hắn miễn cưỡng phun ra ba chữ này, tiếp lấy thân thể liền hướng về sau ngã xuống, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Trung Văn quy kiếm vào vỏ, nhìn xem trên mặt đất Đàm Đài cẩn thi thể, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một đôi mềm mại tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm bàn tay của hắn, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chỗ là Lãnh Vô Xương nhu tình vô hạn hai con người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bên hai truyền đến Nam Cung Linh thanh âm, sau đó chỉ cần tìm người đem bộ thi thể này ném tới Phủ Vân khách sạn trước cửa, để Vạn Kim lâu biết cố chủ đã chết, căn cứ ngành nghề bên trong quy củ, vô luận ám sát tiến hành đến loại tình trạng nào, hẳn là sẽ đều đình chỉ hành động. Một ngày nào đó, ta muốn đem toàn bộ Vạn Kim lâu nhổ tận gốc. Trung Văn nhìn xem Lãnh Vô Xương tú lệ dung nhan, tự lẩm bẩm. Nơi xa, một tên áo xanh nữ tử che mặt nhìn chăm chú lấy Trung Văn ba người, trong não quanh quẩn hắn lúc trước lời nói, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 63, bầu trời một tiếng vang thật lớn, một, chương 63, bầu trời một tiếng vang thật lớn, một, mùa hạ tỉnh Thanh Hải nhiệt độ vừa phải, khí hậu hợp lòng người, có thể nói du lịch ngắm cảnh chi thánh địa, lại càng đế quốc có không ít hào phú người cũng sẽ ở tỉnh Thanh Hải vùng duyên hải mua thổ địa, dựng biệt viện, làm trong ngày mùa hè giải nóng nơi trốn. Giữa hè thời tiết, nơi này bên bãi biển luôn luôn chật ních đến đây nghỉ phép cùng nghỉ mát người, lại càng đế quốc nhân khẩu đông đảo, cho đến ngày nay, đã rất khó tại tỉnh Thanh Hải giải đất duyên hải, tìm tới một mảnh thanh tịnh bãi biển. Nhưng mà, tại cảnh sắc nhất là hợp lòng người Tê Hà Loan bãi biển chỗ, đập vào mắt lại là một mảnh trống rỗng bãi cát, chỉ ở tới gần bờ biển một chỗ người vì dựng hóng mát nơi trốn bên trong, ngồi giải rác 6 người. Văn đạo học cung người còn chưa tới à, nói chuyện chính là một vị đến từ Tư Đoạn Nhai lão giả, toàn thân áo đen khó mà che giấu cường tráng thân hình, cánh tay cùng trước ngực cơ bắp miêu tả sinh động, nhìn đến làm cho người sinh ra sợ hãi, người quen phần lớn cứ gọi đùa làm Diêm lão quái. Văn đạo học cung từ trước đến nay lễ trọng nhất số, mỗi lần tụ hội thường thường đều muốn sớm 2-3 ngày đến, lần này thế mà đến trễ, thật sự là kỳ. Sở Lăng Phong là Lăng Tiêu Thánh địa phái tới tham gia thượng cổ thần văn nghiên thảo hội đại biểu, mặc dù đã hơn 150 tuổi, ở trên trong đồng lứa lại tính được hết sức trẻ tuổi, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng như thế gia công tử bình thường, quả nhiên là tuấn lãng bất phàm. Không đến liền không tới thôi, văn đạo học cung vị kia thánh nhân cổ hủ không chịu nổi, những năm gần đây tại thần văn học bên trên tạo nghệ dừng bước không tiến, lần này bọn hắn hơn phân nửa là có tự mình hiểu lấy, không nguyện ý đến ném khỏi đầy cá nhân. Thất tinh các thần toán tử bước thật dài sợi râu, nhìn qua rất có chủng tiên phong đạo cốt hương vị. Nói chuyện ba vị đại lão mỗi người sau lưng đều đi theo một tên không đến 50 tuổi thế hệ trẻ tuổi trong thánh địa người tu vi tinh thâm, thọ nguyên phần lớn tại 200 phía trên, 50 tuổi xác thực có thể được xưng là người trẻ tuổi. Lão phu ngược lại là thật bội phục văn đạo học cung khí tiết, tình nguyện dừng bước không tiến, cũng không chịu làm người kia thể thí nghiệm. Diêm lão quái cười lạnh một tiếng, ngược lại đi ra thay văn đạo học cung nói đến lời hữu ích, không giống các ngươi thất tinh các, từng cái nhìn qua ra vẻ đạm mạo, vụ trộm lại sự tình gì đều làm được ra. Nói dễ nghe, Tư Đoạn Nhai hẳn là chưa từng làm a. Thần toán tử chế giễu lại nói chúng ta tìm người thí nghiệm đều là ngươi tình ta nguyện, cũng không ép buộc, lại không giống ám thần điện như vậy đem người xem như súc vật đối đãi, có gì không thể. Hai vị chớ có lại tranh luận, băng ly đảo thuyền đã tới. Sở Lăng Phong chỉ xa xa hải thiên một đường. Một cái điểm đen nho nhỏ ngay tại dần dần biển lớn, cũng bằng tốc độ kinh người hướng về đám người tới gần, rất nhanh liền hiện ra một chiếc thuyền lớn hình dạng. Không bao lâu thuyền lớn liền tới gần bờ biển, tại sắp mắc cạn vị trí ngừng lại, một vị nữ tử áo trắng từ thuyền lớn phía trên bong thuyền phụ đến không trung, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về đám người vị trí đạp không mà đến. Lại là một vị linh tôn đại lão. Đến phụ cận, Sở Lăng Phong sau lưng thanh niên nam tử ngẩng đầu nhìn về phía không trung nữ tử, chỉ gặp nàng khuôn mặt như vẽ, dáng người hiểu điệu, trên thân quần áo màu trắng theo gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, đúng là một vị tiên khí bồng bềnh tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng mà, vị này áo trắng mỹ nhân trên khuôn mặt lạnh như băng không mang theo một tia biểu lộ, toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ gần băng sơn khí tức, làm cho người khó mà sinh ra thân cận chi ý. Băng ly đảo lê băng, cung nên các vị thánh địa quý khách quang lâm. Nữ tử áo trắng trong miệng phun ra hoan nên chi tử, thanh âm như hoàng oanh xuất gốc, thanh thủy êm hai, ngữ khí lại hết sức lạnh nhạt, hoàn toàn không có cung nên cảm giác. Không nghĩ tới lại là Lê Phó đảo chủ tự mình đến đây nên đón. Sở Lăng Phong chính là Lăng Tiêu Thánh địa trưởng lão, địa vị tôn sùng, đối mặt không trung tên này nhìn qua tựa hồ chỉ có 20-30 tuổi nữ tử cũng không dám lộ ra không chút nào kính chi ý Lê Phó đảo chủ. Diêm lão quái cùng thần toán tử cũng nhao nhao chắp tay thi lễ. Văn đạo học cung người đâu? Nhìn lướt qua mọi người tại chỗ, Lê Băng đông nhiên nhíu mày hỏi. Văn đạo học cung còn chưa tới, muốn hay không chờ một chút? Diêm lão quái đối với Văn đạo học cung tựa hồ rất có hảo cảm, không muốn khiến cho bỏ lỡ lần tụ hội này. Nghiên thảo hội là năm nhà cộng đồng ước định, sao có thể vì hắn Văn đạo học cung một nhà làm trễ nải mọi người thời gian, ta nhìn không bằng coi như bọn hắn từ bỏ đi. Thần toán tử tựa hồ cùng Diêm lão quái đòn kêu lên. Mỹ nữ áo trắng Lê Băng hơi trầm ngâm một chút nói, Văn đạo học cung nếu đã trễ, lại không có sớm đưa tới người mang tin tức thông chi, vậy liền không chờ bọn họ, còn xin các vị lên thuyền thôi. Thần toán tử nghe vậy, mắt nhìn Diêm lão quái, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Hừ. Diêm lão quái có chút khó chịu, đối với tên này thất tinh các trưởng lão, hắn bản năng cảm thấy chán ghét. Đúng vào lúc này, một tiếng bén nhọn lệ thanh xẹt qua chân trời, truyền vào trong thai mọi người, chấn người màng nhĩ ẩn ẩn phát đau nhức. Ở đây lớn tuổi bối phận đều là các đại trong thánh địa trưởng lão, linh tôn cấp bậc cường giả, hiếm thấy trên đời tu luyện giới cự phách, mỗi một vị đều là lịch duyệt phong phú, gặp không sợ hai hàng người. Mà ở nghe được một tiếng này nhọn lệ thời điểm, mấy vị linh tôn nhưng từ bên trong cảm nhận được một tia uy hiếp, nhao nhao lộ ra cảnh giới thần thái. Một đạo bóng dáng màu xám từ không trung phi nhanh xuống, tốc độ nhanh chóng, để thánh địa thế hệ trẻ tuổi mấy vị thiên chi tiêu tử ánh mắt đều khó mà bắt. Tại ở gần mặt đất thời điểm, bóng xám đột nhiên hãm lại tốc độ, chậm rãi rơi xuống, chạm đất thời điểm không có phát ra một tia tiếng vang, cao như vậy khó khăn động tác đúng là chuyển đổi tự nhiên, biến nặng thành nhẹ nhàng. Đợi cho bóng xám rơi xuống đất, đám người ngưng thần nhìn kỹ, nguyên lai đúng là một đầu cao chừng 2 mét, cánh dương tiếp cận 5 mét màu xám cự ứng, toàn thân trên dưới màu lông sáng rõ, trong mắt lộ ra sắc bén tinh quang, ba cái cự trảo ẩn ẩn lóng lánh quang mang màu vàng, liếc nhìn lại, quả nhiên là uy vũ hùng tráng, khí thế bất phàm. Không có ý tứ, tới chậm một chút, còn xin các vị khoan dung thì cái một tên làn da ngăm đen, bề ngoài phổ thông lão giả từ cự ứng phía sau xoay người xuống, theo sát lấy phía sau hắn lại nhảy xuống một vị áo trắng như tuyết, mạo so thiên tiên 20 tiểu nữ. Hai người rất có một loại bầu trời một tiếng vang thật lớn, lão tử lóe sáng đăng tràng bá đạo khí thế. Tha, Linh lão nhi, ngươi cái này ra sân phương thức, có thể có cú lạc phong đó a. Diêm lão quái nhìn xem từ cự ứng trên thân xuống Linh lão phu tử hai ông cháu, cả kinh trận mắt hốt mồm. Thần toán tử cùng Sở Lăng Phong hai người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không có ngờ tới sẽ bỗng nhiên xuất hiện tình cảnh như vậy. Chính là lãnh lược băng xương Lê Băng Lê Phó đạo chủ, trong ánh mắt cũng không khỏi đến lộ ra một tia kinh ngạc.